Chương 85, đầy sông đỏ chương 85, đầy sông đỏ Nhạc Phi khải hoàn hồi triều, hoàng đế Triệu Cấu thân nên. Triệu Cấu đối Nhạc Phi đại thêm tán thưởng, biểu kỳ công văn, thăng nhiệm su mật viện phó sứ. Nhạc Phi quỳ lạy hoàng đế, trong lòng thiên ngôn và ngữ, lại không thể nói. Lúc này, còn có thể nhắc lại Bắc phạt sự tình sao? Không thể, không thể triều đình 3 ngày liền phát 12 đạo kim bài, cách làm như vậy đã hoàn toàn hiện ra hoàng đế đối Nhạc Phi kiêng kỵ. Không phải phát một đạo, cũng không phải 12 đạo cùng một chỗ phát, mà là cách mỗi mấy canh giờ phát một đạo, liên tục phát 3 ngày. Loại này kiêng kỵ cùng không tín nhiệm đã đến cực điểm. Nhạc Phi trung thành tuyệt đối, đối với loại này không tín nhiệm cùng kiêng kỵ, lại không biện pháp giải thích. Đón về hai thánh khẩu hiệu đã sớm không đề cập nữa, hiện tại thánh nhân chỉ có đương kim hoàng đế một người. Bệ hạ ý chỉ, từ trước đến nay không dám chút nào vi phạm. Liền ngay cả binh quyền cũng có thể tùy thời chắp tay đưa ra. Bay chỉ là muốn thu phục non sông, còn bách tính một cái yên ổn thiên hạ, vậy hạ làm sao lại dung không được bực này tinh khiết nguyện đâu? Nhạc Phi buồn bực kết kết, phiền muộn khó tiêu. Lâm Mạnh khỏe núi nước tốt ăn ngon uống sướng nuôi nửa năm, vậy mà gầy gò không ít. Đời này chưa bao giờ uống rượu Nhạc Phi, rốt cục cũng uống rượu. Say mềm lại một lần nữa tỉnh, Nhạc Phi cười khổ, rút dao chém nước nước càng chảy, nâng chén tiêu sầu sầu càng sầu. Thi tiên thái bạch thơ, chính giữa nào đó tâm. Rượu này, căn bản tiêu không được sầu. Nhạc Phi cầm lấy bồi chính mình chinh chiến nửa đời trường thương, múa một lần, phảng phất ngàn vạn kim quân đang ở trước mắt, sát khí tái hiện. Nhạc Phi không khỏi lần nữa nhớ lại kim quân ác tính. Hai thánh bị bắt, ngược đãi như heo chó, Tần Phi đế cơ coi là đồ chơi. Thánh nhân là người tông thiên. Bây giờ muốn đến ngày đó tình hình, Nhạc Phi như trước vẫn là xung quanh khỏe mắt nước. Bắc phạt, nhất định phải bắc phạt. Nhạc Phi tâm tình thẳng khái, một bài đầy sông đỏ trong khoảnh khắc rơi vào trên giấy. Mãn Giang Hồng nổi giận đùng đùng, dựa vào lan can chỗ, giả dích mưa nghỉ. Nhấp nhìn mắt, ngửa mặt lên trời thét dài, chí lớn kịch liệt. 30 công danh bụi cùng thổ, 8000 dặm đường mây cùng tháng. Chớ bình thường, chẳng thiếu niên đầu, không bi thiết. Tịnh Khang hổ thẹn, còn chưa tuyết. Thần tử hận, khi nào diện? Giá Trường Sa, đạp phá Hạ Lan sơn thiếu. Chí khí cơ san hồ lỗ đục, đàm thiếu khát uống hung nô máu. Đợi từ đầu, thu thập sơn hà cũ, chỉ lên trời khuyết. Đợi từ đầu, thu thập sơn hà cũ, chỉ lên trời khuyết. Thu thập sơn hà cũ, chỉ lên trời khuyết. Dự nhận. Nhạc Phi dâng thư, thỉnh cầu lại lần nữa bắc phạt. Hàn Phục Lai gõ chữ thời điểm, trên mạng đám dân mạng vậy đang nhiệt liệt thảo luận. Kinh ngại chứng nhận giáo sư, vậy đang giảng lấy bài kia tiểu trọng sơn. Kinh ngại chứng nhận giáo sư, bài này tiểu trọng sơn cũng không có cái gì thâm ảo địa phương, chắc hẳn tất cả mọi người có thể hiểu được đi. Đơn giản phiên dịch một chút, chính là đêm qua dế mèn, tiếng kêu lạnh lẽo, ngàn dặm mộng bị bừng tỉnh, đêm đã là canh ba. Nơi này ngàn dặm mộng, hẳn là chỉ bắc phạt kháng kim chí khí. Câu tiếp theo cũng không có cái gì tốt phiên dịch khởi lai độc tự nhiễu giai hành. Người lặng lẽ, màn bên ngoài tháng lung minh. Bên trên quyết chính là viết trước mắt cảnh cùng sự tình. Kinh ngại chứng nhận giáo sư, hạ quyết dĩ nhiên chính là do cảnh chuyển tới tỉnh. Bạc đầu vì công danh, đầu bạc chính là tóc trắng, chỉ là chinh chiến nửa đời. Cái này công danh lại là không tốt giải thích, cá nhân ta cảm thấy ở chỗ này công danh chỉ là thu phục non sông, bắc phạt trung nguyên khát vọng. Cựu sơn tùng trúc lão ngăn đường về, cố hương cỏ cây tàn lụi, trở lại quê hương không đường. Nơi này có thể là nói quê quán bị kim nhân công chiếm, cũng có thể là ám chỉ bắc phạt bị ngăn trở. Kinh ngại chứng nhận giáo sư muốn đem tâm sự giao đàn ngọc, chi âm thiếu dây đoạn có ai nghe. Câu này tình cảm dày đặc nhất, vậy dễ dàng nhất lý giải. Nhìn bình luận nói có rất nhiều người đều vậy cái này câu từ phát vòng bằng hữu, đương nhiên là không có vấn đề. Câu này xác thực thích hướng tràng cảnh rất nhiều, tâm sự, có thể là bất luận cái gì tâm sự, không người lý giải buồn khổ, ai cũng có. Tại bài ca bên trong, Nhạc Phi tâm sự, dĩ nhiên chính là bắc phạt chi âm thiếu, dây bận có ai nghe, chỉ cũng là triều đình phái chủ hòa cùng hoàng đế an phận tâm lý, không ủng hộ chính mình bắc phạt. Ta lúc đầu cho là mình rất hiểu, nhưng không nghĩ tới nghe một lần giải thích, phát hiện ta nguyên lai cũng không hiểu. Vậy ngươi đến cùng tính có hiểu hay không a? Hiểu, coi như ta phía trên nhiều như vậy đều lý giải không chính xác, nhưng cả bài ca chỉnh thể ý tứ, ta là hiểu, không có hiểu sai. Đây chính là thi từ mị lực a, biết hay không không trọng yếu, cảm giác đúng rồi trọng yếu nhất. Sâu sắc, cảm giác đúng rồi mới trọng yếu nhất. Cái gì sâu sắc, ta nhìn ngươi là cái giám tinh, đừng nuốt định bợ, mau nhìn, Phục Lai đại thần lại có mới thi tử. Đến để cho ta ngóng nó. Ngoa tào, ngoa tào, ngoa tào, ngoa tào, ngoa tào. Bài ca này, choáng rồi. 30 công danh bụi cùng thổ, 8000 dặm đường mây cùng tháng. Ngoa tào, không hiểu nhiều, nhưng vẫn như cũ cảm giác choáng rồi. Chí khí cơ san hồ lỗ đục, đàm thiếu khát uống hung nô máu. Cái này ta hiểu. Quá đã hiểu, hay là cảm giác choáng rồi. Viết chí khí cơ san hồ lỗ nhục, đàm thiếu khát uống hung nô máu thời điểm, Nhạc Phi chắc là thật muốn ăn kim quốc người thịt, uống máu của bọn hắn. Hai cái hoàng đế bị như vậy vũ nhục, là cái tống triều người, đều hẳn là có loại suy nghĩ này. Hoàn Nhan Chó cùng Tần Cối liền không có a. Thú hổ cái kia hai cái hoàng đế hay là Hoàn Nhan Chó cha ruột hỏa thần ca ca nghe ngươi kiểu nói này, càng cảm giác hơn Hoàn Nhan Chó quá không phải đồ vật. Các ngươi nhìn một đoạn này nội dung, thật sự là khí ta nhũ tuyến tăng sinh. Liên tiếp đại thắng a, Tiền Thành đại thắng đánh bại 15.000, Dĩnh Xương đại thắng đánh bại 30.000 Chu Tiên chấn chi chiến, càng là toàn diện đánh tan Kim quân 100.000 chủ lực. Kim quân 100.000 chủ lực đều đánh bại a. Ngay cả thiết giáp kỵ binh hạng nặng cùng khinh kỵ binh đều thu thập, còn có lý do gì không tiếp tục đánh a? Cái này Triệu Cấu có bệnh a, có bệnh nặng. Chính là, ngươi nhìn phía trên viết đón về hai thánh khẩu hiệu đã sớm không đề cập nữa, hoàng đế ý chỉ từ trước đến nay không dám chút nào vi phạm. Liền ngay cả binh quyền cũng có thể tùy thời chắp tay nhường ra. Cứ như vậy, Hoàn Nhan chó vẫn là không yên lòng, nhất định phải đem Nhạc Phi gọi trở về, cái này tinh khiết đầu góc có hố, cũng không thể nói như vậy. Triệu Cấu lo lắng, hẳn là Nhạc Phi. Nhạc Phi trung thành tuyệt đối, có cái gì tốt lo lắng? Chương 86, thát tử đúng là chính ta. Chương 86, thát tử đúng là chính ta. Mọi người chúng ta biết Nhạc Phi trung thành tuyệt đối, nhưng là Triệu Cấu không tin ai Nhạc Phi lúc này danh vọng đã đến đỉnh phong. Từ Huy Tông bắt đầu, liền không có người có thể đánh được Kim Minh. Hiện tại, Nhạc Phi đem Kim Quân đánh giẫm chảy nước tiểu, còn mang theo thu phục Trung Nguyên hy vọng, hoàng đế không thể không sợ. Kinh ngại chứng nhận giáo sư, vị này dân mạng nói giống như ta nghĩ. Hoàng đế liên phát 12 đạo kim bài, hay là cách mỗi mấy giờ liên phát một đạo, đây thật ra là một loại chiến thuật tâm lý. Vì cái gì? Chính là cho Nhạc Phi liên tục tạo áp lực, để Nhạc Phi không thể không khải hoàn hồi triều. Cái gì tướng ở bên ngoài quân lệnh có thể không nhận loại lời này, trực tiếp ngăn ở trong miệng Nhạc Phi chỉ có thể khải hoàn, không khải hoàn, đó chính là tạo phản. Đúng vậy, kháng chỉ cũng không tính là trực tiếp chính là tạo phản. 12 đạo kim bài gấp chiếu, còn không nghe lời, xác thực coi là tạo phản. Kinh ngại chứng nhận giáo sư, về phần tại sao muốn làm như thế, hẳn là có hai cái nguyên nhân. Một là Triệu Cấu vị hoàng đế này ham hưởng lạc, bị Kim Quân dọa sợ, chỉ muốn an phận Giang Nam, dù sao Giang Nam vậy đầy đủ hắn hưởng thụ. Nếu như tiếp tục bắc phạt liền muốn dùng tiền hay là một món khổng lồ, ảnh hưởng chính mình xây Lâm Biên, tuyển Tần Phi. Nguyên nhân thứ hai chính là Nhạc Phi nếu như vượt qua Hoàng Hà truy kích, thu phục Khai Phòng, thậm chí tiến thêm một bước, trực tiếp đánh tới Kim Quốc đi. Đến lúc này, Nhạc Phi trung tâm hay là không trung tâm, liền không trọng yếu. Giáo sư lời này là có ý gì? Chủ soái trung tâm không trung tâm, còn có thể không trọng yếu. Chính là, chỉ cần Nhạc Phi trung tâm, Nhạc gia quân chính là hoàng đế trong tay sắc bén nhất đao, là chính hắn hậu thuẫn à? Kinh ngại chứng nhận giáo sư, cái này liền muốn từ Tống triều khai quốc quá trình nói đến. Tống Thái Tổ lúc bắt đầu tựa hồ chính là cái tướng quân, chức quan là kiểm tra. Theo ghi chép, Tống Thái Tổ tình huống cùng Nhạc Phi tương tự, cũng là công lao quá lớn, hy vọng quá lớn. Nhưng Tống Thái Tổ trung thành tuyệt đối, lúc này dưới tay hắn mặt khác tướng lĩnh trực tiếp đem long bảo choàng tại trên người hắn, trực tiếp quỳ xuống gọi hắn hoàng đế. Tống Thái Tổ có thể làm sao đâu? Cũng không thể đem thủ hạ đại tướng toàn bộ giết đi, càng không thể đem thủ hạ binh sĩ toàn bộ giết đi. Bất đắc dĩ, đành phải đăng cơ làm hoàng đế. Kinh ngại chứng nhận giáo sư, cho nên Triệu Cấu bây giờ không có ở đây hồ Nhạc Phi trung tâm không trung tâm liền sợ Nhạc Phi thủ hạ những cái này đại tướng, trực tiếp cho Nhạc Phi khoác cái long bảo, vậy liền xong đời, cho nên mới sẽ không để cho Nhạc Phi qua sông truy kích. Nếu quả như thật qua sông đại thắng nói không chừng loại sự tình này thật đúng là khả năng phát sinh. Chán chán, như vậy phải không? Còn có thể dạng này. Có thể dạng này, lịch sử vật này, chỉ có càng không tưởng được, không có nhất không tưởng được. Cho nên nói, đây chính là chuyện không có cách nào khác. Kim Quốc không thể đánh, chỉ có thể cầu hòa. Mặc kệ ai đi đánh, Hoàn Nhan cậu đều sẽ sợ hắn tạo phản A. Đạp mã làm sao càng nghe các ngươi phân tích càng biệt quốc A. Một chút xíu biện pháp cũng không có sao. Kinh ngại chứng nhận giáo sư, ta phía trên giải thích, là Triệu Cấu ý nghĩ căn cứ vào Triệu Cấu vị hoàng đế này đã bị sợ mất mật tình huống dưới phân tích. Kỳ thật dựa theo đạo lý tới nói, Triệu Cấu đăng cơ sau. Nhạc Phi mới tại thời gian 10 năm một đường cao thăng, đối Nhạc Phi có thể tính được là ơn chi ngộ. Bình thường điểm đầu góc đều biết toàn lực ủng hộ Nhạc Phi cùng dưới tay hắn đại tướng vậy không có khả năng làm ra tạo phản chuyện như vậy. Nhưng là, hiện tại Triệu Cấu đã dạng này lại có chính là Tống triều khai quốc đến bị bất chính, một mực trột dạ rất, mới biết tạo thành loại này bi kịch. Kinh ngại chứng nhận giáo sư, kỳ thật, Triệu Cấu cũng vẫn là có biện pháp, chỉ cần hắn hơi hạ cái quyết tâm, trực tiếp thân chinh, liền đi theo Nhạc Phi phía sau tòa trấn. Hết thể đều liền giải quyết dễ dàng thu phục Trung Nguyên công lao cũng đều là hán vị hoàng đế này, nhưng vẫn là câu nói kia, Triệu Cấu đã thành dạng này đã bị sợ mất mật. Thật đáng buồn, đáng tiếc á thay cái hơi có khí phách điểm hoàng đế liền tốt. Kinh ngại chứng nhận giáo sư, kịch bản trước hết phân tích nơi này, chúng ta hay là đến xem bài này Mãn Giang Hồng đi, thiên tiểu thuyết này danh tự, liền cứ gọi Mãn Giang Hồng, chính là ở chỗ này chờ a. Bài ca này xem hết, đã cảm thấy hắn là Nhạc Phi dạng này tướng quân nguyên soái biết, quá rõ ràng. Đúng vậy à, đọc xong bài ca này, ta lập tức đem ta Đông Bắc bạn cùng phòng đánh cho một trận. Vì sao đánh bạn cùng phòng a? Đông Bắc cái kia rất đạt, trước kia chính là Kim Nhân Kim Quốc. Ngoa tạo, ta vậy mà cũng là thất tử. Ta mới vừa rồi còn lẩm bẩm giết sạch Kim Nhân, ăn sạch thịt của bọn hắn, uống sạch máu của bọn hắn đâu. Ta muốn giết chính ta. Cái này có cái gì, ta Đại Quảng Đông trước kia còn là man từ đâu. Lưu Vong tội ác cùng cực phạm nhân, đều là lưu đẩy tới chúng ta nơi này. Tô thức Lưu Vong địa phương gian khổ nhất Nam Châu, chính là chúng ta Hải Nam A. Chúng ta ngay cả Nam rất cũng không tính, hẳn là dã nhân. Ha 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 ha. Ghi chú rõ. Liên quan tới Mãn Giang Hồng sở tác thời gian, còn có bài ca này có phải là hay không Nhạc Phi sở tác, kỳ thật đều là còn nghi vấn. Nhưng là vậy cũng là giới học thuật vấn đề, chúng ta người bình thường, liền cho là bài ca này chính là Nhạc Phi viết. Về phần sở tác thời gian thôi, nhận đồng là tại một lần cuối cùng Bắc phạt đại thắng trước đó trong vài năm. Dù sao cũng không thể là tại hạ ngục đằng sau trong lao viết. Chương 87, tiểu thuyết lịch sử quả nhiên không phải người viết chương 87, tiểu thuyết lịch sử quả nhiên không phải người viết kinh đại chứng nhận giáo sư, Mãn Giang Hồng bài ca này phong cách, cùng lúc trước Lý Bạch phong khoáng, Tô Tất rộng rãi, đều không giống nhau. Mà là một loại độc thuộc về quân nhân nhiệt huyết oanh liệt, không thể không tán thưởng Phục Lai đại thần siêu tuyệt năng lực, có thể thông qua trong tiểu thuyết nhân vật gặp gỡ tính cách, thân phận tâm tính, sáng tác ra tới sẽ xứng đôi, hoàn mỹ xứng đôi thi tử. Phong cách chuyển đổi ở giữa, không có chút nào vết tích. Lại khen đi lên, mọi người đều biết Phục Lai đại thần như bức giáo sư. Không biết giáo sư có hay không truy tình nhi nữ, có lời nói, hiện tại đoán chừng có thể hiểu được hải tử truy tinh loại kia tâm tình. Ha 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 ha, kinh đại chứng nhận giáo sư, nổi giận đùng đùng, dựa vào lan căn chỗ, giả dích mưa nghỉ. Câu này cũng không cần phiên dịch, ta thay cái phương thức giảng một chút mọi người liền lý giải càng triệt để hơn. Anh hùng dựa vào lan can, mưa rào phương nghỉ, tức giận chưa tiêu. Nhấp nhìn mắt, ngửa mặt lên trời thét dài, chí lớn kịch liệt. Tức giận chưa tiêu, cho nên ngửa mặt lên trời thét dài, trong lòng thu phục non sông hùng tâm trang trí, kịch liệt phun trào. Ngửa mặt lên trời thét dài cái này ta hiểu rất rõ, con của ta liền thường xuyên ngửa mặt lên trời thét dài trước đó trước muốn xoay người cúi đầu ôm ngực tụ lực cùng khoản nhi tử, mọi người nhìn ta trang chủ video, vừa cho nhi tử ngửa mặt lên trời thét dài phối cái đặc hiệu, lập tức liền xoáy nổ. Các đại ca, có thể hay không đừng như vậy? Giáo sư nhanh nói một chút 30 công danh bụi cùng thổ, 8000 dặm lộ vân cùng tháng câu này nghe không hiểu có loại rất lợi hại cảm giác, nhưng ta lại không thể quá lý giải. Kinh đại chứng nhận giáo sư, 30 công danh bụi cùng thổ, câu này ý tứ hẳn là, Nhạc Phi xem công danh là bụi đất. Cái này 30 có thể là chỉ Nhạc Phi tuổi tác hơn 30, cũng có thể là hư chỉ. Có thể lý giải thành, ta nhiều năm như vậy nam chinh bắc chiến, không phải là vì quan to lộc hậu, những cái kia với ta mà nói đều là bụi đất hay. 8000 dặm lộ vân cùng tháng, câu này viết là Nhạc Phi liên chiến các nơi, lại là bình định, lại là kháng kim, một đường vượt mọi chông gai, một nắng hai sương, hình dung chiến sự gian khổ. Chớ bình thường, chẳng thiếu niên đầu, không bi thiết. Câu này tốt hơn hiểu, dựa theo trong tiểu thuyết thời gian cùng kịch bản phát triển đến xem, đây chính là một câu cảm khái, không có khả năng đợi thêm nữa. Không có khả năng đợi thêm nữa. Chờ mình tuổi già sức yếu, tinh lực không tốt, không cách nào bắt phạt cũng chỉ có thể không bị thiết. Kinh ngại chứng nhận giáo sư, nói đến đây, tạm dừng một chút, hội trò chuyện tiểu thuyết tình tiết một chút. Ở thời điểm này, Nhạc Phi hiển nhiên đã thanh thanh sở sở minh bạch hoàng đế Triệu Cấu đối với hắn nghi kỵ công cao chấn chủ, uy vọng phục chúng, tay cầm đại quân. Thăng nhiệm su mật viện phó sứ hẳn là một loại minh thăng ám hàng, giải trừ binh quyền thao tác. Trước đó chúng ta suy đoán, Nhạc Phi hẳn là một cái thiên tài quân sự, đánh trận lợi hại, nhưng đối với chính trị khả năng không có chút nào hiểu, cho nên mới bị hoàng đế Triệu Cấu cùng Tần Cối liên hợp vu hãm sát hại. Có người bai phụ, không phải như vậy sao? Kinh đại chứng nhận giáo sư, cá nhân ta cảm thấy hẳn không phải là. Nhạc Phi hơn 30 tuổi, có thể làm được loại trình độ này quá lớn, không có chính trị năng lực hiển nhiên là không nói được. Hắn kỳ thật đều hiểu, hắn không phải đem đón về hai thánh khẩu hiệu, đều đổi thành nên hoàn thiên quyến sao? Nhưng là a. Chớ bình thường, chẳng thiếu niên đầu, không bi thiết. Bắc phạt thời cơ tốt đẹp đang ở trước mắt, đợi không được đợi không được. Cái này, nghe là như vậy cái ý tứ Nhạc Phi mới hơn 30, vì cái gì liền không thể chờ một chút đâu, lại chỉnh quân chuẩn bị chiến đấu 10 năm, Nhạc Phi cũng mới hơn 40, đến lúc đó binh hùng tướng mạnh, lương thảo sung túc, Bắc phạt không phải càng có lợi hơn sao? Kinh đại chứng nhận giáo sư, có lẽ là bởi vì, lúc này bất luận tướng sĩ hay là dân chúng, đối Tịnh Khang sỉ nhục hay là rất sâu sắc đối Kim quân tàn phá bừa bãi, cũng là khắc cốt mình tâm thống hận. Nhưng loại đau này hận, hội theo thời gian thôi di từ từ quên lãng, liền không có ai binh tất thắng loại kia tinh thần. Một cái nữa chính là triều đình cùng hoàng đế thái độ, nghị hòa thái độ đã rất rõ ràng, nếu như chờ đợi thêm nữa, sợ là vĩnh viễn không có cơ hội. Còn có Kim quốc phương diện tình huống, chúng ta nơi này không rõ lắm, nhưng căn cứ lịch sử tình huống đến xem, Kim quốc vừa diệt Liêu quốc, lại xâm chiếm Tống triều Trung Nguyên địa khu, hiển nhiên là không có tiêu hóa xong Tống triều có thể nghỉ ngơi dưỡng sức, Kim quốc càng cần hơn tiêu hóa chiến quả. Ngoa tạo, viết cái tiểu thuyết muốn cân nhắc nhiều đồ như vậy sao? Tiểu thuyết lịch sử quả nhiên không phải người biết, ta nhìn đều cần giáo sư đến cho ta giải thích mới có thể xem hiểu. Che mặt cười kinh đại chứng nhận giáo sư, đến xem hạ quyết tử. Tình Khang hổ thẹn, do bị tuyết. Thần tử hận, khi nào diện? Giá Trường Sa, đạp phá Hạ Lan sân thiếu. Chí khí cơ bữa ăn hổ lộ thịt, đàm thiếu khát uống hung nô máu. Đợi từ đầu, thu thập sơn hà cũ, chỉ lên trời quyết. Cái này không cần phiên dịch, mỗi một câu nói đều là như vậy dễ hiểu, trực bạch như vậy, lại là nóng như vậy liệt, như vậy sục sôi. Đợi từ đầu, thu thập sơn hà cũ, chỉ lên trời quyết. Câu này cũng là đối hoàng đế cho thấy cõi lòng, chính mình trung thành tuyệt đối, tuyệt không hài lòng. Đáng tiếc ga sau đó, sợ là Nhạc Phi muốn bị vu hãm hạ ngục. Hàn Phục đến tự nhiên không có khả năng tiếp tục bùi đầu gõ chữ. Thiệu Hưng 11 năm tháng 5, Nhạc Phi dâng thư thỉnh cầu lại lần nữa bắc phạt. Cái này trong lịch sử không có. Tháng tiếp, Hàn Thế Trung, Trương Tuấn các loại đại tướng bị giải trừ quân quyền, rời quân đội. Thiệu Hưng 11 năm tháng 8, Tần Cối vây cánh vạn sĩ tiết, Trương Tuấn bọn người vu cáo Nhạc Phi chi tử Nhạc Vân, cùng thuộc cấp Trương Hiến mưu phản, ý đồ bức bách triều đình khôi phục Nhạc Phi binh quyền. Thiệu Hưng 11 năm tháng 10, Nhạc Vân, Trương Hiến bị bắt hạ ngục, nghiêm hình bức cung. Thiệu Hưng 11 năm thập nhị nguyệt, Nhạc Phi lấy hiệp trợ mưu phản tội danh giam giữ đại lý tự trong ngục. Nhạc Phi tại trong ngục gặp cực hình tra tấn, nhưng từ đầu đến cuối bất khuất. Đại lý tự trong ngục, Nhạc Phi bị bóc đi áo, thân thể cường tráng bên trên tràn đầy vết máu, những chiến trường kia bên trên bị địch nhân thương thì thương sẹo, đổ thành bé nhất không đáng nói đến bị thương. Đối diện vạn sĩ tiết cùng Trương Tuấn nghiêm hình tra tấn, Nhạc Phi từ đầu đến cuối không nói một lời. Thậm chí một lần tuyệt thực tự vẫn, lấy cái chết làm do ý chí, nhưng bị ngục tốt cưỡng ép rót ăn. Vạn sĩ tiết thụ Tần Cối liều mạng, nhất định phải để Nhạc Phi cung khai, gặp Nhạc Phi như vậy kiên nghị, hắn đã như kiến bò trên chảo nóng, nôn nóng có nhịn. Vạn sĩ tiết dùng Nhạc Phi vợ con ra quyến uy hiếp, lấy ra bản cùng, để Nhạc Phi ký tên đồng ý. Nhạc Phi nhẹ nhàng nâng đầu, khẽ cười một tiếng, nhìn vạn sĩ tiết như nhìn xuống đất danh âm chuột, nói bút. Vạn sĩ tiết thấy thế đại hỉ, đội vàng lấy ra bút mực. Bản cung rất dài, Nhạc Phi nhìn cũng không nhìn, trực tiếp ở phía trên sách lớn, mặt trời sáng tỏ, mặt trời sáng tỏ. Vạn sĩ tiết giận dữ, dùng hình, tiếp tục dùng hình. Chương 88, Nhạc Phi chết, hoàn. Chương 88, Nhạc Phi chết, hoàn. Sau 3 ngày, âm lãnh đại lý tự trong ngục, ở mức mùi nấm mốc hòa với mùi máu tanh tràn ngập ở trong không khí. Bó đuốc ánh sáng chập chờn bất định, chiếu rọi ra pha tạp trên tường đá giữ tận hình cụ bóng ma. Nhạc Phi bị xích sắt khóa tại trên giá gỗ, người để trần, lộ ra đạo đạo vết máu. Hắn cúi thấp đầu, xốc xếch sợi tóc ở giữa, một đôi mắt lại vẫn như hàn tinh sắc bén. Tiếng bước chân từ xa mà đến gần, cửa nhà lao kẹt kẹt một tiếng bị đẩy ra. Nhạc Nguyên Soái, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ hổ? Nhạc Phi chậm rãi ngẩng đầu, tần gối tấm kia hung ác nham hiểm mặt tại dưới ánh lửa lộ ra đặc biệt lạnh lẽo. Hắn hất lên lộc lấy trồn tiêu cầu, đi theo phía sau hai tên mục tốt, trên mặt mang rối trá lo lắng. Nhạc Phi cười lạnh một tiếng, tiếng nói khàn khàn lại âm vang, tần tướng tự thân đến cái này bẩn thỉu chi địa, ngược lại để cho Nhạc Mẫu ngoài ý muốn. Tần gối đến gần mấy bước, giả ý thở dài, Nhạc Nguyên Soái chính là trụ cột nước nhà, làm sao đến mức này? Chỉ cần ngươi chịu nhận tội, bản tướng tất tại quan gia trước mặt cầu tình, bảo đảm tính mệnh của ngươi. Nhận tội? Nhạc Phi bỗng nhiên ngẩng đầu, xiềng xích xoạt rung động, ta Nhạc Phi cả đời tình trung báo quốc, có tội gì? Tần Cối nheo lại mắt, thanh âm đè thấp, ngươi ủng binh tự trọng, kháng chỉ bất tuân, vọng nghị lập chữ, giao động nền tảng lập quốc, những này còn chưa đủ hả? Nhạc Phi giận quá thành cười, hắn biết, đây đều là lấy cơ thôi, Tần Cối, ngươi cấu kết kim nhân, ủy gối cầu hòa, mới thật sự là hại nước hại dân. Tần Cối sắc mặt đổi biến, lệ thanh đạo, Nhạc Phi, ngươi sắp chết đến nơi còn dám nói xấu bản tướng? Nhạc Phi mắt sáng như đuốc, nhìn thẳng Tần Cối, ta Nhạc Mỗ thì sợ gì vừa chết? Nhưng các ngươi lấy có lẽ có chi tội hại ta, thiên lý sáng tỏ, tất không dung gian. Thiệu Hưng 12 năm, 1 tháng, 27 ngày. Hoàng đế Triệu Cấu hạ chỉ, Nhạc Phi ban được chết. Nhạc Vân, Trương Hiến chém đầu. Gia thuộc Lưu Vong Linh Nam, gia sản xét không có. Đại lý tự trong ngục giam phong ba trên đỉnh, Nhạc Phi ngửa đầu nhìn xem thanh thiên. Trong lòng không có sự sợ hãi đối với tử vong, cũng không có đối hoàng đế oán hận, chỉ có đối xã tắc thật sâu lo lắng, đối với thiên hạ bách tính vô tận thương hại. Nhạc Phi trong miệng nhẹ nhàng nỉ non, chí khí cơ bữa ăn hồ lỗ nhục, đảm tiếu khát uống hung nô máu. Đợi từ đầu thu thập sơn hà cũ, chỉ lên trời quyết Nhạc Phi chết. Nhạc Phi sau khi chết, triều đình triệt để từ bỏ bắt phạt. Tần Cối nghiêm cấm dân gian đàm luận Nhạc Phi, cũng tiêu hủy nó tương quan tấu chương ghi chép. 20 năm sau, Triệu Cấu con nuôi Triệu Thận vào chỗ, là Nhạc Phi sửa lại án xử sai, đuổi phục nó chức quan, lấy lễ cải táng, thụy võ mục. Lại 20 năm, Triệu Thận thoái vị trước đó, gia phong Nhạc Phi là trung võ vương. Lại 20 năm, Tống Ninh Tông truy phong Nhạc Phi là ngạc vương. Lại 20 năm, Tống Lý Tông đổi Nhạc Phi thụy xưng là trung võ. Hoàn. Hàn Phục Lai rốt cục thở dài nhẹ nhõm. Cuối cùng là viết xong. Nhạc Phi cố sự quá không tốt biết. Nơi này cứ như vậy, chờ sau này có rảnh rỗi lại đem thuyết nhạc toàn chuyện viết ra. Nhạc Phi cố sự rất ngắn, Hàn Phục Lai viết không đến 2 ngày liền viết xong. Nhưng là quá phí đầu óc, nhất định phải hảo hảo hoãn một chút. Tiểu thuyết lịch sử giải thi đấu vòng bán kết đến bây giờ vậy còn chưa kết thúc, trong khoảng thời gian này, rốt cục có thể nghỉ ngơi thật tốt một chút. Trên mạng, đối Nhạc Phi cố sự này tranh luận rất lớn. Có người cảm thấy rất tốt, có người cảm thấy không có ý nghĩa. Nhạc Phi thật đã chết rồi, ai nếu là ta, liền trực tiếp tạo phản. Chính là Tống Thái Tổ chính là tạo phản có được thiên hạ, Nhạc Thái Tổ làm sao lại không thể? Đáng tiếc, nếu như Nhạc Phi thật tạo phản, đoán chừng lại có thể sáng tạo một cái thịnh thế vương triều, thật là đáng tiếc. Các ca ca, tạo phản không phải dễ dàng như vậy được không? Chỉ có binh quyền, năng lượng ánh sáng đánh có làm được cái gì? Đi ra lăn lộn là muốn nhìn bối cảnh, nhìn thế lực. Trọng yếu nhất danh nghĩa nơi nào đến? Còn có thuế ruộng nơi nào đến? Không có tiền lương, binh sĩ vài phút buôn hội. Thật là ngạc vương a. Nhà ta ngay tại Nhạc Ngạc Vương bên mộ bên cạnh đâu. Hôm nào đi tế bái một chút. Ngẫm lại lịch sử thứ này, thật sự là gọi người thương cảm với bất đắc dĩ. Từ lúc đó đến xem, Nhạc Phi chết oan, Tần Cối đại quyền trong tay. Nhưng là ở phía sau người xem ra, Nhạc Phi cuối cùng thành Ngạc Vương, Tần Cối lại là vĩnh cửu quỳ gối Nhạc Phi trước mộ, ai thắng ai thua, ai còn nói đến rõ ràng đâu. Lúc này hẳn là làm một câu thơ làm sao làm không ra Hàn Phục Lai cùng Bạch Chỉ Chi ăn cơm tối, lại về tới khách sạn. Trong đó tưởng tình không thể nói nên lời. Ngày thứ hai, Hàn Phục Lai liền bắt đầu liên tiếp nhận được các loại điện thoại. Đều là chút công ty giải trí, truyền hình điện ảnh chế tác công ty điện thoại. Có ương thị tin tức câu thơ kia đưa tin, lại có thi tử học được cấp một hội viên sử thiết sinh lão tiên sinh loại kia đỉnh cấp tán dương, càng có internet bên trên dân mạng bàn tán sôi nổi, thi nhân hai loại tiểu chết cùng như mộc lệnh hai thiên này tiểu thuyết hiện tại xem như có danh tiếng lớn. Không ít công ty truyền hình điện ảnh bắt đầu ra giá mua sắm bản quyền. Liền ngay cả vừa viết xong Mãn Giang Hồng đều có đại đạo diễn muốn mua sắm bản quyền, nói là muốn tìm hai cái nói tướng thanh lại tìm hai cái diễn hài kịch hảo hảo đem Nhạc Phi tinh trung báo quốc cố sự đánh ra đến. Hàn Phục Lai rất im lặng, nói tướng thanh có thể đánh ra cái gì tốt phim a? Đóng phim đó là đứng đắn tướng thanh diễn biên sao? Nhưng vị này đạo diễn danh khí quá lớn, đưa tiền lại nhiều, Hàn Phục Lai cuối cùng vẫn không có đồng ý. Hiện tại cũng không phải đợi trước, Nhạc Phi cố sự, đầu tiên muốn giao cho quốc gia đánh ra một bản mô bản đến, trước muốn để Nhạc Phi tinh trung báo quốc hình tượng xâm nhập lòng người. Sau đó mới có thể cho những đạo diễn kia bọn họ trả đạt. Không thể đem Nhạc Phi ấn tượng đầu tiên cho đập có sai lầm. Về phần thi nhân hai loại kiểu chết cùng như mộng lệnh hai cái này cố sự, Hàn Phục Lai là muốn bán, liền nhìn người khác ra giá như thế nào. Cuối cùng, kinh thành thai to mặt lớn giải trí bỏ ra 2 triệu mua thi nhân hai loại kiểu chết phim bản quyền. Chính là loại kia chỉ có thể đập một lần phim bản quyền, hoặc là chỉ có thể nói là quyền sử dụng. Truyền hình điện ảnh bản quyền kỳ thật còn tại Hàn Phục Lai trong tay. Hai to mặt lớn giải trí cùng Hàn Phục Lai ký hợp đồng, đánh khoản, lập tức bắt đầu sửa chữa kịch bản, chuẩn bị khai mạc. Cuối cùng, đổi tên thành Trường An Tam Văn Lý. Hàn Phục Lai đối với danh tự này, đó là một chút ý kiến đều không có, rất thích hợp, hắn trời sinh liền nên gọi cái tên này. Như mộng lệnh cố sự này, bị Ma Đô Thiên Tiên Ngu Lạc công ty vậy lấy 2 triệu giá cả, mua truyền hình điện ảnh bản quyền. Nghe nói vậy cũng rất nhanh liền chuẩn bị khai mạc, sửa lại cái danh tự, gọi là Như Mộng, Như Mộng. Hàn Phục Lai cảm thấy còn không có Như Mộng lệnh em hai đâu. Hai nhà công ty mua chỉ là truyền hình điện ảnh sử dụng bản quyền, theo lý thuyết, hiện tại Hàn Phục Lai còn tiếp tục có thể lấy loại phương thức này bán bản quyền, bán cái 10 lần 8 lần đều là không có vấn đề. Nhưng những cái kia công ty truyền hình điện ảnh cũng không phải ngốc. Bọn hắn muốn chờ các loại nhìn Trương An Tam bản lý cùng Như Mộng, Như Mộng phòng bán vé thành tích thế nào. Thành tích tốt, vậy cũng chớ nói cái gì thêm tiền mua thôi, mua về đập kịch truyền hình hay là phim mạng, đều được, dù sao có người đầu tư hội bỏ tiền. Nếu như thành tích không tốt, vậy liền thật cái gì đều đừng nói nữa, nên làm gì làm cái đó đi thôi. Chương 89, Đỗ Phủ, còn sống chương 89, Đỗ Phủ, còn sống nhất làm cho Hàn Phục Lai không tưởng tượng được, là vị kia ca sĩ Lưu Tích Quân. Nàng vậy mà muốn mua Lý Bạch Tương tiến tiểu tô thức thủy điệu ca đầu, Minh Nguyệt bao lâu có cùng nhạc phi tiểu trọng sơ tử, làm ca tử. Hàn Phục Lai không thể không tán thưởng, nương môn này. Phi, cô nương này ánh mắt thật tốt. Mặc dù Tương Tiến tiểu bài thơ này hiển nhiên không phải một người nữ sinh hát, nhưng Hàn Phục Lai hay là cho quyền. Dù sao Bạch Chỉ Chi rất ưa thích cái này ca sĩ, nghe nói có thể cùng Lưu Tích Quân cùng một chỗ chụp ảnh chung, ăn cơm, còn có thể tặng không mấy tấm buổi hòa nhạc vé vào cửa, Bạch Chỉ Chi vui vẻ đều có thể giải tỏa tư thế mới Hàn Phục Lai cũng không thể quá keo kiệt. Đương nhiên, hay là chỉ có quyền sử dụng. Lý Bạch Tơ, Tô Thức Tử, đây đều là một bài có thể ăn hậu đại 18 bối đồ vật, làm sao có thể đem bản quyền bán đi? Bất luận cái gì bản quyền đều khó có khả năng bán đi. Tương Tiến tiểu ca từ trao quyền phí tổn 350. Không 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 thủy điều ca đầu cùng tiểu trọng sơn đều là 300. Không 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 riêng này ba đầu từ liền 1 triệu, hai thiên tiểu thuyết 4 triệu. Mấy ngày thời gian, Hàn Phục Lai nhập chướng 5 triệu. Có tiền, đầu tiên hay là trước cho nhà thu tiền. Như là đã có nhiều như vậy tiền, vậy liền không giấu được. Hàn Phục Lai nghĩ nửa ngày, mới nghĩ ra được biện pháp tốt. Đầu tiên, hắn liên hệ đến chính mình cấp 3 lão sư. Nhận được Hàn Phục Lai điện thoại, cấp 3 lão sư vậy rất giật mình. Cấp 3 thời kỳ, Hàn Phục Lai chính là trong lớp tương đối đột xuất hạt giống tốt, lúc thi tốt nghiệp trung học không phụ sự mong đợi của mọi người, thi đậu Hàn đại. Cũng coi là hắn mang học sinh trong nhiều năm như vậy, đông đảo kiêu ngạo bên trong một cái. Gần nhất, Hàn Phục Lai thông qua tiểu thuyết lịch sử giải thi đấu nổi danh, lại bởi vì gần nhất vừa thi đại học xong, trường phong phá lãng sẽ có lúc, thẳng treo vân phảng tế biển cả cùng đại bằng một ngày cùng gió nổi lên, lên như diều gặp gió chín bạn giảm hai câu này thơ, bị thi đại học chỉ huy trực ban nhà lão sư giải soát phát nổ, Chu lão sư tự nhiên vậy chú ý tới đây là Hàn Phục Lai biết. Hàn Phục Lai đã thông điện thoại, Hàn Huyên vài câu, liền trực tiếp nói Chu lão sư, kỳ thật lần này cho ngài gọi điện thoại, là có chuyện muốn mời ngươi giúp một chút. Chu lão sư mặc dù nghi hoặc, nhưng vẫn là cười ha hả nói ra, ngươi nói, có thể giúp đỡ lão sư nhất định giúp. Hàn Phục Lai nói là như vậy Chu lão sư, ngài cũng biết, ta gần nhất viết 3 thiên tiểu thuyết, trên mạng rất nổi danh. Hiện tại có 2 thiên tiểu thuyết bán truyền hình điện ảnh bản quyền, còn có 3 thiên thi từ vậy bán ca từ bản quyền, kiếm lời không ít tiền. Bây giờ muốn cho nhà chuẩn bị tiền, lại sợ ta cha mẹ sợ ta đã làm gì chuyện xấu, trong nhà lo lắng bớ bẩn, hy vọng ngươi có thể ra mặt giải thích một chút. Chu lão sư trầm mặc một lát, lại nói, hiện tại mạng lưới như thế phát đạt, cha mẹ ngươi còn không biết sao? Hàn Phục Lai nói cha mẹ ta đời này ngay cả huyện thành đều không có đi qua mấy lần, để phòng bạn nhất đi. 2 ngày trước Hàn Phục Lai liền cho nhà gọi điện thoại, nói mình đã kiếm được ít tiền, cũng không nói bao nhiêu. Kết quả chính là một trận thuyết giáo, ngươi bây giờ đến trường liền hảo hảo học tập, không được chạy tới trường học bên ngoài loạn chơi, ngươi đem ngươi học tập nắm chắc là được rồi, còn kiếm tiền, ngươi có thể kiếm lời tiền gì, chớ bị người lừa. Ngươi cũng đừng nghĩ đến đi gặp người, chờ ngươi tốt nghiệp, tìm làm việc từ từ kiếm tiền là được, đừng chỉ nghĩ đến đi bảng môn tà đạo. Hàn Phục Lai nói, ta hiện tại viết tiểu thuyết đâu, ngay tại trong trường học viết, cầm thứ tự lấy được thưởng, trường học cho tiền thưởng. Phu mẫu nói, ta đưa ngươi đi lên đại học là để cho ngươi viết tiểu thuyết sao? Ngươi xem một chút ngươi là có thể viết tiểu thuyết người sao? Có thể viết tiểu thuyết vậy cũng là sao văn khúc hạ phàm. Ngươi liền hảo hảo học tập nghe thấy được sao? Ngươi nhà hàng xóm chưa cường, bây giờ người ta tại cái kia trung thành hóa đã làm đến trường lớp, 1 tháng 7.000 khối tiền đâu? Ta vậy không trông cậy vào ngươi có thể làm lớp trưởng, chỉ cần ngươi có thể tiến vào loại kia xí nghiệp nhà nước công ty lớn, 1 tháng 3.000 đều là tốt. Hàn Phục Lai có thể làm sao? Chỉ có thể nói tốt, sau đó cúp điện thoại. Hàn Phục Lai ra tại Cam Châu xa xôi nhất trong thôn, cái thôn này ly hương có 20-30 cây số, thương trấn rời huyện thành lại có hơn 50 cây số. Xa xôi, quá xa xôi. Xa xôi tới trình độ nào? Hàn Phục Lai chỗ thôn, tiếng địa phương cùng hương cũng không giống nhau. Hàn Phục Lai trong thôn đọc cấp 2, bị những thôn khác hải tử trò cười tiếng địa phương. Các loại Hàn Phục Lai lên cấp 3, toàn bộ hương phương luôn, lại cùng khác hương cùng huyện thành phương luôn không giống với, toàn bộ hương đều bị trò cười. Chuyện thật, trong thôn chúng ta, nói đông hoa cùng môn, hai cái này phát biểu, bị trong thôn trò cười, chính là rất thổ loại kia. Nhưng mặt khác tiếng địa phương cơ bản một dạng, nhưng là trong thành cùng mặt khác hương người đi nói phát âm có thể chúng ta toàn bộ hương phát biểu đều là lên, có thể thấy được chúng ta thôn có bao nhiêu lệnh. Hẳn không có độc giả gửi lưới giao đi, vậy ta tiết lộ một chút nhà ta địa chỉ, ẩn vào Trần Yên phim này ngay tại chúng ta hương thôn nào đó bên trong đập. Chu lão sư rất sung sướng đáp ứng Hàn Phục Lai thỉnh cầu. Cuối cùng Hàn Phục Lai phụ mẫu tại Chu lão sư cùng hương chính phủ nhân viên công tác giải thích xuống, mới rốt cục tin tưởng con mình tiền đồ, kiếm lời đồng tiền lớn, an tâm nhận Hàn Phục Lai đánh tới 2 triệu. Sau đó lại cho Hàn Phục Lai gọi điện thoại tới, ngươi cái này viết tiểu thuyết kiếm lời nhiều tiền như vậy, trong nhà đã hoàn toàn không thiếu tiền để dùng, coi như chúng ta đem phòng ở tu một lần, còn có thể thừa không ít đâu, cả một đời cũng xài không hết. Ngươi liền rốt cuộc đừng viết tiểu thuyết, học tập cho giỏi mới là trọng yếu nhất. Ngươi bây giờ gặp vận may có thể viết tiểu thuyết kiếm tiền, nhưng cái này quá bất ổn định, ngươi còn có thể cả một đời đều viết ra thật nhỏ nói sao? Chờ ngươi tốt nghiệp, ta đem chúng ta nuôi trong nhà gà mái cho Trương Cường ra đưa một cái, để Trương Cường đem ngươi giới thiệu tiến trung thạch hóa bên trong, an an tâm tâm tìm lớp học. Hàn Phúc Lai không muốn để ý tới. Thích thế nào thì sao đi. Tiểu thuyết lịch sử giải thi đấu vòng bán kết cuối cùng kết thúc. Không có gì bất ngờ xảy ra, Hàn Phúc Lai tiến vào tổng quyết tái. Lần nữa trở lại đại lễ đường, đã là nửa tháng sau. Sau cùng tổng quyết tái, sáng tác địa điểm hay là nơi này. Những người lãnh đạo vẫn là trước sau như một nói chuyện, thao thao bất tuyệt. Bất quá, lần này tốt một điểm là, không có người làm mặt trái điển hình bị phê bình, mà là những cái kia không có tiến vào tổng quyết tái cũng bị tán dương vài câu. Cuối cùng, lãnh đạo cuối cùng tuyên bố tổng quyết tái tranh tài đề mục. Nhân sinh đó là cái rất khai phóng đề mục. Thậm chí có thể nói không coi là đề mục. Dù sao, người của ai sinh, đều là nhân sinh. Có người quan tâm tình yêu, cuộc đời của hắn liên quan tới tình yêu. Có người say mê hoàn lộ, cuộc đời của hắn trầm mê hoàn lộ. Còn có người yêu uống rượu, thích uống trà, yêu du lịch, đều có thể trở thành tiểu tiên, trà thánh, cùng nhà địa lý học. Hàn Phục Lai nghĩ đến cái đề mục này, sau đó lại nhớ lại một chút những thi nhân kia kinh lịch. Cuối cùng, cảm giác đỗ phủ cuộc đời của người này, nhất giống như là chúng ta người bình thường nhân sinh. Nhân sinh tổng kết chính là bốn chữ, còn sống. Chương 90, phi đồng riêng phần mình xa, lại tận chén trong tay. Chương 90, phi đồng riêng phần mình xa, lại tận chén trong tay. Tiểu thuyết lịch sử trong giải thi đấu, dị vãng tuyển thủ, cùng lần này tuyển thủ, viết tiểu thuyết cơ hồ đều là lấy cố sự nào đó là sáng tác trung tâm. Nói cách khác, trong tiểu thuyết nhân vật, tất cả đều là vây quanh một cái cố sự đến triển khai cùng sinh hoạt. Từ nơi này chuyện xưa bắt đầu đến kết thúc, có lẽ chỉ dùng mấy năm, vài chục năm, thậm chí chỉ có một tháng hơn 10 ngày. Nhưng Hàn Phục Lai dự thi hai cái này tác phẩm, tất cả đều là lấy nhân vật nào đó là sáng tác trung tâm. Miêu tả chính là người này một đời, cũng không có cụ thể cố sự, hoặc là nói, là đem người này vật cố sự tất cả đều khái quát. Theo Hàn Phục Lai hai quyển tiểu thuyết bàn tán sôi nổi, tổ ủy hội không biết có phải hay không là chịu Hàn Phục Lai tiểu thuyết ảnh hưởng, cho nên mới sẽ ra như thế cái đề mục. Dù sao, một cái tốt cố sự mặc dù có thể vô cùng đặc sắc, nhưng một người cả đời mới thật sự là có nặng nề cảm giác rung động. Điều kiện tiên quyết là nhân vật này thiết kế có linh hồn, cũng cần đủ đặc sắc, hoặc là đủ khắc sâu. Nhân sinh, như mộng a liên quan tới nhân sinh Hàn Phục Lai có thật nhiều người có thể biết. Tỷ như Tân Khí Tật, cuộc đời của hắn liền có thể xưng truyền kỳ, lại là từ bên trong chi long, rất thích hợp. Lại tỷ như Tam Quốc bên trong những nhân vật kia, mỗi người đều có thể viết một thiên đặc sắc tiểu thuyết. Liền nói thi nhân, thi tiên Lý Bạch viết qua tạm thời không nói, còn có thi Thánh Đỗ Phủ, thi Ma Bạch Cư Dịch, thi Quỷ Lý Hạ, thi Cuồng Hạ Chi Trường, thi Hào Lưu Vũ Tích, Điền Biên Thủy Tổ Đào Viên Minh, thơ Thất Luật Thánh Thủ Lý Thương Ẩn, Thiên Cổ Từ Đế Lý Dụ, còn có một cái Liêu Tam Biến. Cuộc đời của bọn hắn cũng có thể viết một đời. Trong những người này, thuộc Đỗ Phủ cùng Lý Dục hai người nhân sinh có đủ nhất lực trùng kích cùng có tính chấn động. Mà Liêu Tam Biến chuyện xưa của người này lại rất có hy vọng tính. Đỗ Phủ là trầm thống bi thảm cả đời. Không đúng, là hơn nửa cuộc đời. Lý Dục, vong quốc chi quân, có thể viết cũng quá nhiều, đồng thời hắn tử cũng là tuyệt diễm thêm mỹ. Cuối cùng, Hàn Phục Lai hay là quyết định viết Đỗ Phủ. Đỗ Phủ một đời, với lúc nương theo lấy đường triều từ thịnh chuyển suy lịch sử tiến trình, càng có sự thi cảm giác. Hàn Phục Lai lần nữa ngồi xuống trên đài. Trên đài như trước vẫn là chỉ có một mình hắn. Dưới đài, Bạch Chỉ Chi cùng Quyền Văn Đảo bọn hắn cũng đều tại, dù sao cũng là tổng quyết tái khai mạc thôi, cảm giác nghi thức vẫn là phải có. Tổng quyết tái chính thức bắt đầu, Hàn Phục Lai bắt đầu tiến vào vật ngã lương vong cảnh giới. Trong đầu đời trước đã học qua thơ, nhìn qua sách, càng lớn rõ ràng đứng lên. Mà đời trước nhân sinh kinh lịch, càng phát mơ hồ. Tựa hồ chính mình cũng không phải là xuyên qua, mà là đi đến một thế giới khác, mượn dùng ánh mắt của người khác học được cả một cái lịch sử thi tử. Suy nghĩ thu hồi, chuyên tâm tranh tài. Hàn Phục Lai đầu tiên nghĩ, chính là tên sách. Nghĩ đến Đỗ Phủ, ban đầu nghĩ tới, chính là hư hư thực thực đời trước thế giới kia Dư Hoa lão sư còn sống. Đỗ Phủ cũng là tại gian nan còn sống. Bởi vì thế giới này vậy có vị Dư Hoa lão thái thái, còn đối với mình đại thêm tán dương. Hàn Phục Lai nghĩ đến nếu không liền trực tiếp dùng cái tên này tính toán, nhưng cuối cùng vẫn bắt bỏ. Cái tên này nặng nghề ngược lại là đủ nặng nghề, nhưng quá một mạc, quá ngay thẳng, thiếu khuyết chủng lịch sử cảm giác. Tiếp tục suy nghĩ, muốn đô phủ những thơ kia, những cái kia chuyển sướng danh thiên. Cuối cùng, Hàn Phục Lai tại trên bàn phím đánh xuống ba chữ. Phiêu Bổng Thư Sách cái chữ này, dùng tại nơi này, ý tưởng liền rất lớn cùng cái gì chuyển một dạng cảm giác. Tung bay bổng, chính như đô phủ một đời. Phiêu Bổng Thư say đường phục mấy ngày, đăng lâm khắp ao đời. Khi nào thạch môn lộ, nặng có kim tôn mở. Thu ba rơi tứ thủy, biển sắc minh tổ lai. Phi bồng riêng phần mình xa, lại tận chén trong tay. Giới thiệu vắn tắt liền trực tiếp dùng Lý Bạch thơ đi, lộ ra có phong cách. Viết tiên thứ nhất tiểu thuyết lúc sau, Hàn Phục Lai dùng mạc sầu thiên hạ không chi kỷ, thiên hạ người nào không biết quân bài thơ này, lúc kia chủ yếu là vì để cho độc giả hai mắt tỏa sáng, bắt lấy độc giả ánh mắt. Nhưng bây giờ, danh khí đã đánh ra, cũng không cần đi bắt con mắt, mà là đến có bức cách. Quân không thấy, đại thần tác giả giới thiệu vắn tắt, từ trước đến nay chính là một hai câu, hay là không minh bạch nhìn cũng không thấy một dạng. Mà bị vùi dập giữa chợ các tác giả, phận không thể giới thiệu vắn tắt viết lên hơn ngàn chữ, đem chính mình quyển tiểu thuyết này thiết lập a, nhân vật a, lối suy nghĩ a, tình tiết a tất cả đều viết vào, sợ không có khả năng hấp dẫn độc giả điểm tiền đến. Hàn Phục Lai mượn Lý Bạch Tô thức cao thích đám người ánh sáng, hiện tại cũng coi như tiền đồ. Giới thiệu vắn tắt viết xong, trực tiếp viết chính văn đi, Hàn Phục Lai đã nghĩ kỹ từ nơi nào cắt vào. Đại đường khai nguyên 14 năm, tháng chạp. Lạc Dương Tích Thiệt Vương. Xe bỏ tại trong tuyết động kẹt kẹt tiến lên, 15 tuổi Đỗ Phụ siết chặt phai màu màn xe. Ngoài xe truyền đến 34 thương nhân gào to bán bánh bừng thanh âm, hòa với nơi xa vườn lê đệ tử luyện tiếng nói hế a âm thanh. Cẩn thận, Kỳ Vương phủ bên trong nhiều quy củ, không cần thiết chạy loạn và chạm quý nhân. Cô mẫu Bùi Thị đem một viên ôn nhuận ngọc khấu thắt ở cái hông của hắn, lại nói: "Nhưng nếu là có cơ hội làm thơ thường văn, cũng đừng kết đảm, cứ việc đi làm." Màn xe chợt bị gió nhấc lên, một đội lấy giả màu đỏ khố điệp nhạc công đạp tuyết mà qua, nam tử cầm đầu ôm ấp tỷ bà quấn tại giao tiêu ném chúng, chỉ lộ ra nơi cổ thiên nhạc hai chữ sơn vàng. Đó là Lý Quy Niên. Đỗ phủ thốt ra. Cô mẫu đông nhiên kéo xuống màn xe, biểu lộ dường như không thích, nói im lặng: "Ngươi sao nhận biết bực này nhạc công?" Thiếu niên cúi đầu, nhìn mình chằm chằm mũi ủng, thần sắc nhưng vẫn là có chút mừng rỡ: "Tháng trước, tại Thôi Cửu công phủ bên ngoài, nghe qua hắn lúc vòng bảo, Đỗ phủ xuất thân danh môn, chính là kinh triệu Đỗ thị, phương Bắc nổi tiếng thị tộc. Viễn tổ Đỗ Dự chính là Tây Tấn danh tướng, kinh học gia. Tổ phụ Đỗ Thẩm Nôn là nổi tiếng thi nhân, quan đến tu văn quán thẳng học sĩ. Phụ thân Đỗ Nhàn từng nhận chức Duyện Châu tư mã, đương nhiệm Phụng Thiên huệ lệnh. Mẹ đẻ chính là đại danh đỉnh đỉnh Thanh Hà Thôi thị nữ, chỉ bất quá mẹ đẻ mất sớm, phụ thân lại quanh năm ở bên ngoài làm quan, từ 3 tuổi lên liền gửi nuôi tại cô mẫu gia. Cô phụ Đùi Vinh Kỳ chính là Hà Đông Đùi thị tử đệ, đảm nhiệm Tể Vương phủ ghi chép sự tình tham quân. Chỉ bất quá trải qua đường triều Thái Tông hoàng đế, Cao Tông hoàng đế, thì Thiên Đại Thánh hoàng đế, Trung Tông hoàng đế một loạt đối cựu quý tộc môn phiệt suy yếu, đã từng cấp cao nhất Hà Đông Bùi thị hiện tại cũng không bằng như vậy danh vọng. Kỳ Vương trạch ngân công đèn đem tuyết dạ chiếu thành ban ngày. Đỗ phủ ngồi quỳ chân ghế chót, nhìn mãn đường công khanh truyền thưởng Ngô đạo tử Tân Tắc Côn Lôn nô hình cô mẫu đang vì Kỳ Vương phu nhân rót rượu, nàng búi tóc bên trên châm cài tóc vàng theo động tác run rẩy, cực kỳ giống khi còn bé dỗ dành hắn uống thuốc thủ thế. Đột nhiên ngọc khánh tiếng vang, Lý Quy Niên ôm đàn nhập điện, tỷ bà lộ ra chân dung. Danh thân đúng là dùng cả khối sét đánh một điêu thành, dưới dây mơ hồ có thể thấy được khai nguyên 4 năm sắc tạo chữ nhỏ. Xuyên ca yến vũ, một mảnh cảnh tượng phồn hoa. Trong điện lửa than chính vượng, Lý Quy Niên ôm tỷ bà trải qua lúc, đột nhiên tại hắn trước cán dừng lại. Vị này tiểu lang quân rất là lạ mặt, thế nhưng là Đỗ gia công tử. Đỗ phủ liền vội vàng đứng lên hành lễ, tại hạ cùng huyện Đỗ phủ, gặp qua Lý cung phụ. Lý Quy Niên cười khoát tay, không cần đa lễ. Nghe nói ngươi 7 tuổi liền có thể vịnh vương hoàng, hôm nay cần phải để cho chúng ta mở mang tầm mắt. Đỗ phủ tiến thối có độ, bất quá là hài đồng đùa dẫn làm, sao dám tại chư vị mọi người trước mặt đều xấu. Lý Quy Niên vô vô trong lực tỷ bà, khẽ cười nói, ta giống ngươi lớn như vậy lúc, ngay cả cẩm trần đều không cho phép. Đỗ Thẩm Luân lão tiên sinh cháu trai, định không phải vật trong ao. Lúc này Kỳ Vương tại thủ tịch đều, dù năm, đến đấu một khúc mới sáng tác Lương Châu. Lý Quy Niên hướng Đỗ phủ nháy mắt mấy cái, chờ một lúc nhất định phải lĩnh giáo tiểu lang quân thơ mới. Nói xong liền hướng trước điện đi. Đỗ phủ nhìn qua bóng lưng của hắn, nghe thấy bên cạnh có người nói nhỏ, một cái nhạc công cũng dám làm cản như thế. Cô mẫu một lát sau ngồi xuống Đỗ phủ bên người, thấp giọng nói, cẩn thận, nhớ kỹ thân phận. Tương lai ngươi là muốn khoa cử nhập sĩ chớ có cùng bực này linh nhân lùi tới mất tiết. Đỗ phủ gật đầu xác nhận, nhưng trong lòng xem thường. Lúc này, Cao Thích ngay tại Lạc Dương trên lầu cao, nhìn xem Kỳ Vương phủ đèn đuốc sáng trưng, làm thế nào vậy không nhập môn được. Chương 91, thi tử giải thi đấu vậy bắt đầu chương 91, thi tử giải thi đấu vậy bắt đầu một đoạn này tình tiết, đại khái chính là kể một chút Đỗ phủ thân thế. Cũng vì sau cùng một bài thơ làm cửa hàng, không phải vậy đến lúc đó viết ra, mọi người nhìn một mặt một bức. Hàn Phục Lai mở sách mới, trước đó một mực đuổi đọc đám dân mạng tự nhiên đã sớm mong mọi cùng trông mong. Đến rồi, rốt cuộc đã đến. Phục Lai đại thần lại xuất thần làm. Phiêu đồng thư là ý gì, có ai có thể giải thích một chút không? Một bản tung bay liên quan tới phi đồng sách hướng dẫn sử dụng. Trên lầu chăm chú sao? Ta cảm thấy ta rất chăm chú ha 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 ha. Giới thiệu vắn tắt bên trong bài thơ này lại là ý gì? Trừ một câu cuối cùng, mặt khác đều cảm giác xem không hiểu a. Một câu cuối cùng vẫn có thể xem hiểu phi đồng riêng phần mình xa, lại tận chén trong tay. Hẳn là về sau mọi người mỗi người một nơi, đến cạn ly rượu này. Ly biệt vì sao cũng nên uống rượu a, ghét nhất nam nhân uống rượu, làm gì đều muốn uống rượu. Ta nhìn không phải nói rõ sách tung bay, là Phục Lai đại thần tung bay, tên sách giới thiệu vắn tắt đều xem không hiểu, viết cái lông gà a. Quả thật có chút, nhưng là phiêu bồng thư danh tự này còn trách dễ nghe. Kinh đại chứng nhận giáo sư, ta nhìn Phục Lai đại thần cũng là tung bay, phiêu bồng thư cái tên này ý là bay xuống phi bồng, sách ý tứ hẳn là sách. Ta nhìn ngươi điêu đại giáo sư vậy đi theo tung bay, ta còn không biết sách ý tứ chính là sách. Thật sự là nghe vua nói một buổi, như là nghe một lời nói, tháng qua nghe nửa tịch thoại, không như nghe hai tịch thoại. Trên lầu nói rất hay có ý tứ, không khỏi nghĩ lên Tô Thức, 10 năm sống chết cách xa nhau, học sinh 5 năm chết một bên ngông, 30 tháng sinh tử nửa bên ngông, kinh đại chứng nhận giáo sư. Xin lỗi, ý của ta là, sách cái từ này tại viết thư hoặc là sáng tác thời điểm thường xuyên dùng đến tỷ như, cùng quân sách ý tứ, chính là cho thư của ngươi. Sách, có thể phiên dịch thành tin, hoặc là truyền, hoặc là văn chương loại hình. Nơi này phiêu đồng thư phiên dịch tới, chính là liên quan tới phiêu tán phi bồng một thiên tiểu thuyết. Chán, ý tứ cứ như vậy cái ý tứ, nhưng ta phiên dịch thật không có vận vị mọi người tự hành cảm thụ. Giới thiệu vắn tắt bên trong bài thơ kia đâu, cái này ta là thật xem không hiểu. Chính là, không giống trước kia những thi từ kia, đại khái có thể hiểu ý tứ trong đó, nhưng bài thơ này ta đại khái đều hiểu không được. kinh đại chứng nhận giáo sư, bài thơ này hẳn là 11 thủ ly bài thơ, liền cùng chớ lo con đường phía trước không chi kỷ, thiên hạ người nào không biết quân một dạng, sắp chia tay tặng thơ. Chỉ bất quá thơ văn trước mặt ý tưởng, không có cụ thể cố sự tình tiết, không tốt lắm lý giải trong đó tình cảm, chắc hẳn phục lai đại thần phía sau nhất định sẽ giải thích đến, chúng ta đến lúc đó lại nhìn. Mọi người không nhìn thấy Cao Thích sao? Cao Thích a, Cao Thích a, Cao Đạt Phu. Thấy được, đừng kích động, ngươi một kích động, làm ta cũng càng thêm kích động. Cao Thích đi ra, Lý Bạch hẳn là cũng sẽ ra ngoài đi. Xe đi, xe đi. Lý Bạch, Lý Thái Bạch. Lý Bạch có thể hay không ra lại vài bài thơ, ta xem phục lai đại thần nhiều như vậy thi tử, thích nhất hay là Lý Bạch loại kia phong cách. Ta cũng là. Ngoa tạo, ngẫm lại liền kích động a. Tiểu thuyết còn có thể nhìn như vậy, ta cũng là mắt nhìn như bức a. Nhưng là, vì cái gì Lý Bạch Thiên tiểu thuyết kia bên trong chưa từng xuất hiện Đỗ Phủ a? Cái này à, hẳn là có hai loại tình huống, hoặc là Cao Thích Lý Bạch cùng Đỗ Phủ cũng không có giao tế, chỉ là sinh hoạt tại cùng một cái thời kỳ. Còn có một nguyên nhân, chính là Thượng Thiên trong tiểu thuyết chỉ là không có đề cập. Ta cảm thấy hẳn là không có viết đến thôi, Lý Bạch cả đời dài như vậy, không có khả năng cũng chỉ có Cao Thích cùng Vương Duy hai vị bằng hữu. Liền ngay cả Lý Bạch cùng Vương Duy cũng biết, Thiên tiểu thuyết kia bên trong đều không có đề cập, không có sách Đỗ Phủ cũng là tình huống bình thường. Kinh ngại chứng nhận giáo sư, ta ngược lại thật ra có khác biệt ý kiến. Mọi người nhìn một câu cuối cùng, viết hẳn là Cao Thích đến Lạc Dương tìm kiếm những cao quan kia dẫn tiến, cái này kỳ vương, chắc hẳn chính là hắn muốn biết kiến đối tượng, nhưng hắn hiện tại ngay cả môn còn không thể nào vào được. Nhưng là Đỗ Phủ đâu, Đỗ Phủ tuổi còn nhỏ, liền có thể đi theo cô đến trong nhà người ta làm khách, đồng thời còn kỹ càng giới thiệu Đỗ Phủ thân thế, đó là cái xuất thân danh môn con em đại gia tộc a. Lý Bạch thương nhân, Cao Thích hàn môn, cùng Đỗ Phủ loại này môn phiệt tử đệ, hẳn là không chơi được cùng nhau đi. Ta đây liền không đồng ý điều đại giáo sư mặc dù giảng rất có đạo lý, nhưng là không để ý đến một chi tiết. Ngoa tạo, dân mạng bên trong còn có người tài ba a, dám chất vấn điều đại giáo sư. Đỗ Phủ ngay cả Lý Quy Niên người nhạc sĩ này đều có loại muốn kết giao ý tứ, đối với hắn cô nhắc nhở, cũng không có để ở trong lòng, kết giao Lý Bạch, ta cảm thấy rất có thể. Kinh ngại chứng nhận giáo sư, vị này dân mạng phân tích rất đúng chỗ, là ta nông cạn, thật là có loại khả năng này. Cái này Lý Quy Niên là người như thế nào? Không phải nói cổ đại thời điểm loại này nhạc sĩ địa vị rất thấp sao? Hắn dựa vào cái gì có thể cùng Đỗ Phủ nói chuyện? Cái này, nhìn thấy trong tiểu thuyết có như thế mấy chữ, khai nguyên 4 năm sát đạo, hiển nhiên, đây là hoàng đế bên người hồng nhân. Hoàng đế bên người hồng nhân, mặc kệ là thái giám hay là nhạc sĩ, đều là rất ưu bức. Các ngươi chú ý tới hoàng đế địa phương kia sao? Thái Tông hoàng đế, Trung Tông hoàng đế, ta mặc dù không biết là ai, nhưng nghe tựa như có chuyện như vậy. Nhưng cái này thì Thiên Đại Thánh hoàng đế là cái quỷ gì? Còn có thể có loại này thủy hảo? Thì Thiên Đại Thánh hoàng đế, cái này nghe tốt hăng hái a. Nhất định là một vị đặc biệt lợi hại hoàng đế. Điêu đại giáo sư giảng giải một chút ta. Kinh đại chứng nhận giáo sư cái này, ta còn thực sự không biết. Thái Tông cùng Cao Tổng hoàng đế đằng sau một đoạn lịch sử cơ hồ không có chút nào vết tích, khoảng thời gian này hẳn là cái gọi là Thì Thiên Đại Thánh hoàng đế, duy nhất lưu lại chính là một khối không có chữ địa. Liên thật một chữ cũng không có. Kinh đại chứng nhận giáo sư thật một chữ cũng không có. Bên này tiểu thuyết lịch sử giải thi đấu đã sắp đến hồi kết thúc. Một bên khác, Hoa Hạ thi tử giải thi đấu hải tuyển đã kết thúc, đấu vòng loại đã bắt đầu. Thi tử giải thi đấu hải tuyển là thông qua đám tuyển thủ dĩ vãng thi tử đến tranh cử, chỉ cần đem dĩ vãng làm qua thi tử phát đến phía quan phương hồng thư, rất nhanh liền có thể có kết quả. Về phần những cái kia để cao nhân thay mặt làm không có. Bởi vì thi tử giải thi đấu cùng tiểu thuyết sáng tác giải thi đấu không giống với, sáng tác thi tử, nhìn chính là bản lĩnh, nhìn chính là linh cảm, viết ra lại không được bao lâu thời gian. Cho nên, Hoa Hạ thi tử giải thi đấu là ở trong phòng ghi hình trong dạng hoàn thành. Đấu vòng loại 100 vị tuyển thủ đều tại cùng một cái lớn ghi hình trong dạng, còn có người chủ trì, ban giám khảo đạo sư cùng hiện trường người xem. Bên trong phòng chụp ảnh, người chủ trì cùng đám đạo sư kể xong lời dạo đầu, rốt cục bắt đầu Hoa Hạ thi tử giải thi đấu đề mục thứ nhất. Nhân viên công tác tại trên màn hình lớn chiếu ảnh một tấm hình khổng lồ, là Thái Sơn tấm hình. Trong tấm ảnh, Thái Sơn nguy nga hình dáng đột ngột từ mặt đất mọc lên, xanh biết sơn sắc như vậy mực giống như nhuộm dần toàn bộ Tề Lô đại địa, vô biên vô hạn, cùng trời tế giao hòa. Thái Dương mới lên, hướng mặt trời chỗ kim quang lập lòe, cái bóng chỗ sâu thẳm như mực. Giữa sơn núi, mây tầng cuộn cuộn, mấy cái chim bay lướt qua chân trời. Người chủ trì ra đề mục, phía dưới xin tất cả tuyển thủ lấy Thái Sơn làm đề, làm một bài thơ, cách luật không hạn. Người chủ trì lại nhắc nhở, nếu là có tuyển thủ từng làm qua liên quan tới Thái Sơn thi tử, lần này đều không thể lại dùng. Lần tranh tài này đề mục lấy trong tấm ảnh thị giác làm chủ, đám tuyển thủ có thể bắt đầu cấu tư. Tuy nói là tức thời đáp lại, nhưng vậy có thời gian nửa tiếng suy nghĩ. Trong khoảng thời gian này, ban giám khảo các lao sư liền nói về Thái Sơn một chút cố sự, còn có phân tích ban giám khảo các lao sư từng làm qua Thái Sơn thi tử. Chương 92, vọng nhạc chương 92, vọng nhạc Hàn Phục Lai tiếp tục viết tiểu thuyết của chính mình. Khai nguyên 23 năm. Lúc này 24 tuổi Đỗ Phủ, tham gia hắn nhân sinh lần thứ nhất khoa cử khảo thí. Ngay đến bảng, Đỗ Phủ mũ gấm lông trồn, xuyên qua đám người, nhìn kỹ một lần bảng vàng. Không có tên của mình. Đỗ Phủ chỉ là thất lạc một cái chớp mắt, liền lại khôi phục thần thái. Không có liền không có đi, lại du lịch đi vậy. Đại đường Huyền Tông thời kỳ, dạo chơi tập tục thịnh hành, thi nhân văn nhân, tốt nhất du lịch sơn xuyên đại hạ, lấy tăng kiến thức. Bởi vì cái gọi là đọc vạn quyển sách, đi vạn dặm đường. Đỗ Phủ không vợ không mà, phụ thân xa ở, mẹ kế không hòa thuận. Khoa cử thi rất đằng sau, vừa vặn bắt đầu hắn dạo chơi kiếp sống. Đỗ Phủ dạo chơi Tề Triệu, phóng ngựa săn bắn, đang lâm hoài cổ, được không tiêu sái. Bởi vì cái gọi là phóng đãng thể triệu ở giữa, cừu mã có phần rõ ràng cùng. Xuân ca bụi trên đài, Đông Liệp Thanh Khâu bên cạnh. Nhân sinh phải ý, ai cũng như vậy. Khai nguyên 25 năm, ánh nắng ban mai sơ phá, dưới chân núi Thái Sơn trên đường núi đã có người đi đường. Một thất thanh thông mã dạo bước, trên lưng ngựa thanh niên tay áo tung bay, bên hông treo lấy một thanh trường kiếm, trên vỏ kiếm đinh đồng dưới ánh chiều dương lóe ánh sáng nhạt. Hắn khuôn mặt gầy gò, hai đầu lông mày lại có một cỗ không thể che hết khí phách. Từ Mỹ Minh, mau mau. Phía trước chuyển đến la lên. Tô Nguyên Minh rìm ngựa nhìn lại, trong tay roi ngựa chỉ hướng nơi xa nguy nga sơn ảnh, cười to nói, lại trì hoãn, mặt trời liền muốn động. Đỗ Phủ bậy cười to, thúc vào bụng ngựa đuổi theo. Hai tháng trước, hắn tại Sơn Đông Duyện Châu cùng vị này đồng môn bạn thân chủ vùng, hẹn nhau cùng dạo tề lỗ. Thi rất khói mù đã sớm bị cánh đồng bắt ngát gió thổi tan, giờ phút này trong lòng của hắn chỉ có đối sơn hà hướng tới. Đi tới chân núi, hai người đem ngựa gửi tại khách điếm, mang theo túi rượu cùng lương khô bắt đầu đi bộ leo núi. Thêm đá bốn lượn như rồng, biến mất tại xanh ngắt tùng bách ở giữa. Lúc đó có tiểu phu phụ cười xuống, gặp bọn họ ăn mặc tiểu văn sĩ, liền cười chỉ điểm, hai vị lang quân nếu muốn nhìn cảnh thực dồn, chỉ cần qua Trung Thiên môn, cái kia 18 quận mới gọi hiểm đấy. Càng đi lên đi, gió núi càng liệt. Đỗ Phủ cắt bào bị thổi làm bay phất phới, mồ hôi thuận cái cổ lằn nhập cổ áo. Hắn bỗng nhiên dừng bước, phía trước một đoạn thềm đá gần như thẳng đứng, mây mù tại giai bên cạnh cuộn, phảng phất bước sai một bước liền sẽ rơi vào vực sâu. Đỗ Phủ cởi xuống túi rượu ngửa đầu được một hớp. Rượu đục vào cổ họng, càng có tinh thần. Thẳng đến lúc xế chiều, bọn hắn rốt cục đăng đỉnh. Đỗ Phủ lảo đảo bổ nhào vào một khối nổi lên trên đá lớn, trước mắt sáng tỏ thông suốt, thể lỗ đại địa ngàn dặm vùng đất bằng phẳng tại trong biển mây như ẩn như hiện, vớn thủy, tế thủy như ngân tuyến xen lẫn. Ánh nắng xuyên thấu tầng mây, cho dãy núi dắt lên kim biên, ngay cả mình bóng dáng đều rơi vào đám mây. Khó trách Tần Hoàng Hán võ muốn tới phong thiện. Tô Nguyên Minh lẩm bẩm nói. Đã thấy Đỗ Phủ đống nhiên đứng người lên, ống tay áo mang lật ra túi rượu vậy không hề hay biết. Ánh mắt của hắn gắt gao chăm chú vào phương xa trên đường chân trời, ngón tay không tự giác nắm tay, trong lòng một cỗ hào khí tỏa ra. Chắc không được văn nhân mặc khách đều muốn du lịch sông núi đâu, như thế cảnh tượng, có thể quét hợp vực, có thể hài lòng được vậy. Gió núi rót đầy bộ ngực của hắn, phảng phất muốn đem huyết nhục đều thổi đấu, chỉ còn lại có một bộ tranh tranh thiết cốt đứng ở giữa thiên địa. Đỗ Phủ thật lâu đứng lặng. Từ tiểu học thơ, tựa hồ liền đang chờ giờ khắc này. Chỉ có dùng thơ mới có thể đem giờ khắc này trước mắt cảnh miêu tả ra nửa phần. Cũng chỉ có thơ mới có thể đem chính mình trong lòng nội tình miêu tả nửa phần. Một lát sau, Đỗ Phủ thi tác đã tại trong não thành hình. Cảnh tượng như vậy phía trước, trong lòng ngực có thơ, không cần bút mực, không có khả năng nói nhỏ, chỉ có thể lớn tiếng hò hét đi ra. Đại tông phu như thế nào? Tề lỗ thanh chưa hết. Tạo hóa trung thần tú, âm dương cắt hôn hiểu. Đã ngược sinh từng bảo, quyết khỏe mắt nhập về chim. Hội đương lăng tuyệt đỉnh, tầm mắt bao quát non sông. Chương 93, Thái Sơn thi tử chương 93, Thái Sơn thi tử hoa hạ thi tử giải thi đấu hiện trường, chỉ qua chừng 10 phút đồng hồ, liền có không ít tuyển thủ làm ra thi tử. Thi tử giải thi đấu, chủ yếu bình phán tiêu chuẩn hay là lấy thi tử hiệp hội hội viên, cũng chính là bây giờ tại trận ban giám khảo đạo sư ý kiến làm chuẩn. Cũng không cần giống tiểu thuyết giải thi đấu một dạng, còn cần đại chúng lợi bình. Nửa giờ trôi qua rất nhanh, đám đạo sư giám thưởng lấy đám tuyển thủ thi tử, cuối cùng chọn lựa ba đầu tương đối mà nói tốt nhất. Trong đó một vị đạo sư đọc lên chính mình thích nhất thi tử, kiên quyết ngoi lên thương long uống đại hoàng, đầy trời xanh ai tiếp không rõ. Kim Ô Sơ vọt tiên phong tỉnh, nhất vũ xuyên vân vẽ hiểu ánh sáng. Đạo sư Lâm Ngữ Thang Tiếu ngâm ngâm nói bài thơ này miêu tả, mênh mông đại khí. Thương long uống đại hoàng, cho thấy Thái Sơn hàng vĩ vai hùng, cái ý này tượng đặc biệt tốt. Thiên phong tỉnh ba chữ, càng là giao phó dây núi sinh mệnh ý thức, rất có sức tưởng tượng, mà một câu cuối cùng, nhất vũ xuyên vân lấy chim bay nhẹ nhàng cùng Thái Sơn nặng nghề tạo thành so sánh, sức kéo 10 phần. Toàn thơ 4 câu đều là dùng động từ dẫn dắt, bảo trì động thái lưu chuyển thị giác hiệu quả, rất tốt rất tốt. Hiện trường người xem cũng cảm thấy tốt, nhao nhao dâng lên vỗ tay. Sau đó, vị thứ hai đạo sư Trương Hận Sơn vậy ngâm tụng ra chính mình thích nhất một bài thơ. Đại sát dội thành tiên chứng mặc, thiên phong thu hết chín từng ly từng tí. Đột nhiên bạch điểu hàm hà lên, đánh vỡ thanh minh sắc chưa tiêu. Trương Hận Sơn đạo sư cũng làm chính mình lợi bình, bài thơ này đem Thái Sơn so sánh một bộ chưa khô tranh thủy mặc, rất sáng tạo. Mà bạch điểu đột nhiên bạo lực đánh vỡ, động tĩnh kết hợp, một chút phá cục, lối suy nghĩ tinh diệu. Có được hay không người xem vỗ tay không thể thiếu. Vị thứ ba đạo sư Văn Nhất Thiếu nói phía trên hai bài thơ mặc dù tả cảnh sát thực tinh diệu, nhưng vẫn là ít một chút tình cảm cùng cảm ngộ, mọi người đến xem bài này. Vậy mực thiên phong ở bước, đỡ cung bạn khe không. Ngày nuốt biển cả đỏ, mây nước bích tiêu gió. Tần Triện ngai ở giữa cổ, đủ khói nhìn chỗ nghèo. Chợt kinh tùng sóng bên trong, bay lên trăm năm hồng. Đạo sư Văn Nhất Thiếu tiếp tục giải thích nói, bài thơ này mở đầu cũng là lấy tranh thủy mặc để hình dung, thiên phong đỉnh núi mây mù quay trung quanh, một cái ở mức chữ, dùng càng diệu. Ngày nuốt mây nước càng thấy kết xuất. Sau hai câu ngược lại viết tình, cảm lộ càng sâu. Trong vách núi Tần Triện, hiện tại vẫn như cũ có thể thấy được. Tại cái kia cây tùng trong sóng lớn, đột nhiên kinh bay ra một cái hồng đến. Cái này trăm năm hồng, đã có thể chỉ chim bay, thay thế biểu trong dòng sông lịch sử khách qua đường, dư vang không dứt. Lịch sử cũng không phải là một chút cũng không có a, hay là có một chút điểm. Tốt tốt tốt. Người chủ trì cười rất vui vẻ, xem ra lần so tài này bên trong lợi hại tuyển thủ hay là không ít a, có thể làm cho mấy vị thi từ đại gia như vậy tán thưởng, quốc gia chúng ta thi từ văn hóa, cũng coi như thờ có người kế tục. Nói một đoạn lớn nói nhảm đằng sau, người chủ trì lại đem ánh mắt chuyển hướng Sử Thiết Sinh lão tiên sinh, "Thiết Sinh lão tiên sinh, ngài coi trọng nhất cái nào bài thơ đâu?" Sử Thiết Sinh lão tiên sinh cúi đầu, chơi lấy điện thoại. Nhưng hắn là ở đây duy nhất cấp một hội viên, niên kỷ lại là lớn nhất, thân phận cao nhất, vậy không ai dám chỉ trích. Người chủ trì lại nhắc nhở một lần, xem ra Thiết Sinh lão tiên sinh đã đắm chìm tại thi tử mị lực ở trong, cũng chỉ có dạng này chuyên tâm chuyên chú mới có thể ổn định lại tâm thần, làm ra ưu tú hơn thi tử. Thiết Sinh lão tiên sinh. Sử Thiết Sinh lão tiên sinh lại không biết, tự nhiên là nghe được, nhưng vừa rồi hắn đúng là đắm chìm tại thi tử ở trong, cho nên không có lập tức ngẩng đầu trả lời. Lúc này, hắn ngẩng đầu, vui vẻ cười nói, vừa rồi đọc được một bài Thái Sơn tác phẩm xuất sắc, khó kìm lòng nổi, mọi người thứ lỗi, thứ lỗi. Người chủ trì nhiệt tình nói, xem ra là một bài tuyệt hảo thi tác, không biết có thể đáng Thiết Sinh lão tiên sinh như vậy tán dương thi tác, là vị nào tuyển thủ đây này. Sử Thiết Sinh cười ha ha, cũng không phải là lần này thi tử giải thi đấu thi tác, ta chỗ này liền không làm ngâm tụng. Hắn mặc dù rất ưa thích bài thơ kia, nhưng vẫn là phân rõ trường hợp. Nếu như không phải thật sự khó kìm lòng nổi, vừa rồi cũng sẽ không nói ra. Người duy trì dáng tươi cười lung túng trong nháy mắt, sau đó lập tức lại khôi phục, cười nói, xem ra chú ý chúng ta tranh tài đại thi nhân hay là thật nhiều, nhìn thấy chúng ta ra đề mục, cũng không nhịn được làm thơ một bài. Sử Thiết Sinh lão tiên sinh cười cười, cũng không nói chuyện. Nhưng hiển nhiên, hậu trường tổ ủy hội cùng đài truyền hình những người lãnh đạo, cùng văn hóa đơn tuyên truyền bị những người lãnh đạo, luôn có người có thể nhìn thấy bài kia bằng nhạc. Thi từ hiệp hội, tổ ủy hội đối Hàn Phục Lai chú ý, không có chút nào so dân mạng cùng đám fan hâm mộ kém. Dù sao cũng là rất có sức cạnh tranh đồng hành. Sử Thiết Sinh đề nghị để Hàn Phục Lai tới làm ban giám khảo sự tình, cuối cùng vẫn không giải quyết được gì, tổ ủy hội cho lý do rất đơn giản, người khác ngay tại tham gia tiểu thuyết lịch sử giải thi đấu, còn không có tranh tài xong đâu, liền trực tiếp kéo qua đến tiết mục này, quá không tử tế. Lý do này rất bình thường, Sử Thiết Sinh cũng không tốt nói cái gì. Cái đề tài này rất mau dứt qua, người duy trì lại hỏi Sử Thiết Sinh nói cái kia Thiết Sinh lão tiên sinh đối lần này tranh tài tuyển thủ, coi trọng nhất vị nào đâu. Vừa rồi sở tác những cái kia Thái Sơn thơ, ngài lại vừa ý nhất cái nào một bài đâu. Sử Thiết Sinh nhìn Hàn Phục Lai viết vọng nhạc lại nhìn mặt khác, luôn cảm thấy cái nào đều kém, không thể làm gì khác hơn nói, tất cả mọi người viết không sai, nhất là vừa rồi Hận Sơn, một thiếu bọn hắn tuyển ra tới cái này ba đầu, càng là đặc sắc. Nói rất dễ nghe, nhưng người thông minh đều biết, hắn không có coi trọng. Giải thi đấu tiếp tục. Đám đạo sư lần nữa bình luận lên đám tuyển thủ tác phẩm đến, cuối cùng còn muốn chấm điểm, cuối cùng căn cứ tính gộp lại tổng điểm tới làm đạo thải. Nhàn rỗi trong lúc đó, người chủ trì nhận được trong đài lãnh đạo điện thoại. Có lẽ là bởi vì bộ môn tuyên truyền đề nghị, cũng có thể là bởi vì muốn cho lần này tranh tài tuyển thủ làm áp lực, trong đài lãnh đạo vậy mà để người chủ trì ở trên đài đọc lên Hàn Phục Lai sở tác thơ, lấy thở mọi người giám thưởng. Người chủ trì chỉ là cái ống loa, lãnh đạo nói cái gì chính là cái đó thôi. Lần nữa đăng tràng, người chủ trì cười càng vui vẻ hơn, nhìn nhiều như vậy tuyển thủ, làm nhiều như vậy thơ, thật là làm cho ta mở rộng tầm mắt. Tại loại thi từ này hun đúc bên trong, cảm giác mình văn khí đều nồng hậu dày đặc một chút đâu. Nhưng chúng ta cũng biết, vừa rồi Thiết Sinh lão tiên sinh cũng nhìn thấy một bài liên quan tới Thái Sơn thi từ tác phẩm xuất sắc, mặc dù vị này thi nhân cũng không phải là chúng ta dự thi tuyển thủ, nhưng đã có thơ hay, sao có thể khác biệt mọi người dám thưởng một phen đâu. Nói, nàng lần nữa nhìn về hướng Sử Thiết Sinh, Thiết Sinh lão tiên sinh, có thể hay không cho mời ngài, vì mọi người ngâm tụng một chút bài thơ này đâu. Vui lòng đến cực điểm. Sử Thiết Sinh cười ha ha một tiếng. Hắn cũng biết, hiển nhiên là phía trên lãnh đạo muốn ở chỗ này đọc lên bài thơ kia, người chủ trì này không có khả năng tự tiện chủ trương, cho nên cũng không chối từ. Sử Thiết Sinh lão tiên sinh thanh âm giản mua vang lên, đại tông phu như thế nào? Tề lỗ thanh chưa hết, tạo hóa trung thần tú, âm dương cắt hôn hiểu, đã ngược sinh từng bảo, quyết khỏe mắt nhập về chim. Hội đương lăng tuyệt đỉnh, tầm mắt bao quát non sông. Niệm xong, hiện trường bình tĩnh vài giây đồng hồ, mới vang lên tiếng vỗ tay nhiệt liệt. Chương 94, thi thánh cái mũ không có khả năng mang. Chương 94, thi thánh cái mũ không có khả năng mang. Mấy vị khác đạo sư cũng không có đi nhìn Hàn Phục Lai phát sóng trực tiếp, hiện tại cũng là lần đầu tiên nghe được. Dư bị nửa ngày, mới hô lên một cái tốt đến. Người chủ trì cười nói, hội đương lăng tuyệt đỉnh, tầm mắt bao quát non sông. Viết thật tốt ta. Ta một nữ tử, nghe nói câu này, đều có một loại hào khí lặng yên mà sinh. Thiết Sinh lão tiên sinh, có thể hay không lại mời ngài giảng giải một chút bài thơ này đâu? Sử Thiết Sinh gật đầu nói, càng là vui lòng đã đến. Đại tông phu như thế nào? Cái này câu đầu tiên, lấy thiết hỏi khúc dạo đầu, đây là một loại đối Thái Sơn sợ hai thằng phụ. Trả lời như thế nào đây này? Tề lỗ thanh chưa hết. Tề lỗ đại địa, xanh ngắt sơn sắc kéo dài không dứt, thật sự là bao la hùng tráng. Sử Thiết Sinh rất là say mê, tạo hóa trung thần tú, âm dương cắt hôn hiểu. Núi này tụ tập thiên nhiên thần kỳ nhất cùng xinh đẹp tuyệt trần nhất chỗ, thế núi cao tuấn, hai bên sáng tối rõ ràng, như là cắt ngày đêm, cắt âm dương. Như thế phái từ là câu, tinh diệu a. Sử Thiết Sinh, đã ngược sinh từng bảo, quyết khỏe mắt nhập về chim. Từng tầng mây mù, tựa hồ vờn quanh ở bên, có thể gột rửa trong lòng ngất khí, sinh ra hảo khí vạn trượng. Chố mắt trông về phía xa, chim bay dần dần bay xa dần, cuối cùng biến mất nhập mênh mông sơn sắc bên trong. Sử Thiết Sinh cuối cùng tựa hồ dùng tỉnh, nặng nề nói, hội đương lăng tuyệt đỉnh, tầm mắt bao quát non sông. Người chủ trì đợi nửa phút, nhưng không thấy Sử Thiết Sinh giải thích. Nàng liền nói đùa, hai câu này hẳn là cũng không cần Thiết Sinh lão tiên sinh giải thích, mỗi người đều có thể hiểu. Sử Thiết Sinh cười nói, xác thực không cần giải thích. Nếu như nhất định phải lời giải thích, ta nguyện ý giải thích hành, nhân sinh cần ra sức leo lên, đang đỉnh trí cao chi cảnh, tới lúc đó, thiên hạ chi đại, thời gian xa, không có gì có thể phiền nhiễu tâm ta. Người chủ trì vội vàng cổ động vỗ tay, tốt, Thiết Sinh lão tiên sinh nói thật là hay lắm. Những người khác tự nhiên vậy đi theo vỗ tay gọi tốt. Sử Thiết Sinh khoát qua tay, cười nói, lời giải thích này là ta gò ép, quá độ phân tích. Mọi người lý giải nguyên bản ý tứ là được, cuối cùng rồi sẽ muốn đăng lâm đỉnh núi, phóng nhãn trông về phía xa, thiên sơn vạn sơn đều là tại dưới chân. Hàn Phục Lai nghỉ ngơi khe hở, cũng bị Bạch Chỉ chi cáo chi hoa hạ thi từ giải thi đấu sự tình, đúng là không nghĩ tới, chính mình setter, vậy mà cùng bọn hắn tranh tài để mục trùng hợp. Ai, chỉ có thể bị ép mượn Đỗ phủ lão đại nhân thơ đến nhàn nhạt trang cái bức. Nhìn thi từ giải thi đấu người, cùng nhìn tiểu thuyết lịch sử giải thi đấu người, kỳ thật rất nhiều đều là trọng hợp. Nghe Sử Thiết Sinh giải thích xong nhìn nhạc, hiểu dân mạng đều hiểu bài thơ này hẳn là Hàn Phục Lai làm, cũng đều chạy đến Hàn Phục Lai phát sóng trực tiếp. Các minh đệ, treo lên đánh a có hay không? Ngươi liền nói có hay không? Kích động cọp lông a, treo lên đánh không bình thường sao? Nếu như không treo lên đánh mới không bình thường có được hay không? Chán, là đạo lý này điêu đại giáo sư đâu, ngươi phiên dịch công sống bị Sử Thiết Sinh lão tiền bối đoạt a, ngươi về sau cần phải tay chân lanh lẹ điểm a. Ha 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 ha, điêu đại giáo sư nói không chừng có giải thích của mình đâu. Kinh đại chứng nhận giáo sư, Sử Thiết Sinh lão tiên sinh phiên dịch giải thích rất hoàn mỹ, về phần có thể bị lão tiên sinh bảo sống, ta vậy rất vui vẻ, nghe người khác giảng cũng là một loại hưởng thụ a, nhất là lão tiên sinh đại gia như vậy, đó càng là vinh hạnh. Xác thực, Sử Thiết Sinh lão gia tử giống như bên ngoài giảng bài thi tử, một tiết khóa liền muốn 10 vạn khối tiền đâu. Kinh đại chứng nhận giáo sư, cái kia, ta hơi bổ sung lại một chút a, thi tử từ trước đến nay thơ dùng để nói trí. Đỗ phủ viết bài thơ này, dựa theo thân phận của hắn bây giờ, còn có vừa dứt thứ tâm thái, ta cảm thấy bài thơ này cuối cùng hai câu, có thể lý giải chính hắn nhân sinh chí hướng, chỉ có không sợ gian nguy, càng bị áp chế thì bùng nổ càng mạnh, dũng trèo cao ngọn núi, mới có thể siêu việt bình thường, thành tựu nhìn xuống chúng sơn cách cục. Điêu đại giáo sư giảng ta thích nghe. Lấy Đỗ phủ thân phận kia, còn có tài hoa, có dạng này hào khí nghĩ như thế nào đều là chuyện đương nhiên. Đỗ phủ du lịch xong đoán chừng liền muốn lần nữa tham gia khoa cử, không biết tương lai có thể làm được cái gì quan, có thể hay không hơn được cao thích. Cũng không có thể, cao thích cái kia cơ bản cũng là làm quan trần nhà. Mọi người đừng quên, còn có Loạn An Sử đâu. Cũng không biết hiện tại là thời gian nào đoạn. Hàn Phục Lai giữa trưa ăn cơm, tiếp tục hồi tưởng đến Đỗ phủ kinh lịch cùng thi tử. Đỗ phủ sở dĩ được xưng là thi thánh, là bởi vì hắn thơ, chính là sử. Từ thơ bản thân phương diện tới nói, Đỗ phủ thơ ca bao dung xã hội hiện thực, chiến tranh khó khăn, sơn thủy điền biên, vịnh sử hoài cổ, thân hữu thâm tình các loại, cơ hồ không chỗ nào mà không bao lấy. Hắn nhất là am hiểu luật thơ, cách luật nghiêm cẩn lại tình cảm dồi dào, ngôn ngữ cô đọc mà ý cảnh sâu xa, bị hậu thế coi là thơ ca kỹ pháp người góp lại. Càng quan trọng hơn là, Đỗ phủ thơ ca bởi vì chân thực phản ứng đời đường xã hội dung chuyển lệ nhân hành binh xa hành được xưng là lịch sử thơ ca. Mà thi thánh thì tiến thêm một bước, cường điệu một thân nghiên cứu cùng nghệ thuật hoàn mỹ thống nhất, cả hai cộng đồng đặt vững hắn tại văn học sử bên trên trí cao địa vị. Về phần nhân cách, nói đó chính là Đỗ phủ yêu quốc yêu dân tình hoài. Đỗ phủ thâm thụ tư tưởng nho ra ảnh hưởng, trong thơ tràn ngập đối quốc gia cùng bách tính vận mệnh lo lắng. Như an đắc nhà cao cửa rộng ngàn vạn ở giữa, đại tre trở thiên hạ hàn sĩ đều nụ cười thể hiện hắn lấy thiên hạ làm nhiệm vụ của mình ý chí. Tóm lại, hậu nhân mới đem hắn xưng là thi thánh. Thi thánh cùng thi tiên so sánh, rất rõ ràng, thánh tại tinh thần phẩm cách phương diện càng sâu một bậc, mà tiên thì là lãng mạn phiêu miểu cảm giác. Cho nên, thi thánh Đỗ phủ rất nhiều thi tử, không hề giống Lý Bạch thi tử mở dạng, nhìn lần thứ nhất liền có thể kinh diễm ánh mắt, rung động tâm linh. Tựa như tiền văn bên trong viết đến, phóng đãng thể triệu ở giữa, cừu mã có phần rõ ràng cùng. Xuân ca bụi trên đài, đông liệp thanh khâu bên cạnh. Đây chính là Đỗ phủ lúc tuổi già sợ tắc thơ, tốt thì tốt, nhưng cũng không có kinh diễm như vậy. Đương nhiên, coi như Lý Bạch, cũng không ít thơ cũng không kinh diễm. Thi tiên vậy không có khả năng tất cả thơ đều có thể kinh diễm thế nhân. Còn có Đỗ phủ nổi tiếng nhất ba lại ba đường binh xa hành lệ nhân hành. Xe lộc cộc, ngựa hí vang, người đi đường cùng tiễn đều trên eo. Gia nương thê tử mất tướng đưa, bùi bằng không thấy hàm dương tiểu. Giá áo dậm chân ngăn lại nói khóc, tiếng khóc thẳng lên vượt mây tiêu. Đạo bên cạnh qua người hỏi người đi đường nhưng mây bắt lính theo danh sách nhiều lần. Hoặc từ thập ngũ bắc phòng hạ, liền đến 40 tây doanh điện. Đi trong thời gian đang cùng quả đầu, trở về đầu bạch còn trấn thủ biên cương. Nhà chức trách nơi biên giới đổ máu thành nước biển, võ hoàng mở bên cạnh ý chưa đã. Binh xa hành nửa đoạn trước, đối với người hiện đại mà nói, đại bộ phận người bình thường nhìn, đều là cảm thấy bình thường đi, chính là cái thơ tự sự. Nếu không phải tiết ngữ văn bản đến trường qua, loại thơ này gặp, nói không chừng sẽ còn ghét bỏ đâu. Nhưng đây chính là Đỗ phủ có thể được xưng là thi thánh trọng yếu bài thơ. Nói nhiều như vậy, cuối cùng muốn nói, chính là Hàn Phục Lai tạm thời dự định trước không đem thi thánh cái mũ đeo tại Đỗ phủ trên đầu. Người của thế giới này, hoàn toàn lý giải không được thi thánh hàm nghĩa. Người của thế giới này, giám thưởng trình độ cũng không cao. Chỉ có Lý Bạch loại kia trực kích lòng người thi tử, mới có thể nhất chiến thành danh, mà Đỗ phủ đại đa số thi tử cũng không có hiệu quả này. Nếu quả thật cho Đỗ phủ quan bên trên thi thánh cái mũ, nói không chừng sẽ còn biến khéo thành bụng. Có lẽ viết đến thiên tiểu thuyết này cuối cùng, những cái kia lão học giả bọn họ mới có thể hiểu Đỗ phủ thi tử, mới có thể ý thức được, hắn chính là thi thánh. Đương nhiên, trừ những này thơ tự sự, Đỗ phủ còn có rất nhiều có thể kinh diễm mọi người thi tác. Chương 95, người tới thế nhưng là Lý Thái Bạch. Chương 95, người tới thế nhưng là Lý Thái Bạch. Đỗ phủ du lịch 3 năm, vòng bèo dần dần không. Đến Tề Triệu đại địa, tự nhiên muốn thăm viếng tại Duyện Châu làm quan phụ thân, thuận tiện chuẩn bị gió thu, muốn chút lộ phí. Khai nguyên 28 năm, 28 tuổi Đỗ phủ phong trần mệt mỏi đến Duyện Châu thành, tòa này tắm rửa tại Thu Dương bên trong cổ thành tường để hắn ngừng chân ngắm nhìn, gạch xanh trong khe hở lắng đọng lấy đã lâu thời gian. Tại công sở hậu viện dưới Ngô Đồng Thụ, Đỗ phủ nhìn thấy dựa bàn lao hình phụ thân Đỗ Nhàn. Phụ thân hiện tại cái này Duyện Châu Tư Mã, chỉ là châu phủ tá lại, địa vị không cao, hai cha con nhiều năm không thấy, hàn huyên cũng không nhiều. Bởi vì mẹ kế nguyên nhân, lại bởi vì một mực gửi nuôi tại cô mẫu trong nhà, hai cha con quan hệ cũng không tính đặc biệt thân mật. Đỗ Nhàn cũng chỉ có thể căn dặn, nhiều đọc xuân thu, làm nhiều kinh nghĩa, chuyên tâm chuẩn bị kiểm tra. Đỗ phủ gật đầu xác nhận. Rất nhanh, Đỗ phủ ra công sở viện, tại cái này cổ lão Duyện Châu thành bên trong nhà du. Leo lên Duyện Châu thành lâu, liền có thể nhìn thấy Tần Bi lỗ điện tàn ảnh tại trong ánh nắng chiều lưu động, Tần Hoàng Hán vo nay ở đâu. Ngoài thành, tiểu phu đốn tuổi âm thanh, phòng giam âm thanh thỉnh thoảng lọt vào tai. Những cái kia khắc vào trên tấm bia đá đế vương công lao sự nghiệp, cuối cùng rồi sẽ phong hóa tại tiểu phu đốn tuổi âm thanh bên trong ai cho đến trời chiều lặn về phía tây, Đỗ phủ mới trở về chỗ ở lên lầu có cảm giác, liền làm thơ nhớ chi. Đông quận xu thế đỉnh ngày, nam lâu phóng tầm mắt sơ. Phu vân liền hải đại, bình giã nhập thanh tử. Cô trướng tần bia tại, hoang thành lỗ địa dư. Cho tới bây giờ nhiều cổ ý, lâm ngắm độc do dự. Sau ba ngày, Đỗ phủ rời đi Duyện Châu, trở về Lạc Dương. Trở về Lạc Dương trên đường, trải qua điển sư, tại dưới chân núi Thủ Dương Sơn trúc lục hồn trang thổ thất, tạm thời ở lại. Tuổi gần 30 Đỗ phủ, rốt cục ở chỗ này thành hôn. Thê tử là Hoàng Nông Dương thị chi nữ, đoan trang hiền lành, ấm áp hào phóng. Ở chỗ này, Đỗ phủ vượt qua khó được một đoạn tình yêu ấm áp thời gian. Năm thứ hai, triều đình thay đổi niên hiệu Thiên Bảo. Một năm này, thi tiên Lý Bạch được đợi nhập Trường An. Một năm này, Đỗ phủ về tới Lạc Dương, lập gia đình, đến lập nghiệp. Đỗ phủ bắt đầu tích cực bái kiến danh lưu, mặc dù hắn thi tài cao tuyệt, nhưng thâm thụ tư tưởng nho gia hữu đức, mặc dù xuất thân danh môn, nhưng cũng không kiêu sa. Lại là người chính trực thẳng thắn, nhiều lần nhất kiến đều không kết quả. Đỗ phủ vậy không thất lạc, chỉ chờ lại mở khoa cử, lại đi thi cũng được. Năm thứ hai, Đỗ Nhàn qua đời, Đỗ phủ vi phụ túc trực bên linh cứu 27 tháng. Năm thứ ba, cô mẫu qua đời, Đỗ phủ bi thống bạc phần. Trong ngay mắt, đã đến đại đường Thiên Bảo 3 năm. Túc trực bên linh cứu gần 3 năm, Đỗ phủ chuyên tâm đọc xuân thu, trị kinh thư, học vấn càng thêm tinh tiến. Thời gian 3 năm, Đỗ phủ rốt cục rút đi tuổi trẻ ngây ngô, cùng con em thế gia lô mãng. Phụ thân cùng cô mẫu qua đời, để Đỗ phủ lại không người thân cận. May mắn, vợ con đều tại. Giữ đạo hiếu kỳ mãn, Đỗ phủ lần nữa ra làm quan cầu quan. Hạ mạn, lương biên hoàng hôn luôn luôn mang theo vài phần cố ý, đổ nát thê lương ở giữa cỏ dại mạn sinh, chợt có mục đồng sáo ngắn âm thanh lướt qua, càng lộ vẻ tịch liêu. Đỗ phủ một mình dạo bước tại suy đài di chỉ, đầu ngón tay mơn trớn pha tạp bia đá, trong lòng đùi ngùi mai thôi. Lần nữa trở lại Lạc Dương, lại phát giác tòa này phồn hoa đông đô không gây chính mình đất cắm rủi. Khoa cử vô duyên, xin yết kiến cung cửa, chỉ có rượu cùng thơ còn có thể giải ưu. Chỉ có cái này tàn phá lương biên, không chối từ du khách. Đông nhiên, nơi xa truyền đến một trận cởi mở tiếng cười, hòa với móng ngựa đạp nhẹ đá vụn tiếng vang. Hắn ngẩng đầu nhìn lại, chỉ gặp hai người rục ngựa mà đến. Một người áo trắng như tuyết, giáp kiếm bên hông, trong tay dẫn theo một cái hồ lô rượu, tay áo tung bay ở giữa, phảng phất giống như tiên giáng trần. Một người khác thì thân mang đơn giản màu tràm áo dài, hai đầu lông mày ẩn có gió sương chi sắc, bên hông treo một cái mài cũ túi đựng tên, mặc dù không trưng dương, lại tự có một cỗ trầm ổn khí độ. Hai người tìm ngựa dừng ở cách đó không xa, người áo trắng ngửa đầu uống một hớp rượu, cười nói: "Đạt phu huynh, cái này lương biên hoang phế nhiều năm, lại so với Trường An những cái kia giường cột chạm trổ cẳng có ý tứ." Nam tử áo lam lắc đầu cười khẽ: "Thái Bạch huynh, trong mắt ngươi khắp nơi là thờ, liền vách nát tưởng siêu đều có thể nhìn ra phong lưu." Đỗ phủ chấn động trong lòng: "Thái Bạch, hẳn là người này chính là danh khắp thiên hạ Lý Thái Bạch, mà nam tử áo lam kia chắc hẳn chính là từng biết xuống chiến sĩ quân nửa trước tử sinh cao thích." Đỗ phủ trên thân đủ dột khí tức trong nháy mắt tán đi, bước nhanh tới. Đỗ phủ hành lễ, kích động hỏi: "Thế nhưng là viết xuống mây muốn ý phục hoa muốn cho Lý Hàn Lâm ở trước mặt." Viết đến nơi đây, Hàn Phục Lai lần nữa ngừng lại. Lý Bạch rốt cục muốn diễn tiếp. Về phần an bài thế nào, Hàn Phục Lai còn không có nghĩ kỹ. Trong lịch sử, Đỗ phủ là Lý Bạch siêu cấp phan cuồng. Nơi này, tự nhiên cũng không thể ngoại lệ. Hàn Phục Lai chủ yếu suy tính là Lý Bạch phần diễn bao nhiêu. Nhiều lắm, sẽ đoạt nhân vật chính Đỗ phủ đầu ngọn gió. Còn có, Lý Bạch lần nữa diễn tiếp, tự nhiên đến cống hiến ra một bài tốt thi tác đến, không phải vậy không công để người xem chờ mong đã lâu như vậy. Làm người muốn phúc hậu mới được. Lý Bạch không có viết ra thơ còn có không ít, dùng cái nào đâu. Hàn Phục Lai còn tại từ từ suy nghĩ lấy, trên mạng đã sôi trào. Chương 96, ba cây kình tùng chương 96, ba cây kình tùng Lý Bạch, là Lý Bạch. A a a, Lý Bạch đi ra ta Lý Bạch trở về. Mặc dù sớm coi đoán trước, nhưng vẫn là có loại kích động cảm giác, ta một cái trung niên lão nam nhân, vậy mà bắt đầu truy tinh. Trời sinh ta tài tất hữu dụng, thiên kim tan hết còn phục đến. Là Lý Bạch. Trường phong phá lãng sẽ có lúc, thẳng treo vân phàm tế biển cả. Là Lý Bạch. Sao có thể tồi mi chết yêu quyền quý, khiến cho ta không được vui vẻ nhan. Là Lý Bạch. Trong ngay mắt, phát sóng trực tiếp trên mưa đạn, tất cả đều bắt đầu đánh Lý Bạch những thi từ kia. Có ít người còn đem chớ lo con đường phía trước không chi kỷ đều đánh ra. Lý Bạch bị lực, bất luận là ở thế giới nào, đều là như thế chói mắt. Vì cái gì gọi Lý Hàn Lâm a? Không nên gọi Thái Bạch huynh mới đúng không? Thái Bạch là Lý Bạch chữ, bình thường chỉ có hảo hữu mới biết xưng hô nó chữ. Đương nhiên, người xa lạ lần thứ nhất gặp mặt cũng là có thể xưng hô chữ, nhưng là xưng hô chức quan, càng lộ ra hợp quy củ, cũng càng trịnh trọng. Đúng vậy, lần thứ nhất gặp rất nổi danh người, người bình thường đều sẽ hô một tiếng Trương lão sư, Vương tiên sinh, Lý tiên sinh, không có khả năng trực tiếp xưng danh tự hoặc là biệt danh, các loại quen thuộc đằng sau liền có thể xưng chữ. Lý Bạch chức quan là Hàn Lâm đại chiếu, xưng hắn Lý Hàn Lâm không thể thích hợp hơn. Lúc này Lý Bạch là tình huống gì à, phía trên nói 3 năm trước đây được vừa nhập Trường An, hiện tại không biết bị đuổi đi không có. Lý Bạch Cao thích Đỗ phủ, ta nguyện ý xưng là thế kỷ gặp mặt. Các ngươi đều đoán sai, chờ chút nam tử áo trắng kia sẽ nói, có lỗi với, ngươi nhận lầm người. Ha 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 ha, làm sao không biết ta, Phục Lai đại thần làm gì đi a, nhanh biết ta. Phục Lai đại thần cũng phải nghỉ ngơi một chút, thay đổi đầu óc, đi nhà vệ sinh, giải quyết một cái lại nói, Đỗ phủ cha chết mẹ kế tài giá, trong nhà điển sản ruộng đất cái gì tính ai đó a? Tính mẹ kế hay là Đỗ phủ? Chỗ nào viết mẹ kế tài giá a? Ta làm sao không thấy được? Vấn đề này dính đến ly hôn pháp luật vấn đề, ta đi trưng cầu ý kiến một chút ly hôn luật sư lại đến cho các ngươi nói kinh đại chứng nhận giáo sư, Đỗ phủ làm kinh điểm báo Đỗ thị tử đệ, trong nhà điển sản ruộng đất đều là thuộc về tông tộc. Chỉ có Đỗ Nhàn về sau nếu như tại Duyện Châu đặt mua sản nghiệp, mới biết khả năng lưu cho Đỗ phủ. Đỗ phủ mẹ kế đoán chừng vậy sinh hài tử, tài giá hẳn là sẽ không bất quá cùng Đỗ phủ đoán chừng vậy sẽ không còn lui tới. Vì cái gì thiên tiểu thuyết này bên trong lại không có nhân vật nữ chính a? Đỗ phủ cưới lao bà trực tiếp liền sơ lược đây cũng quá không tôn trọng nữ tính đi. Chính là, hay là muốn nhìn Tô Thức cùng Lâm Uyển như thế tình yêu? Thích nhất 10 năm sống chết cách xa nhau bài ca này không được chạy đề, điêu đại giáo sư, giảng giải một chút Đỗ phủ biết bài thơ kia thôi xem không hiểu, cảm giác bình thường. Ta nói như vậy sẽ không có người mắng ta đi. Chán, nói thật, ta cũng cảm thấy bình thường, mặc dù nhưng là, một người cũng không thể vĩnh viễn viết ra sâu tạc thiên thi từ đi, dù sao cũng phải viết mấy cái bình thường thi từ đi. Kinh đại chứng nhận giáo sư, làm Phục Lai đại thần thi từ thổi, ta vậy không tốt lắm thổi bài thơ này, thơ hay tự nhiên là thơ hay, nhưng chính là cái đơn giản tả cảnh cảm khái thơ. Bất quá, nếu như tinh tế phân tích, vậy có một loại khí tượng to và rộng cảm giác, cổ kim chi nghĩ, sôi nổi nói bên ngoài, cũng coi là tinh phẩm. Tốt à, vậy liền không nghe phiên dịch không phải nói Đỗ phủ xuất thân danh môn vọng tộc, con em thế ra à, làm sao cảm giác càng ngày càng tinh thần sa sút liền cái làm việc cũng không tìm tới. Chính là, không giống ta, mặc dù xuất thân hàn môn, nhưng tùy thời có thể lấy đưa thức ăn ngoài. Lạc Dương đều nhanh không có đất cắm rủi phụ thân chết cứ như vậy thảm rồi sao? Đỗ phủ sinh hoạt tiền từ đâu tới đây a? Đừng thảo luận những thứ này đi. Chúng ta nhìn cũng không phải chính sử, sao có thể làm như thế cẩn thận a? Vì không để cho đám dân mạng đợi lâu, Hàn Phục Lai làm sơ nghỉ ngơi, liền lại tiếp tục bắt đầu gõ chữ. Đỗ phủ ánh mắt sáng rực mà nhìn xem nam tử áo trắng, trong lòng kích động khó mà nói nên lời. Đỗ gia thi thư gia truyền, nhất là thơ, càng là Đỗ gia mệnh. Đỗ phủ từ nhỏ tại học làm thơ, 7 tuổi liền có thể làm thơ vịnh vượng hoàng, tự hỏi chính mình thi tài coi như có thể. Nhưng từ khi được đọc Lý Thái Bạch thi tác sau, hắn cảm giác được bản thân vẫn lấy làm kiêu ngạo thi tài, quả thực là không đáng giá nhắc tới. Ba chén nôn hứa, ngũ nhạc đổ là nhẹ hiệp khách. Vẫn tưởng ý thường hoa tưởng dung mỹ nhân. Liên phong khứ thiên bất doanh xích, khô tùng đảo quải ý tuyệt bích đích thuộc đạo, mỗi một thủ đều là tài hoa bay lên, tài hoa chủ thiên. Mặc dù Lý Bạch gần đoạn thời gian bị hoàng đế ban thưởng kim trả về, nhưng không chút nào ảnh hưởng thi tiên tại Đỗ phủ trong lòng địa vị. Nam tử áo trắng trong mắt lóe lên một tia hứng thú, xa xa chắp tay nói, chính là tại hạ Lý Bạch, vị này lang quân xưng hô như thế nào? Đỗ phủ đội vàng đáp lên nói, tại hạ Đỗ phủ, chữ Tử Mỹ. Nghe qua lương biên nổi danh, chuyên tới để nhìn qua, nhưng chưa từng nghĩ có thể ở chỗ này gặp phải Trích tiên nhân, thật sự là may mắn quá thay. Lý Bạch nghe nói Đỗ phủ danh tự, cũng là có chút kinh ngạc, thế nhưng là làm hội đương lăng tuyệt đỉnh, tầm mắt bao quát non sông Đỗ Tử Mỹ. Đỗ phủ đã kinh ngạc, lại là kinh hỉ, không nghĩ tới chính mình thơ lại bị thi tiên biết được. Lý Bạch cười sang sảng một tiếng, tung người xuống ngựa, nhanh chân đi đến, thơ hay, hào khí phách. Hôm nay gặp được Tử Mỹ, nên uống cạn một chén lớn. Nói, hắn đã mở ra rượu nút, đưa qua hồ lô. Mùi rượu mát lạnh, hòa với cuối hè gió, đập vào mặt. Đơn giản tiếp xúc, đơn giản mấy câu, lại để Đỗ phủ cảm giác hào khí tung thăng. Hắn cười lớn một tiếng, tiếp nhận hồ lô, ngửa đầu uống một hớp, tiểu dịch nóng hổi vào cổ họng, không hiểu thoải mái. Cao Thích cũng xuống ngựa đến gần, Lý Bạch giới thiệu nói, Cao Thích, chữ Đạt Phu, Tử Mỹ có thể từng nghe nói. Đỗ phủ kinh ngạc nói, thế nhưng là chiến sĩ quân tiền bán tử sinh, mỹ nhân giới trướng còn ca múa cao Đạt Phu. Cao Thích ôm quyền, trần buồn cười nói, chính là. Lý Bạch cười to, kéo qua hai người bà bay, nếu như thế, sao không chung trèo lên cắt đứt quan hệ, nhìn xem cái này lương viên lạc nhật. Mặt trời buổi chiều dần dần chìm xuống phía tây, ánh chiều tà nhuộm đỏ trên bức tường đổ rêu vấn. Ba người đứng sóng bay, áo bào bị gió đêm phất động, bóng dáng trên mặt đất trùng điệp, thoáng như ba cây kình tùng, cắm rễ ở mảnh này cổ lao thổ địa. Chương 97, Thiên nhân phụ ta đỉnh, kết tóc thụ trường sinh. Chương 97, Thiên nhân phụ ta đỉnh, kết tóc thụ trường sinh. Đối với Lý Bạch, Cao Thích, Đỗ phủ gặp mặt, tự nhiên nốt lên dân mạng nhiệt tình. Quả nhiên là thế kỷ gặp mặt ta. Ta Lý Bạch lại trở về. Hội đương lăng tuyệt đỉnh, tầm mắt bao quát non sông Đỗ Tử Mỹ. Trời sinh ta tài tất hữu dụng, thiên kim tan hết còn phục tới Lý Thái Bạch. Chớ lo con đường phía trước không chi kỷ, thiên hạ người nào không biết quân cao đạt phu. Kích động a, kích động tim run rẩy tay, ai có thể minh bạch ta lúc này cảm giác a. Lúc này mới qua ngắn ngủi một tháng, ta lại có loại lao tử thanh xuân lại trở về cảm giác, ha 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 ngoại tảo, ba người này gặp mặt, chẳng phải là muốn đấu thơ. Nhất định phải đến một đợt đấu thi tài được a. Đấu thơ? Đây không phải khó xử tác giả sao? Ba người này tốt có chính phú cảm giác cả ba người chính phú, người ăn thật là tốt. Chờ mong tiếp xuống kịch bản, hung hăng chờ mong ở. Người bình thường cuộc sống đại học cũng không có nhiều như vậy yêu hận tình cừu, cũng không có cái gì trầm động chập trùng. Thậm chí rất nhiều trường học liền giáo hoa loại xưng hô này đều không có. Hàn Phục Lai hiện tại tình yêu sự nghiệp xong bội thu, hạnh phúc lại bình thản, kích tình chỉ ở ban đêm. Cho nên hắn có thể chuyên tâm lối suy nghĩ tiểu thuyết, sáng tác tiểu thuyết. Đỗ phủ cố sự vẫn còn tiếp tục. Lý Bạch, Cao Thích, Đỗ Phủ ba người, tất cả đều là thi tài chắc tuyệt người, đồng thời cũng đều là thất ý người. Cứ việc thân phận ba người địa vị không giống nhau, Lý Bạch có tiền không có địa vị nhà thương nhân, hiện tại vừa bị hoàng đế ban thưởng kim trả về. Cao Thích không có tiền không có địa vị, mặc dù tổ thượng vậy rộng rãi qua, nhưng bây giờ đã không có khả năng dựa vào tổ thượng giao tình bái yết quyền quý bất quá chí ít có thể tham gia khoa cử. Đỗ Phủ hiện tại xem như có chút tiền, cũng có chút địa vị, trong ba người ra thế tốt nhất. Ba người lại bởi vì thơ ca, cùng chung chí hướng, dẫn là chi kỷ. Ba người kết bạn mà đi, du lịch xong Lương Biên, lại tìm núi kiếm di tích cổ, rất khoái hoạt. Ngay hôm đó, ba người lại nghe cách đó không xa có một tòa tiền triều danh tự miếu, xây ở cao ngất năm liếu trên núi, liền tràn đầy phấn khởi chạy tới. Ngũ Liêu Sơn bản liền cao lớn đứng thẳng thiếu, ba người bò lên nửa ngày, thẳng đến đang lúc hoàng hôn mới lên tới đỉnh núi. Đã thấy trên đỉnh núi, càng có một tòa cao ngất chùa cũ, tên là đỉnh núi chùa. Ở trên ngọn núi này đỉnh núi chùa, lại có tầng 7 độ cao, cực kỳ hiếm thấy. Đỉnh núi chùa mặc dù đã rách nát, nhưng ba người vẫn là không nhịn được nhảy lên. Đứng tại đỉnh núi chùa tầng cao nhất, giống như thân ở giữa không trung, phóng tầm mắt nhìn tới, sông núi đều ở dưới chân, phù vân tựa hồ có thể đụng tay đến. Đỗ Phủ sợ hãi thán nói, như vậy hiểm trở trên đỉnh núi, có thể có như vậy cao lầu, thật là kỳ tích vậy. Cao Thích nói đúng vậy à, thật không biết lúc đó là người phương nào sở kiến, lại là như thế nào xây. Đỗ Phủ hơi sững sờ, thở dài, bất kể là ai sở kiến, chân chính người kiến tạo, hay là những cái kia khổ cực dân chúng. Cao Phong hiểm trở, không biết muốn lưu bao nhiêu máu bao nhiêu mồ hôi, mới có thể đem từng biển cự một vận chuyển đi lên, lại không biết phí bao nhiêu thần bao nhiêu lực, mới có thể kiến tạo ra cao như thế lâu. Bực này cao lầu, chính là quyền quý chiến tích, nhưng cũng là máu của dân chúng mồ hôi tạo thành. Cao Thích lại nói, bách tính mồ hôi và máu sở kiến không sai, nhưng thiên hạ cùng khổ bách tính, cái nào không phải dựa vào mồ hôi và máu đến đổi ăn, nếu là chính giả có thể làm cho bách tính một phần mồ hôi và máu đổi một phần ăn uống, cũng coi như việc thiện. Lý Bạch ngắt lời nói, lớp 12 thập ngũ, chúng ta du sơn ngoạn thủy, cũng đừng có đàm luận quan luận lại như vậy cảnh đẹp, sao không làm một câu thơ. Đỗ Phủ cùng Cao Thích đều nói, Thái Bạch huynh ở đây, ta như thế nào còn có thể mở miệng làm thơ. Lý Bạch cười ha ha một tiếng, vậy không tiếp lời. Đứng tại cao lầu tầng cao nhất, đưa mắt trông về phía xa, dãy núi như lông mày, ẩn vào sương chiều. Nước sông như luyện, vượt thành mà đi. Gió núi bù bù, thổi người áo bào bay lên. Ba người liền ở chỗ này ăn ăn uống, đàm luận lên Đỗ Phủ nhìn nhạc vậy đàm luận tiền nhân leo núi chi tác. Thẳng đến sao lốm đốm đầy trời, ba người lặng lặng mà nhìn xem sáng tỏ bầu trời đêm, nhất thời yên lặng xuống tới. Bán thượng. Chợt nghe Lý Bạch lên tiếng ngâm tụng. Lầu cao cao trăm thước, tay có thể hái ngôi sao. Không dám cao giọng ngữ, sợ kinh thiên thượng nhân. Ngâm thôi, Cao Thích Đỗ Phủ tất cả đều tán thưởng. Đỗ Phủ nói Thái Bạch huynh nếu thi hứng đại phát, một bài làm sao có thể. Cao Thích cười nói, đúng là như thế. Cao như thế lâu, như vậy sơn hà, như vậy tinh thần, như vậy minh nguyện, thi tiên tự nhiên không thiếu được nhiều làm bài bài. Đỗ Phủ lại nói hôm nay trăng sáng treo cao, Thái Bạch huynh sao không tại lấy tháng làm đề, lại làm một bài. Lý Bạch cười nói, chuyện nào có đáng gì. Lại rót rượu đến. Đỗ Phủ liền vội vàng tiến lên, đem trong hồ lô rượu châm nhập kim tôn, đưa cho Lý Bạch, cười nói, Thái Bạch huynh lại uống. Lý Bạch uống rượu đối nguyện, thi tắt một lát tứ thành. Thi biết, thanh thiên có tháng đến bao lâu. Ta nay ngừng chén hỏi một chút chi. Người trèo minh nguyện không thể được, tháng đi lại cùng người đi theo. Sáng như bay kính lâm đan quyết, khói xanh diệt tận thanh huy phát. Nhưng gặp tiêu từ trên biển đến, tha biết được hướng trong mây không có. Thọ trắng đảo dược thu phục xuân, thường nga cô rừng cùng ai lân cận. Người thời nay không thấy thời cổ tháng, tháng này đã từng chiếu cổ nhân. Cổ nhân người thời nay như nước chảy, chung nhìn minh nguyệt đều là như vậy. Duy nguyện khi ca đối rượu lúc, ánh trăng dài chiếu kim tôn bên trong. Như thế thi tác, ngẫu ứng liền thành. Đỗ Phủ cùng Cao Thích sợ hãi thán phục liên tục, thi tiên tên, thật không lừa người. Đỗ Phủ vỗ tay tốt hơn, cười to nói, thiên hạ mới có một thạch, đều nói Tào Tử Xây độc chiếm tám đấu, ta nhìn không phải vậy. Nên Thái Bạch huynh độc chiếm tám đấu mới đúng, Tào Tử Xây chiếm một đấu, từ xưa cùng nay còn lại người trong thiên hạ cùng chia một đấu. Cao Thích vậy đi theo cười nói, chính là. Lý Bạch cười nói, Lý Mô mặc dù cường, làm sao có thể cùng Tào Tử Xây so sánh, Tử Mỹ nói giỡn. Cao Thích trêu ghẹo nói, lần đầu tiên trong đời nghe được Lý Thái Bạch khiêm tốn không bằng người, cũng là khó được. Ba người tất cả đều cười to. Lý Bạch liên tác hai bài tác phẩm xuất sắc, Cao Thích gì Đỗ Phủ tự nhiên cũng là thi hứng đại phát. Nhưng hai người vào đầu bức hai, nghĩ nửa ngày, cũng nghĩ không ra một câu thơ hay đến. Cao Thích cười nói, Thái Bạch thi tác phía trước, chúng ta lại khó thành câu. Đỗ Phủ phụ hòa nói, chính là. Đỗ Phủ vừa nhìn về phía Lý Bạch, trong ánh mắt đều là vẻ sùng kính, mong đợi nói, Thái Bạch huynh, nhưng còn có tác phẩm xuất sắc. Lý Bạch cười ha ha hai tiếng, vậy không lấy rượu chén, trực tiếp gỡ xuống hồ lô uống mấy ngụm liệt ỉu. Sau đó quay người đi đến bên cửa sổ, ngửa đầu nhìn xem phiêu miểu vô ngần tinh không, không biết nghĩ tới điều gì, dáng tươi cười dần dần tan đi, sắc mặt trầm tĩnh, nhắm mắt thở dài. Đỗ Phủ cùng Cao Thích đều lặng im không dám ngữ, sợ đã quấy rầy Lý Bạch mạch suy nghĩ. Đột nhiên, Lý Bạch mở mắt ra, thoải mái thở phào nhẹ nhõm, nở nụ cười. Phóng thanh ngâm đạo, thiên thượng bạch ngọc kinh, thập nhị lâu ngũ thành. Thiên nhân phủ ta đỉnh, kết tóc thụ trường sinh. Lâm trục thế gian vui, có phần nghèo lý loạn tình. 96 thánh quân, phù vân treo hư danh. Một thiên này thi tác ngâm thôi, còn không đợi hai người tán dương, Lý Bạch liền đi tới Đỗ Phủ Cao Thích trước mặt, đột nhiên hỏi, có đi hay không? Đỗ Phủ Cao Thích đều đáp, đi. Hạ cao lầu, ba người trong đêm lại sờ soạng hạ năm liễu núi. Đi mau đến chân núi, Đỗ Phủ đột nhiên hỏi, Thái Bạch huynh, đi chỗ nào đi a? Lý Bạch cười nói, tìm tiên thắng vậy. Chương 98, lại lừa gạt ăn lừa gạt uống. Chương 98, lại lừa gạt ăn lừa gạt uống. Viết đến nơi đây, cuối cùng là đem một đoạn này cố sự viết xong. Lầu cao cao trăm thước, tay có thể hái ngôi sao cùng người thời nay không thấy thời cổ tháng, tháng này đã từng chiếu cổ nhân cái này hai bài thơ, đại khái chính là tại khoảng thời gian này hoặc là trước đó viết, dùng tại nơi này không chút nào không hài hòa. Tiên nhân phụ ta đỉnh, kết tóc thụ trường sinh bài này, nó nguyên danh gọi là kinh loạn ly hậu thiên ân lưu dạ lang ức cũ du thư hoài tặng giang hạ vi thái thủ lương tể. Một đoạn này chỉ là đoạn tích, nguyên thơ rất dài, là Lý Bạch lúc tuổi già sở tác. Hiện tại đem một đoạn này tham ô đến nơi đây, cũng không không hài hòa. Hiện tại khoảng thời gian này Lý Bạch vừa được ban cho kim trả bể, lại lập tức muốn tìm tiền phong đạo, rất phù hợp. Về phần không ít dân mạng đoán đô phủ cao thích Lý Bạch muốn đấu thơ tình tiết, cũng không có an bài. Một là trong khoảng thời gian này trong lịch sử ba người cũng không có làm thơ, chỉ có về sau hồi ức thời điểm đỗ phủ viết qua. Còn nữa, ai dám cùng thi tiên Lý Bạch đấu thơ a? Còn có Tào Tử Kiến cái đề tài này, Hàn Phục Lai nghĩ là đem tài trí hơn người cái này thành ngữ trước cho viết ra. Sau đó còn có thể lại cho đám dân mạng lưu cái chờ mong, Lý Bạch viết lâu như vậy, cho tới bây giờ đều là cuồng ngạo, ai cũng không để vào mắt cái gì tán dương đều là tiếp nhận, nhưng đột nhiên xuất hiện như thế cái để Lý Bạch đấu cam bái hạ phong người, đám dân mạng nhất định hiếu kỳ chết. Hắc hắc, chính là cái đào hố. Hôm nay nội dung xem như viết xong, Hàn Phục Lai nghĩ đến có phải hay không nên thay cái khách sạn mướn phòng khách sạn kia tiểu tỷ tỷ lễ tân đều biết bọn hắn rất là xấu hổ. Hàn Phục Lai khoái hoạt đi, đám dân mạng vậy tại trên mạng náo nhiệt. Ba đầu a. Thi tiên chính là thi tiên, vĩnh viễn như bức thi tiên. Đúng vậy à, coi như biết Lý Bạch chuyện sau này dấu vết, nhưng vẫn là cảm giác Lý Bạch chính là tinh khiết như bức, không có đạo lý như bức. Tại Lý Thái Bạch trước mặt, Cao Thích cùng Đỗ Phủ cũng không dám làm thơ, đây chính là mặt bài. Các ngươi chú ý câu kia không có, thiên hạ mới có một thạch, đều nói Tào Tử Kiến độc chiếm tám đấu, ta nhìn không phải vậy. Nên Thái Bạch huynh độc chiếm tám đấu mới đúng, Tào Tử Kiến chiếm một đấu, từ xưa cùng nay còn lại người trong thiên hạ cùng chia một đấu. Nói như vậy, tác giả tại thiết lập bên trong, cái này Tào Tử Kiến là độc chiếm tám đấu, Tào Tử Kiến là ai, có thể so sánh Lý Bạch như bức. Đúng đúng đúng, nhìn phía sau, Lý Bạch như thế của một người, người khác tán dương hắn cho tới bây giờ đều là thản nhiên tiếp nhận. Nhưng đến Tào Tử Kiến nơi này, vậy mà khiêm tốn, không dám cùng Tào Tử Kiến dựng lên. Cái này Tào Tử Kiến là ai à, cùng Đào Viên Minh một dạng, ánh sáng ra cái danh tự, không ra tác phẩm, nhìn người xuất ruột. Dựa theo Tô Thức Tiên tiểu thuyết kia bên trong mạch suy nghĩ đến xem, người này sợ cũng là Tam Quốc bên trong nhân vật, Phục Lai đại thần vẫn còn tiếp tục cho hắn quyển tiểu thuyết này đánh quảng cáo đâu. Hàn Phục Lai tại đầu bình luận phía dưới điểm cái like. Tào Tử Kiến đúng là Tam Quốc nhân vật ở bên trong, về phần tại Tam Quốc bên trong phần diễn cùng trình độ trọng yếu. Dù sao là tại Tam Quốc bên trong. Ngoạ tào ngoạ tào ngoạ tào. Phục Lai đại thần cho ta chút khen, Tào Tử Kiến quả nhiên là Tam Quốc nhân vật ở bên trong. So Lý Bạch còn như bức nhân vật, không biết đến lúc đó Phục Lai đại thần biết như thế nào a. Nói không chừng cái này Tào Tử Kiến chính là Tam Quốc bên trong nhân vật chính. Tài hoa so Lý Bạch còn kỳ trà cao tầng lầu người, không có khả năng không phải nhân vật chính. Bắt đầu phiên giao dịch đặt cược, ta cược Tào Tử Kiến là Tam Quốc nhân vật chính. Tiền đặt cược chính là 30 cân phân, ai thua ai ăn. Trên lầu lại lừa gạt ăn lừa gạt uống. Lầu cao cao trăm thước, tay có thể hái ngôi sao. Không dám cao giọng ngữ, sợ kinh thiên thượng nhân. Bài thơ này cùng Tô Thức cái kia viết mặt trăng từ có điểm giống a, ta muốn theo gió quay về, lại sợ Quỳnh Lâu ngọc vũ. Ở chỗ cao không khỏi rét vì lạnh. Ý cảnh không sai biệt lắm. Quả thật có chút, nhưng vậy mỗi người mỗi vẻ đi. Ta càng ưa thích tiên nhân phụ ta đỉnh. Kết tóc thụ trưởng sinh câu này à, quá như bức cái này muốn biết thành tu tiên tiểu thuyết, cảm giác bức cách một chút đều nhức lên. Chắc không được Lý Bạch gọi thi tiên đâu, nguyên lai là thật có tiên nhân truyền công à, cho nên biết ra thơ đều là tiên khí bồng bền. Các minh đệ, mở sách mới. Trùng sinh chi triệu cấu, ta trọng dụng Tô Triệt, tái tạo đại tống, thành tích quá kém, đã thái giám. Mới mở sách gọi là tiên nhân phụ ta đỉnh, kết tóc thụ trưởng sinh truyền thống tu tiên văn, mọi người điểm điểm chú ý, thêm vào kho chuyện, nhất định đặc sắc. Ta đã mã. Ngươi tùy tiện thái giám, xứng đáng ta cho ngươi điểm dùng yêu phát điện sao? Bài kia trưởng ca nhìn có chút không hiểu a. Điêu đại giáo sư đi ra nói một chút a. Kinh đại chứng nhận giáo sư, các bằng hữu, chắc hẳn tâm tình của mọi người đều là kích động lại vui vẻ đi. Thi tiên Thái Bạch lại tới ba đầu thơ, từng cái đặc sắc. Lầu cao cao trăm thước, tay có thể hái ngôi sao. Không dám cao giọng ngữ, sợ kinh thiên thượng nhân. Bài thơ này ý tứ rất đơn giản, cũng không cần giảm đi. Kinh đại chứng nhận giáo sư, chúng ta tới trước nhìn xem bài này tiên nhân phụ ta đỉnh, kết tóc thụ trưởng sinh, ha ha, ta nhìn tất cả mọi người là xương hô như vậy bài thơ này. Thiên thượng Bạch Ngọc Kinh, thập nhị lâu ngũ thành. Bạch Ngọc Kinh chính là thiên đế ở lại hoàn thành, thập nhị lâu ngũ thành thì hẳn là thay mặt chỉ tiên giới. Tiên nhân phủ ta đỉnh, kết tóc thụ trường sinh. Câu này hẳn là không cần giải thích. Kinh đại chứng nhận giáo sư, phía trước hai câu nói có thể là huyễn tưởng, phía sau hai câu thì về tới hiện thực. Lâm trục thế gian vui, có phần nghèo lý loạn tình. Sai lầm truy đuổi thế tục công danh lợi lộc, đã từng xâm nhập nghiên cứu trị loạn hương suy đạo lý. Nửa câu sau, chúng ta có thể nhìn ra được, đây là Lý Bạch đang khoác lác, ha 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 ha. Xác thực, Lý Bạch thổi cái ngư bức. Lý Bạch thật muốn xâm nhập nghiên cứu trị loạn hương suy đạo lý, liền sẽ không bị hoàng đế ban thưởng kim trả về. Cũng có thể là nghiên cứu, nhưng nghiên cứu sai nữa nha. Kinh đại chứng nhận giáo sư, một câu cuối cùng, 96 thánh quân, đây thay mặt chỉ từ xưa đến nay tất cả hoàng đế. Phù vân treo hư danh, nói đúng là, chỉ để lại chống rông danh hảo. Lúc này Lý Bạch vừa được ban cho kim trả về, hay là rất cấp tiến nơi này biểu hiện chính là đối quyền lực thay đổi miệt thị. Đúng vậy a, hiện tại rất miệt thị, rất cấp tiến, không bao lâu lại bắt đầu phục nhuyễn. ta nguyện ý xưng là sinh khí giận dỗi nói dọa, liền cùng bạn gái của ta là một dạng một dạng. Chó độc thân muốn che đậy phía trên người này. Kinh đại chứng nhận giáo sư, bài thơ này tổng thể tư tưởng chính là đối triều đình thất vọng, đối quyền lực miệt thị, đối tu tiên trở mong cùng hướng tới. Cái này cũng cùng về sau Lý Bạch xuất ra làm đạo sĩ, hô ứng lẫn nhau lên. Trước không nghe, đi trước đổi cá tính ký tên chương 99, sắp chia tay tặng thơ chương 99, sắp chia tay tặng thơ kinh đại chứng nhận giáo sư, cuối cùng chúng ta lại đến nói một chút bài này liên quan tới mặt trăng thơ. Thanh thiên hữu nguyệt lai kỳ thời. Ta nay ngừng chén hỏi một chút chi. Câu này mở đầu, cùng Tô Thức Minh nguyệt bao lâu có, nâng cốc hỏi thanh thiên có dị khúc đồng công chi diệu. Phía dưới, ta trước dùng nói linh tinh cho mọi người phiên dịch một lần, mọi người lý giải ý tứ mới tốt từ từ thưởng thức. Điêu đại giáo sư quả thật là người tốt. Người tốt cả đời bình an. Người tốt cả đời bình an. Người tốt cả đời bình an. Tình huống như thế nào? Nơi nào có tài nguyên? Người tốt cả đời bình an, cho ta vậy phát một phần. Đá đá. Kinh đại chứng nhận giáo sư, thanh thiên hữu nguyệt lai kỳ thời. Ta nay ngừng chén hỏi một chút chi. Người trèo minh nguyệt không thể được, chăng đi lại cùng người đi theo. Tiểu như phi kính lâm đan quyết, khói xanh diệt tận thanh huy phát. Nhưng gặp tiêu tử trên biển đến, tha biết được hướng trong mây không có. Cá nhân ta đem nó phiên dịch thành, trên trời cao mặt trăng là khi nào tồn tại. Ta giờ phút này đặt chén rượu xuống, hướng nó phát ra truy vấn. Mọi người không cách nào leo lên minh nguyệt, nhưng mặt trăng từ đầu đến cuối theo người mà đi. Ánh trăng trong sáng như phi kính chiếu rọi cung quyết, sương khói tan hết sau ánh trăng chút xuống, càng thêm trong sáng. Mọi người chỉ nhìn thấy nó ban đêm từ trên biển dâng lên, ai ngờ nó sáng sớm biến mất ở trong mây. Kinh đại chứng nhận giáo sư, thỏ trắng đảo dược thu phục xuân, thường nga cô rừng cùng ai lân cận. Người thời nay không thấy thời cổ trăng, kim nguyệt đã từng chiếu cổ nhân. Cổ nhân người thời nay như nước chảy, chung nhìn minh nguyệt đều là như vậy. Duy nguyện khi ca đối rượu lúc, ánh trăng dài chiếu kim tôn bên trong. Phía sau nửa đoạn có thể phiên dịch thành, nguyệt cung thỏ ngọc năm qua năm đảo dược, thường nga sống một mình lại có ai là lân cận. Người thời nay không nhìn thấy thời cổ mặt trăng, nhưng hôm nay ánh trăng từng chiếu rọi qua cổ nhân. Cổ nhân cùng người thời nay như nước chảy thay đổi, ngưỡng vọng minh nguyệt nhưng lại chưa bao giờ cải biến. Chỉ nguyện đối rượu hát vang lúc, ánh trăng vĩnh viễn vẩy xuống trong chén rượu. Giáo sư, rất không cần phải như thế phiên dịch. Ngươi cái này phiên dịch còn không có nguyên văn số lượng từ nhiều đây. Ha 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 ha. Giáo sư vẫn có chút văn nhân đặc chất phiên dịch cũng muốn làm ý thơ một chút. Kinh đại chứng nhận giáo sư, ha ha. Nửa đoạn sau xác thực không cần phiên dịch, nhưng là người thời nay không thấy thời cổ trăng, kim nguyệt đã từng chiếu cổ nhân câu này, quá có triết lý mặc dù ý tứ dễ hiểu, nhưng lại có loại buồn tịch cảm giác. Chỗ nào buồn không phải nói ánh trăng vĩnh viễn chiếu vào người sao, cái này không rất tốt sao? Kinh đại chứng nhận giáo sư, trăng trường tồn, ánh trăng trường tồn, nhưng người lại là đổi một nhóm lại một nhóm. Cổ nhân, người thời nay cũng giống như dòng nước, đội vàng mà qua. Bất quá đây cũng chính là bài thơ này tinh diệu chỗ, mặt trăng biểu tượng vĩnh hằng, làm nổi bật nhân loại sinh mệnh ngắn ngủi. Cho nên, mới có đối tiểu đường ca, tận hưởng lạc thú trước mắt cảm ngộ. Thi từ này, thật sự là bị giảng giải mới có thể hiểu. Ta trước đó còn cảm thấy bài thơ này bình thường đâu. Ta cũng cảm thấy bình thường, chính là người thời nay không thấy thời cổ trăng, Kim Nguyệt đã từng chiếu cổ nhân câu này có chút cảm giác, bây giờ bị giáo sư như thế một giải thích, lập tức cảm thấy cao cấp rất nhiều. Cảm giác vẫn là không có Lý Bạch trước đó những thơ kia tốt, là ánh mắt của ta cao sao? Ánh mắt ngươi đều nhanh đến đỉnh đầu. Bài thơ này phóng tới sát vách thi từ giải thi đấu, cao thấp cũng phải cầm cái ba vị trí đầu, không đúng, hẳn là thứ nhất. Ta hiểu bài thơ này ý tứ, hay là nhân sinh đắc ý cần đều vui mừng ý tứ thôi. Mượn thôi hoa thôi các loại bay, đã hết thể lột xong, liền định đi tận hưởng lạc thú trước mắt khá lắm, lần trước liền đụng phải cái các loại bay bằng hưu, không biết hiện tại thế nào. Trên lầu mới là hiếm thấy vô cùng. Người tuổi trẻ bây giờ, cái nào không phải trên thân có một thân bay, chính tín bỏ ra đều không phải số ít, không trọng yếu ta cũng là, mượn thôi 30000, thẻ tín dụng 200000, không biết lúc nào có thể trả xong, đã không có ý định trả phòng vay 1,2 triệu, trả 3 năm phòng ở còn không có tin tức manh mối, cảm giác trên tay thiếu một cái mạng, không phải là của người khác, chính là mình. Huynh đệ, không cần thiết, thật không có tất yếu. Trên lầu huynh đệ nhìn thoáng chút, ngươi nhìn ta, sớm không trả, còn cái gì a? 2 năm trước ta bằng hữu thân thích đều bị đòi nợ điện thoại quấy rối nửa năm, hiện tại thế nào? Những cái kia đòi nợ điện thoại đều chẳng muốn đánh cho ta chuyện gì cũng không có, cảm giác lại sinh ra một dạng. Câu thơ kia nói thế nào tới? Thuyền nhỏ đã qua vạn trọng sơn. Khá lắm, Lý Bạch thơ đều bị các ngươi dùng đến nơi này tới. Hàn Phục Lai ngon lành là ngủ một giấc, ngày thứ 2 tiếp tục sáng tác. Dành thời gian mắt nhìn hóa hạ thi từ giải thi đấu, cái thứ 2 đề mục cũng không phải là trăng. Còn tưởng tượng lấy, thi từ giải thi đấu đề mục ra lại tháng, chính mình lại vừa lúc dò xét Lý Bạch bà tiểu vấn nguyệt chẳng phải là lại có thể rất tơ lụa trang cái bức. Không có liền không có đi. Tô Thức Thủy điều ca đầu, Minh Nguyệt bao lâu có xét sau khi đi ra, lại biết rằng những thi nhân kia đều không có lòng tin. Lần nữa đi vào đại lễ đường, tiếp tục gõ chữ. Đỗ phủ thật liền theo Lý Bạch tầm tiên vấn đạo đi. Cao Thích một mình rời đi. Danh Sơn đại xuyên, lại một lần nữa nên đón Lý Bạch Đỗ phủ dấu chân. Tung Sơn phía trên, vạn lại câu tĩnh, hai người ngồi xuống thăng thiền. Trên đại hà, Lý Bạch rút kiếm, chỉ vào manh liệt sóng cả quát hỏi hà bá. Hai người du lịch hơn nửa năm, tiên nhân không có gặp, tiên thảo ngược lại là đau không ít. Những này tiên thảo có khi ăn có thể khiến người ta tiêu chảy, có khi cũng có thể bán lấy tiền thay thuốc. Bán niên hậu. Đỗ phủ nhớ mong trong nhà vợ con, trên thân vậy không tiền bạc, trong nhà càng không tiền thu. Bất luận Đỗ phủ làm sao đưa thích sùng bái Lý Bạch, cũng là thời điểm nên rời đi. Lỗ quận đông cửa đá, hai người biện diện chia tay. Đỗ phủ nhìn chằm chằm Lý Bạch con mắt, cười nói, Thái Bạch huynh, nhân gian thơ chưa hết, cần gì phải hỏi trường sinh. Tiên nhân sợ là còn muốn lưu ngươi tại thế gian này, viết nhiều vài bài thi tài đi. Nửa năm du lịch, Lý Bạch sớm đã không giống vừa được ban cho kim trả về lúc phấn đất liền cười nói, ha ha, nên như vậy. Lý Bạch bưng chén rượu lên, khuyên đủ, Tử Mỹ, hôm nay phân biệt, lại đợi uống. Đỗ Phủ uống một hơi cạn sạch. Lý Bạch lập tức làm thơ một bài, lấy thủ ly biệt. Lỗ quận Đông Thạch môn tống Đỗ Nhị phủ túy biệt phục kỷ nhật, đang lâm biến chỉ đại. Hà thời Thạch môn lộ, trọng lưu kim tôn khai. Thu ba lạc tứ thủy, hải sắc minh tổ lai. Phi bồng các tự viễn, thả tân thủ trung bôi. Lý Bạch tặng thơ, Đỗ Phủ cảm kích khó mà nói nên lời, đồng dạng tặng thơ cùng Lý Bạch. Tặng Lý Bạch thu lai tương cố thượng phiêu đồng, vị tiểu đan xà quý cát hồng. Thống ẩm cùng ca không độ nhật, phi dương bản hô vi thủy hùng. Chương 100, ngang ngược chương 100, ngang ngược Hàn Phục lai tiếp tục viết, đám dân mạng thảo luận cũng không có dừng lại. Nhân gian thơ chưa hết, cần gì phải hỏi trường sinh. Câu này viết tốt có cảm giác ra. Chẳng những có cảm giác, còn rất có đạo lý. Nếu như bây giờ Lý Bạch liền xuất ra làm đạo sĩ, chẳng phải là không có phía sau nhiều như vậy tốt thi tử. Chán, nên nói không nói, coi như Lý Bạch làm đạo sĩ, cũng là có thể làm thơ tốt ta, chúng ta thi tiên từ trước đến nay thoải mái, biến ảo khó lường phi bồng các tự viễn, thả tân thủ trung bôi. Nguyên lai like ở chỗ này chờ a, nguyên lai like là Lý Bạch viết cho Đỗ Phủ thơ. Lý Bạch thơ, dùng tại giới thiệu vắn tắt bên trong không có tâm bệnh. Cảm giác mọi người đối Lý Bạch nhân vật này quá khoan dung, cũng quá yêu thích a. Mặc dù hắn chỉ là một cái trong tiểu thuyết nhân vật, cảm giác tất cả mọi người coi hắn là thành chân chính người sống sờ sờ. Nói rõ Lý Bạch nhân vật này tạo nên rất thành công a. Ta nhìn không phải, mà là Lý Bạch nhân vật này nhân vật thiết lập tương đối tốt, càng quan trọng hơn là Lý Bạch nhân vật này danh nghĩa thi từ tương đối tốt. Điêu đại giáo sư đâu, nói một chút Lý Bạch bài thơ này à, bắt đầu liền không có nói như thế nào. Kinh đại chứng nhận giáo sư, đến rồi, trước đó tại giới thiệu vắn tắt bên trong nhìn bài thơ này, còn nhìn không ra tốt bao nhiêu đến, hiện tại lại nhìn, quả thật là tình thâm ý thế ta. Ta nhìn ngươi cũng biết đây là Lý Bạch thơ, lập tức đổi giọng đi kinh đại chứng nhận giáo sư, ha 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 ha. Chúng ta hay là trước nhìn thơ, bài này ly biệt tặng thơ. Nghe qua ta giải thích nhiều như vậy thì từ các bằng hữu hẳn là chính mình cũng có thể lý giải câu đầu tiên, giảng chính là hai người uống rượu với nhau, bơi chung chơi, thân mật vô gian. Câu thứ hai là cái hỏi lại, lúc nào chúng ta mới có thể lần nữa tại cửa đá này đường gặp nhau, lần nữa uống rượu với nhau đâu. Câu thứ ba thì là cảnh sắc trước mắt miêu tả, tứ thủy sóng nước lấp loáng, giữa trời chiều hải thiên tỏa ra tổ lai sơn. Ngọn núi này đọc làm cu, lai. Kinh đại chứng nhận giáo sư, chắc hẳn mọi người giống như ta, nhất có cảm xúc hay là cuối cùng này một câu. Phi bồng các tự viễn, thả tân thủ trung bôi. Phi bồng riêng phần mình bay xa, không biết sẽ rơi xuống nơi nào, chính như hai người chúng ta. Con đường phía trước từ từ, không biết ngày nào mới có thể trùng phùng. Gặp lại không biết kỳ, vậy liền tại thời khắc phân biệt này, không say không nghỉ đi. Giáo sư, ta cảm thấy một câu cuối cùng hẳn là phiên dịch thành, nếu ly biệt không thể tránh được, vậy không bằng thống khoái uống cạn cuối cùng này một chén rượu đi, dạng này càng phù hợp Lý Bạch thoải mái phong khoáng cá tính. Ngài cảm thấy thế nào? Kinh đại chứng nhận giáo sư, có đạo lý a. Vị bằng hữu này phiên dịch so với ta tốt, lợi hại lợi hại. Đám dân mạng bên trong cũng là có cao nhân a. Tổ lai. Ta còn tưởng rằng đọc tổ đến đâu bài thơ này về trước, lại hỏi lại, lại nhìn cảnh, cuối cùng thoải mái, cảm giác chuyển hướng rất tơ lụa, có loại cảm giác rất thoải mái à. Xác thực, làm thơ sáo lộ kỳ thật rất nhiều người đều minh bạch, thường thấy nhất chính là trước tả cảnh, lại chữa tình. Nhưng chân chính có thể viết xong lắc đắc không có mấy, đây chính là bản lĩnh a. Ta phát hiện một vấn đề, ta đoán Lý Bạch đi tới chỗ nào đều hẳn là đeo một cái túi lớn, trong bọc nhất định phải chứa một bộ đồ uống rượu, kim tôn vật này vĩnh viễn là mang ở trên người. Ngươi khoan hãy nói, thật đúng là cái này không bình thường sao? Ta Quảng Đông A thúc, đi ra ngoài liền con cái dương lớn ở, bên trong đựng là nguyên bộ đồ uống trà, đi tới chỗ nào đưa đến nơi nào ổ trên lầu đẹp trai, ngươi khẩu âm này không giống Quảng Đông ổ, giống như là Quảng Tây ổ. Lỡ Quảng một nhà thân thôi Lý Bạch có phải hay không muốn hạ tuyến a? Rất rõ ràng à, một thiên này tiểu thuyết viết là Đỗ Phủ cố sự à, Lý Bạch có thể khách đến thăm xuyên, đã rất cho mặt mũi. Đúng vậy à, lại chơi miễn phí Lý Bạch bốn chân thơ, còn có cái gì không vừa lòng còn muốn cái gì xe đạp à, thỏa mãn đi ngươi. Tạm biệt, ta Lý Bạch. Nói không chừng phía sau sẽ còn lần nữa diễn tiếp a. Đều nói Lý Bạch không có thảo luận một chút nhân vật chính của chúng ta sao? Đỗ Phủ mới là quyển tiểu thuyết này nhân vật chính a. Phục Lai đại thần có phải hay không biết sai à, hay là chuyện ra sao, vì cái gì Đỗ Phủ muốn mang Lý Bạch a? Hắn không phải rất sùng bái Lý Bạch sao? Trên lầu nói chính là ngang ngược cái từ này đi. Đúng vậy a, ngang ngược, cái này rõ ràng không phải tốt từ. Có lẽ tăng thêm vì ai hùng ba chữ này ý tứ liền không giống với lúc trước. Điêu đại giáo sư đi ra làm việc. Kinh đại chứng nhận giáo sư, nhìn tất cả mọi người đang xoắn xuýt ngang ngược cái từ này. Cái từ này hiện tại người dùng đều là lấy một cái nghĩa xấu ý tứ đi dùng, nhưng mọi người biết ngang ngược cụ thể ý tứ sao? Bay lên biết, ương ngạnh, hai chữ này ta hiện tại không nhìn trích dẫn, ta cũng sẽ không biết. Sắc thực a, ương ngạnh đến cùng là ý gì a? Kinh đại chứng nhận giáo sư, bay lên ý tứ, đại khái liền có thể lý giải thành thoải mái nhẹ nhàng. Về phần ương ngạnh thôi, bật cái chữ này ý tứ, chuẩn xác nhất tới nói, hẳn là đông đi một chút tây đi một chút, đi ngang đi, nghiêng đi một chút. Mọi người tới trước nhìn xem trèo non lội suối cái từ này, trèo non lội suối, cũng không phải nói vượt qua núi, chán. Đúng là vượt qua núi ý tứ, nhưng cái này trèo núi cũng không phải rất dễ dàng. Trèo non lội suối cái từ này thường xuyên là hình dung gian nan, cho nên ngọn núi này nhất định là không có đường núi, cho nên cái này bạn chính là tại không có đường trong núi, tìm tới một con đường. Giáo sư, ngươi càng giảng càng phiền toái, ta càng ngày càng nghe không hiểu. Đúng vậy a giáo sư, đơn giản điểm, phương thức nói chuyện đơn giản điểm, ngươi cũng không phải cái diễn viên. Kinh ngại chứng nhận giáo sư, sở dĩ nói phức tạp như vậy, cũng là bởi vì cái từ này hắn không tốt giải thích. Tổng kết xuống tới, cái này bắt chữ, chính là hoành hành ý tứ, càng là không có quy củ ý tứ. Hoành hành còn không phải cái nghĩa xấu sao? Kinh ngại chứng nhận giáo sư, còn có một loại thuyết pháp, phương Nam thường xuyên bắt cá bằng hữu cũng không ít người nghe nói qua. Tương ngạnh, là chỉ con cá nhảy qua rào chắn, bật, chính là nhảy, hố, chính là rào chắn. Phương Nam bờ biển các bằng hữu, tại thủy triều lên thời điểm hội làm cái rào chắn, các loại thủy triều xuống con cá liền buồn ngủ tại rào chắn bên trong. Nhưng những cái kia cá lớn, bọn chúng tại thủy triều xuống thời điểm, có thể nhảy qua rào chắn, trở lại trong biển. Đây cũng là ương ngạnh một cái thuyết pháp. Mọi người có thể lý giải một chút ương ngạnh ý tứ. Nói như vậy, hẳn lắng như bức ý tứ. Cảm giác có chút tìm kiếm nghĩ cách, lại tùy tiện làm loạn cảm giác nói hồi lâu, hay là cảm giác nghe không hiểu a kinh đại chứng nhận giáo sư. Nói tóm lại, ở chỗ này hẳn không phải là chúng ta lý giải loại kêu kêu căng hoành hành ý tứ. Bài thơ này có thể phiên dịch thành, chúng ta đang cây cỏ đồng phiêu tán mùa thu gặp nhau, thời gian dài như vậy tầm tiên vấn đạo, lại không có kết quả gì. Cả ngày mượn rượu tiêu sầu, tận tình hát vang, lại là tại số nguồn thời gian. Ngươi như vậy cuồng ngạo không bị trói buộc, phong mang tất lộ, đến tột cùng là vì ai tại biểu hiện ra? Kinh đại chứng nhận giáo sư, một câu cuối cùng, có thể lý giải thành Đỗ Phủ đối Lý Bạch tài hoa cao tuyệt tán thưởng, lại vì đó có tài nhưng không gặp thời, là thế không dung tình cảnh mà thở dài. Tốt ta, vừa nói như vậy hiểu thật nhiều. Mặc dù nhưng là, thống ẩm cùng ca không độ nhận, phi dương bản hô vi thủy hùng câu này, hay là không hiểu cảm giác rất ngưỡng bức. Chương 101, xe lộc cộc, ngựa hí vang chương 101, xe lộc cộc, ngựa hí vang Hàn Phục Lai sáng tác không ngừng. Cùng Lý Bạch phân biệt đằng sau, Đỗ Phủ lần nữa về tới Lạc Dương. Không có trong nhà cứu tế, trong tay phụ thân còn sót lại tiền tài ngày càng hầu như không còn, Đỗ Phủ không thể không càng thêm đội vàng bãi yết. Kinh triệu Đỗ thị, mặc dù đã suy bại, nhưng danh khí vẫn còn tồn tại. Chỉ là, Đỗ Phủ mạch này, đến Đỗ Phủ thế hệ này, đã là cực kỳ xa xôi chi nhánh cùng chủ mạch cũng không vắng lai, không phải vậy phụ thân hắn Đỗ Nhàn vậy không có khả năng chỉ làm đến ti mã dạng này tiểu con lại. Đỗ thị gia tộc cũng không thể cho Đỗ Phủ cung cấp tiền tài phương diện trợ giúp, chỉ có thể cho hắn một cái sĩ tộc thân phận. Phụ thân Đỗ Nhàn sau khi qua đời, Đỗ Phủ triệt để không có nguồn kinh tế. Thiên bảo 5 năm, Đỗ Phủ mang theo vợ con đi tới Trường An. Bãi yết không cửa, vậy liền đi khoa cử. Trường An cư, rất khó. Trường An các phương diện tốn hao đều là rất lớn, Đỗ Phủ thân hoàn toàn tiền, bất đắc dĩ, đành phải đem thê tử cùng ba cái nhi tử mang đến hơn 100 dặm bên ngoài Phụng Tiên huyện. Phụng Tiên huyện khoảng cách Trường An 120 dặm, giá hàng rẻ tiền. Đến nơi này Đỗ Phủ mới phát hiện, Trường An lại có không ít cấp thấp quan viên, đều đem vợ con an trí ở đây, mà chính mình độc thân tại Trường An làm quan. Đỗ Phủ lắc đầu cười khổ, bùi ngùi mai thôi. Thiên bảo 6 năm. Đường Huyền Tông hoàng đế hạ lệnh, tổ chức chế nâng khảo thí, yêu cầu thiên hạ sĩ tử dự thi, công bố muốn chọn nổ hiền lương ngay ngắn, nói thẳng cực gián chi tài. Đỗ Phủ vui vẻ dự thi. Mấy năm này, Đỗ Phủ thi thư kinh nghĩa lâu đọc không biết mỏi mệt, liền liền cùng Lý Bạch du ngoạn hơn nửa năm, nhàn hạ thời điểm, vậy tại ôn bài, càng nhiều thời gian cùng Lý Bạch cao thích cộng đồng nghiên cứu và thảo luận, học vấn tiến rất xa. Đối với lần này chế nâng khảo thí, Đỗ Phủ tình thế bắt buộc. Hơn tháng, Đỗ Phủ biết được chính mình thi rớt. Lần này thi rớt, cũng không phải là Đỗ Phủ tài học vấn đề, mà là lần này chế nâng khảo thí, liền không có một người thi đậu. Lúc này, Huyền Tông hoàng đế đã ở vị 35 năm. Lúc tuổi còn trẻ oai hùng quả quyết, đảm lược hơn người, chăm lo quản lý, chi nhân thiện niệm, hư hoài nặng dán, hùng tài đại lược, tài hoa hơn người, có thái tông chi phong thánh danh bệ hạ, đã biến thành cao tuổi hoa mắt ù thai, lười biếng chính hoan lửa, trầm mê ngược lạc, tin một bề gian định quân. Huyền Tông hoàng đế cả ngày trầm mê ngược lạc, triều chính do tể tướng Lý Lâm Phủ cầm giữ. Lý Lâm Phủ vì củng cố quyền lực, bài xích có tài năng đích sĩ nhân, nhất là để phòng khoa cử nhập sĩ hàn môn tử đệ. Lần này chế nâng trong cuộc thi, Lý Lâm Phủ lo lắng thí sinh tại sách luận bên trong phê bình triều chính, bại lộ nó chuyên quyền luận tượng, trực tiếp an bài thần tín cầm giữ khảo thí quá trình. Tất cả thí sinh đều là lấy miệng mai tình hình chính trị đương thời làm lý do đào thải, không một người cập đệ. Khảo thí hoàn tất, Lý Lâm Phủ hướng Huyền Tông hoàng đế báo tin vui, viết: "Giá không bỏ sót hiện." Huyền Tông hoàng đế đối với cái này không chút nào truy đến cùng. Đỗ Phủ bất đắc dĩ, nhưng cũng vô lực. Khoa cử không thành, chỉ có thể lại lần nữa hiến phú cầu sĩ. Trong 2 năm, Đỗ Phủ hướng nhiều vị quyền quý hiến phú xin ý kiến, nhưng đều không có chút nào tin tức. Chỉ có lúc đó thượng thư Hữu Thừa, kinh triệu vi thị vi tế, thưởng thức Đỗ Phủ tài hoa, cũng nhiều lần tại trường hợp công khai tán thưởng nó thi tác. Nhưng thượng thư Hữu Thừa tiến cử, cũng chưa để Đỗ Phủ tiến vào hỏa lộ. Tể tướng Lý Lâm Phủ cầm giữ triều chính, không phải á du hạng người, không vào nó mắt. Chỉ có phụ thuộc vào Lý Đảng, mới có thể thu được chức quan. Cuối cùng, Đỗ Phủ vẫn không thể nào toại nguyện nhập sĩ. Đỗ Phủ cảm kích vi Hữu Thừa thưởng thức, lại thương cảm chính mình hoạn lộ không thuận, sinh hoạt quất bách, liền biết xuống tặng vi tả thừa trưởng 22 vận. Hoàn cố bất ngạ tử, nho quan đang nộ thân. Trượng nhân thí tính tính, tiện tử thỉnh cụ trần. Phủ tích thiếu niên nhật, tảo xung quan quốc tân. Đọc sách phá và quyển, hạ bút như có thần. Dòng ra 22 câu, tình thâm ý thiết, chữ chữ tâm huyết. Đỗ Phủ nhốt ở Trường An, hoạn lộ không đốn, đã gần đến 5 năm. Ngay hôm đó, Đỗ Phủ đi ngang qua Hàm Dương tiểu, gặp trên đường tráng sĩ bốn đầu, từng cái cung tiễn tại thân, xe ngựa không dứt. Tráng sĩ sau lưng, hoặc tuổi trẻ hoặc cao tuổi nữ tử hai mắt đấm lệ sóng gợn nóng nhìn đưa tiễn, tiếng khóc tiếng la tiếng ngựa hí liên tiếp. Nguyên lai, like, đây đều là bị cường trinh nhập ngũ nam tử, những nam tử này trung tiểu chỉ có 15 tuổi, lớn đã bắt đầu. Huyền Tông hoàng đế lúc tuổi già hoa mắt ù thai, nhưng lại thích việc lớn hám công to, cưỡng ép quyết trương cương thổ. Triều đình mấy năm liên tục hướng thổ phiền, Nam Chiếu các vùng phát động chiến tranh, dẫn đến đại lượng binh sĩ tử vong, bách tính gánh vác nặng nề. Gặp tình hình này, Đỗ phủ đông cảm giác nỗi lòng khó yên. Thế gian cực khổ, quả là tại tư. Đỗ phủ trở lại mướn trong sân, hay là nỗi lòng khó bình, những cái kia gương mặt non nớt, già yếu bộ dáng, cùng các nữ tử quỳ xuống đất mà khóc thê thảm âm thanh, lúc nào cũng tái hiện tại trước mắt mình, tái hiện ở bên tai mình. Đỗ phủ mài mực hạ bút, quyết định muốn lấy thử nhớ chi. Binh xa hành xe lộc cộc, ngựa hí bang, người đi đường cùng tiễn đều trên eo. Gia nương thê tử mất tướng đưa, bùi bằng không thấy hàm dương tiểu. Giác áo dậm chân ngăn lại nói khóc, tiếng khóc thẳng lên vượt mây tiêu. Đạo bên cạnh qua người hỏi người đi đường nhưng mây bắt lính theo danh sách nhiều lần. Hoặc từ thập ngũ bắc phòng hạ, liền đến 40 tây doanh ruộng. Đi trong thời gian đang cùng quả đầu, trở về đầu bạch còn trấn thủ biên cương. Nhà chức trách nơi biên giới đổ máu thành nước biển, võ hoàng mở bên cạnh ý chưa đã. Quân không nghe thấy hán gia sơn đông 200 châu, thiên thôn bạn chào đời gai kỷ. Dù có kiện phụ đem quốc tài, lúa sinh lũng mẫu không đổ vật. Huống phục tân binh chịu khổ chiến, bị khu không chó lạ cùng gà. Trường giả tuy có hỏi, dịch phu dám thân hận. Lại bây giờ năm đông, chưa đừng quan tây tốt. Quan huyện gấp tắt thuê, thuế ruộng từ lâu ra. Tin biết sinh nam ác, trái lại sinh nữ tốt. Sinh nữ còn đến gả láng giềng, sinh nam ai một theo bách thảo. Quân không thấy thanh hải đầu, xưa nay bạch cốt không người thu. Mới quỷ phiên đoan cũ quỷ khóc, thiên âm mưa ẩm ướt âm thanh chiêm chiếp. Thấy vậy thảm trạng, Đỗ phủ càng thêm quyết tâm muốn nhập hỏa lộ. Thiên hạ bách tính đã chịu không được triều đình như vậy dày xéo. Nhưng bây giờ bãi yết không cửa, khoa cử không thứ, Đỗ phủ không có chút nào cơ hội. Rất nhanh, cơ hội liền đến. Huyền Tông hoàng đế lúc tuổi già, trầm mê đạo giáo, tôn lão tử là thánh tổ, cũng tấp nập cử hành quốc gia tế tự, cường hóa hoàng quyền thần tính. Thiên Bảo 9 năm, đông. Huyền Tông hoàng đế ban bố ý chỉ, lần 2 năm tháng riêng cử hành tam đại lễ tế tự. Chương 102, nhân vật này không hợp logic. Chương 102, nhân vật này không hợp logic. Hàn Phục Lai viết xong tặng Vi Tạ thừa trưởng 22 vận cùng binh xa hành trong lòng vẫn là có chút bồn chồn. Tặng Vi Tạ thừa trưởng 22 vận bên trong còn có mấy cái danh ngôn, tỉ như hoàn khố bất ngạ tử, nho quan đang nội thần, đọc sách phá bạc quyển, hạ bút như có thần còn có trí quân liêu thuấn bên trên, dùng lại phong tục thuần các loại. Nhưng binh xa hành bài này, nhưng không có giống Lý Bạch thơ như thế, xem xét cũng là người ta toàn thân kích động câu thơ. Đây chính là đơn đầu tinh khiết thơ tự sự, cũng không biết người của thế giới này có thể hay không tiếp thu được. Cái này Đỗ phủ cũng là đủ xui xẻo, lại một lần tham gia khoa cử, vậy mà một cái đều không có được trúng tuyển, thật sự là quá đáng thương. Tình tiết này thiết kế hợp lý sao? Một giới khoa cử khảo thí, một cái đều không có thi đậu, hoàng đế là kẻ ngu sao? Dã không bỏ sót hiền là ý gì a? Dã không bỏ sót hiền ý tứ nói đúng là, ở bên ngoài đã không có có tài năng người, có tài năng người đều đã bị chiêu vào triều công đường tới. Đây cũng là ngu bức, loại lời này hoàng đế đều có thể tin. Đồng thời càng khôi hài chính là, vị hoàng đế này lúc còn trẻ còn rất ngu bức, các ngươi nhìn xem là thế nào hình dung, vai hùng quả quyết, đảm lược hơn người, chăm lo quản lý, chi nhân thiện nhậm, hư hoài nạp gián, hùng tài đại lượng, tài hoa hơn người, có thái tông chi phong. Ngoa tạo, không thể tin được, ngu bức như vậy một người có thể làm được loại này hoang đường sự tình đến. Có lẽ là Phục Lai đại thần vì cưỡng ép chế tạo loại nhân vật này tương phản đi. Cảm giác nhân vật này tạo nên không thành công, quá giả, không hợp lý. Ta cũng cảm thấy không hợp lý, không có chút nào logic. Tôi nghỉ ngơi Hàn Phục Lai, nhìn thấy những bình luận này chỉ có thể cười khổ. Viết tiểu thuyết cần logic, nhưng lịch sử hắn không cần logic a. Đường Huyền Tông chính là như thế cái không hợp lý tồn tại. Theo có quan hệ nhân sĩ phân tích, Đường Huyền Tông lúc đầu hẳn là bị một cái lợi hại người hiện đại hồn xuyên cho nên mới như vậy ngu bức, sau đó đến lúc tuổi già, người hiện đại kia lại hồn xuyên rời đi, cho nên mới trở nên như thế ngu ngốc. Còn có nhân sĩ biết chuyện lộ ra, kỳ thật trước kia cái kia anh minh thần võ Đường Huyền Tông mới là bản thân hắn, chỉ tiếc về sau một trận bệnh nặng, để một cái bất học vô thuật người hiện đại cho hồn xuyên người hiện đại này là cái 996 châu ngựa gia súc của công ty, mơ ước lớn nhất chính là nằm ngựa hưởng lạc, xuyên qua thành hoàng đế, trực tiếp liền nằm ngựa mới biết như vậy hoa mắt ù tai, đáng tiếc Lý Long cơ bản tôn nhân vật lợi hại như vậy. Cảm giác Đỗ phủ cái này rất như bức môn phiệt tử đệ vậy bình thường a, làm sao lăn lộn đến liền vợ con đều nuôi sống không được nữa. Ngươi không thấy sao, đó là môn phiệt sa chi. Vượt qua năm đời, vậy liền cơ bản chỉ còn một cái họ còn giống nhau, mặt khác liên thân thích cũng không tính. Vậy cái này làm sao còn xem như môn phiệt gia tộc đâu? Người ta vốn chính là à, cái này tương đương với tam ca bên kia dòng giống chế độ, coi như ngươi nghèo xin cơm, nhưng ngươi gặp so ngươi dòng giống thấp phú hảo, ngươi cũng có thể phiền hắn, hắn còn không dám đánh ngươi. Đỗ phủ tổ thượng lại là môn phiệt gia, người ta thân phận chính là sĩ tộc, chỉ là không có tiền mà thôi. Ban đầu ta còn tưởng rằng đó là cái như bức công tử ca đâu, kết quả là cái này. Người ta bắt đầu đúng là công tử ca, làm sao cũng coi như được là nào đó huyện cục dáng dấp công tử, chỉ là cha hắn đột nhiên chết vậy liền lập tức không có chỗ dựa, chính mình lại không sinh ý, cũng sẽ không trồng trọt, mới chậm rãi cùng khốn đứng lên, vậy sau này hắn làm sao bây giờ à, từ đâu tới tiền ăn cơm. Cảm giác Đỗ phủ lập tức liền muốn nhất phi trùng thiên, các ngươi thấy không, trong tiểu thuyết biết, rất nhanh, hắn cơ hội liền đến. Không sai, lần này khả năng trực tiếp cùng hoàng đế gặp mặt, sau đó bị hoàng đế thưởng thức, nói không chừng có thể cùng cái kia tể tướng Lý Lâm phủ đối rút. Kỳ vọng tiếp xuống kịch bản, Đỗ phủ đại chiến Lý Lâm phủ, hai cái vừa người nhà, xem ai càng hơn một bậc. Làm quan đều nuôi sống không bắt nguồn từ mình vợ con, còn phải đưa đến xa xôi trong huyện đi sinh hoạt, đường triều quan viên như thế liêm khiết sao? Ta cũng cảm thấy cái này có chút quá giả, không phải là ở trong tối đâm đâm cho hiện tại một ít những đại quan tẩy trắng đi. Cái gì? Phục Lai đại thần cũng bị đón mua sao? Đại ca, mau đưa trong đầu thủy đổ một cái đi, đều ngập đến vui ngờ kéo nhan núi. Con tẩy trắng, Phục Lai đại thần đem Đường Triều đều viết thành dạng gì, đem Đường Triều hoàng đế cùng tể tướng đều viết thành dạng gì, còn tẩy trắng, bôi đen không sai biệt lắm được không? Các ngươi có thể hay không đừng thảo luận vật này a, ta sợ vi hữu thừa là cái gì con a. Mọi người có ai biết không? Thượng thư hữu thừa vi tế, chức quan là thượng thư hữu thừa, đây cũng là cái tứ phẩm quan, xem như cao quan. Nếu là cao quan, đồng thời còn thưởng thức đỗ phủ mới có thể, vì cái gì còn không lấy được trên quan trường đi a, đôi này một cái tứ phẩm quan tới nói, hẳn là rất đơn giản đi. Dưới tình huống bình thường, hẳn là rất đơn giản, phải biết, huyện lệnh tại có chút triều đại, cũng mới thất phẩm bát phẩm dáng vẻ, tứ phẩm quan tùy tiện cho người ta an bài huyện lệnh chức quan, hay là dễ dàng. A, cho nên vì cái gì cái này thượng thư hữu thừa không giúp được đỗ phủ a? Dựa theo kinh nghiệm của ta đến xem, hẳn là đỗ phủ người này đã bị tể tướng Lý Lâm phủ nhớ kỹ. Đầu tiên chính là lần kia khoa cử khảo thí, Lý Lâm phủ chuyên môn tìm người nhìn chằm chằm những này khảo thí sĩ tử, tự nhiên muốn hiểu rõ bọn hắn phẩm tính. Đỗ phủ làm nhân vật chính, nhất định là loại kia ưu quốc ưu dân, đồng thời còn không cùng tham quan đồng lưu hợp ô, tự nhiên bị Lý Lâm phủ trọng điểm chiếu cố. Huyện lệnh bổ nhiệm và miễn nhiệm là muốn trải qua trung ương triều đình mệnh lệnh nói cho cùng, vẫn là phải Lý Lâm phủ hoặc là hắn đồng đảng ký tên mới được. Cho nên nói đúng là, hay là Lý Lâm phủ dở trò quỷ lạ. Nhanh lên viết đi, các loại đỗ phủ cùng hoàng đế đáp lời, hảo hảo thu thập một chút Lý Lâm phủ cái này đại tham quan. Đỗ phủ cái này hai bài trường ca, mọi người cảm thấy thế nào a? Ngươi đừng hỏi người khác, ngươi nói trước đi nói thế nào. Ta không biết a, ta không nắm chắc được a, cho nên mới hỏi một chút mọi người, ta đại biểu mọi người trả lời ngươi, mọi người cùng ngươi một cái cảm giác, phía dưới cho mời điêu đại giáo sư đang chẳng, nghe một chút giáo sư cách nhìn. Kinh đại chứng nhận giáo sư, cái nhìn của ta cùng mọi người cũng giống vậy, ta vậy không nắm chắc được. Giáo sư vậy có không biết giảng giải thời điểm sao? Xem ra trình độ của ta đã đạt tới giáo sư cấp bậc. Kinh đại chứng nhận giáo sư, trước tiên nói binh xa hành đây chính là cái đơn giản tự thuật thơ, muốn nói tốt, đương nhiên cũng tốt, có thể đem sự kiện dùng thơ hình thức nhất trí áp vận biết ra, rất lợi hại, quá lợi hại. Nếu như nói không tốt, tự nhiên là không có Lý Bạch Tô thức thi từ như thế, rung động lòng người. Nhưng là chương 103, là các lao bách tính chống lên một khoảng trời đi chương 103, là các lao bách tính chống lên một khoảng trời đi, nhưng là cái gì à? Đợi đã nửa ngày, mau nói. Kinh đại chứng nhận giáo sư, nhưng là, loại thơ này là ý, so với chúng ta bình thường đọc được thơ, liền cao xa rất nhiều. Lập ý cao xa. Nói thế nào? Kinh đại chứng nhận giáo sư, chúng ta bình thường đọc thơ, đều biết cái gì đâu. Nhiều nhất, đều là tả cảnh thơ, hoặc là chính là do tả cảnh cuối cùng chuyển tới viết chính mình, mặc kệ là trường phong phá lãng sẽ có lúc, thẳng treo vân phàm tế biển cả hay là 10 năm sống chết cách xa nhau hoặc là vậy không gió mưa vậy vô tình đại đa số, đều là viết chính mình, vô luận là hào khí hay là ưu sầu, đều là cá nhân tình cảm. Còn có một số thi tử, thuần túy chính là vì ca công tục đức. Đương nhiên vậy có ghi thân phận của mình hoặc là nghề nghiệp loại thơ, nhưng rất ít gặp loại này, lấy người bề trên thân phận, đi thương xót hạ vị giả sinh hoạt. Thương xót cái từ này thích hợp sao? Đỗ phủ đều nghèo thành như vậy. Kinh đại chứng nhận giáo sư, Đỗ phủ tuy nghèo, nhưng hắn không cần phục nghĩa vụ quân sự lao dịch, thậm chí không cần giao nạp thuế má, chỉ cần có cả lâm vậy liền có thể sống sót. Nhưng cổ đại dân chúng cũng không phải, bọn hắn chỉ có đặc biệt cố gắng còn sống, mới có thể cơ bản nhất còn sống. Đạo lý là như vậy, nhưng cái này, có thể nói rõ cái gì đâu? Kinh đại chứng nhận giáo sư, chúng ta ưa thích Lý Bạch Thơ, thơ bởi vì hắn hào khí. Ưa thích Tô Thức Tử, thơ bởi vì hắn rộng rãi cùng thâm tình. Đỗ phủ bài thơ này đã siêu việt tình cảm cá nhân, mà là đối bách tính bình thường thương xót cùng yêu quý, là một loại càng vĩ đại tình cảm. Nếu như chúng ta cổ đại có thi nhân có thể viết ra rất nhiều dạng này thơ, đồng thời còn có thể lưu truyền xuống nói, lịch sử của chúng ta có lẽ liền sẽ càng thêm đầy đặn cùng đặc sắc. Túi chào. Đoán chừng Phục Lai đại thần chính là muốn thông qua tiểu thuyết để đền bù loại tiếp nối này đi. Mặc dù nhưng là ta vẫn là cảm thấy bình thường ai chỗ nào bình thường. Ngươi liền không có nhìn kỹ đi. Quân không thấy thanh hải đầu, xưa nay bạch cốt không người thu. Mới quỷ phiền oan cũ quỷ khóc, thiên âm mưa ẩm ướt âm thanh chiêm chiếp. Đọc được câu này thời điểm, không hiểu cảm giác trong lòng có trùng bi thương thương cảm, có lẽ đây chính là thời đại kia người bình thường, một mực kinh lịch lấy đau xót. Đúng vậy à, không hiểu cảm giác cái mũi có chút ghế ẩm, ta còn tưởng rằng liền ta như vậy đâu sinh nữ còn đến gả lắng giềng, sinh nam mai một theo bách thảo. Ai, đừng nói cái gì nối roi tông đường, hay là nuôi mà dưỡng giả, sinh nam sống cũng không sống nổi rắc áo dậm chân ngăn lại nói khóc, tiếng khóc thẳng lên vượt mây tiêu. Coi như khóc mắt bị mù, cũng vô dụng thôi, không ai để ý, những người đang nắm quyền ứng kia căn bản sẽ không quản dân chúng chết sống, có người để ý Đỗ phủ liền để ý. Đúng vậy à, hy vọng Đỗ phủ lần này có thể được đến hoàng đế thưởng thức, là các lao bách tính chống lên một khoảng trời đi nhìn thấy những bình luận này, Hàn Phục Lai trong lòng có điểm không đành lòng. Đỗ phủ chống đỡ không dậy nổi dân chúng bầu trời. Đỗ phủ ngay cả mình một mảnh bầu trời đều chống đỡ không nổi a. Cũng không biết cố sự này viết xong, sẽ có hay không có độc giả gửi lưỡi dao cái gì, vừa bận trong ký túc xá mở chuyển phát nhanh không có thuận tay tiểu đạo đầu. Lúc ăn cơm, Bạch Chỉ Chi vậy hỏi tới Đỗ phủ tiếp xuống kinh lịch. Bạch Chỉ Chi vậy cùng trên mạng dân mạng thảo luận, cảm tính nàng, thảo luận đến cuối cùng cũng bắt đầu khóc. Ngươi liền cho ta hơi tiết lộ một chút thôi, Đỗ phủ có phải hay không lập tức liền làm đại quan? Bạch Chỉ hiếm thấy làm đúng nói. Hàn Phục Lai không muốn nói. Tối thiểu không có khả năng dễ dàng như vậy đã nói, ngươi tại sao phải cảm thấy Đỗ phủ lập tức liền làm đại quan nữa nha? Bạch Chỉ Chi dừng một chút, không thể nào. Ngươi cuối cùng biết ta, Đỗ phủ cơ hội tới. Lại nói, vị hoàng đế này hiện tại như thế ngu ngốc, gặp được Đỗ phủ dạng này có thi tài người, không thì càng thêm thích không? Hàn Phục Lai cười cười không nói lời nào. Bạch Chỉ Chi lôi kéo cánh tay của hắn, làm nũng nói, ngươi liền nói cho ta nghe một chút đi thôi. Còn có ngươi vì cái gì đem cái này hoàng đế viết tương phản lớn như vậy à, cảm giác quá không chân thật. Nâng lên cái này, Hàn Phục Lai cũng có chút nhức đầu. Lý Long Cơ nhân sinh, đời trước người đại đa số đều biết, cũng biết hắn loại chuyển biến này, bởi vì là chân thực lịch sử, mọi người chỉ có thể nói một câu, lịch sử không cần logic. Nhưng người của thế giới này không biết đây là chân thực lịch sử, bọn hắn coi là đây là tiểu thuyết ta viết tiểu thuyết, liền phải giảng logic. Lý Long Cơ loại người này thiết, sắc thực nhìn xem không quá bình thường. Bất quá không sao, phía sau từ từ bá biểu thôi. Thế giới này đối Tắc Thiên Đại Thánh Hoàng Đế ghi chép không có chút nào, cái kia võ Tắc Thiên nữ nhân này, liền rất có biết cần thiết. Sau đó đến cuối cùng có thể nâng lên Lý Long Cơ, lại tự viên kỳ thuyết. Gặp Hàn Phục Lai không nói lời nào, Bạch Chỉ Chi đành phải tiến đến bên thai của hắn, nhỏ giọng nói, ngươi cho ta nói một chút thôi, cùng lắm thì, ban đêm ta dùng miệng một lời đã định. Hàn Phục Lai lập tức tinh thần tỉnh táo. Bạch Chỉ Chi khinh nhẹ lườm hắn một cái, gắt giọng, vậy ngươi mau nói. Hàn Phục Lai cười hắc hắc, nói ngươi nếu nói Đường Huyền Tông ngu ngốc, còn nói Đỗ Phụ thi tài đột xuất, mới biết bị hoàng đế trọng dụng đúng không? Bạch Chỉ Chi gật gật đầu. Hàn Phục Lai cười nói, quân không thấy Thái Bạch sự tình hồ. Bạch Chỉ Chi cứ thế, trong nháy mắt suy nghĩ minh bạch. Thi tài ai có thể có Lý Bạch cao a? Lý Bạch người như vậy, đều bị hoàng đế ban thưởng kim trả về Đỗ Phụ dựa vào làm thơ, sợ là không có gì chứng dụng. Bạch Chỉ Chi quật cường nói, Lý Bạch đó là mấy năm trước khi đó hoàng đế còn không ngu ngốc, hiện tại hoàng đế biến ngu ngốc không được sao? Hàn Phục Lai lắc đầu, không được a. Bạch Chỉ Chi thở dài, ai, lần sau ngươi viết cái khoái hoạt điểm tiểu thuyết thôi, viết cái nghi ngờ mới liền có thể gặp được chi kỷ, có thể làm to quan, có thể vì bách tính chu sát tà ác, có thể địa vị cực cao cố sự. Hàn Phục Lai nghe nói như thế, thật đúng là đột nhiên có loại dự định này. Ai đây? Trương Cư Chính. Sau khi chết thảm, cũng không tính thảm đi. Nếu không biết hoàng sao, cái gì biết mình không chi kỷ, đại quan không đại quan. Chính mình là chi kỷ của mình, đại quan vậy cũng là chính mình cho người khác phong. Loạn thất bát tao nghĩ đến, Hàn Phục Lai cũng không có cái gì xác định chủ ý trước tiên đem Đỗ Phủ viết xong lại nói. Thiên bảo 10 năm, tháng riêng. Tam đại lễ tế tự đúng hạn cử hành. Mà Đỗ Phủ, tốn thời gian 2 tháng tam đại lễ phú vậy rốt cục hoàn thành, cuối cùng hiến đến Đường Huyền Tông hoàng đế trước mắt. Tam đại lễ phú chia làm 3 thiên. Đều là cực điểm từ ngữ trao chuốt chi lệ. Một là hướng hiến Thái Thanh cung phú nên hợp Đường Huyền Tông xung đạo, thần hóa lao tử cùng hoàng thất quan hệ, như 9 ngày chi vân rủ xuống, nước bốn biển đều là lở. Phượng hoàng uy chế mà không đi, kỳ lân xuất múa mà đến đặt đến. Thánh tổ lấy từ là bảo, bệ hạ lấy hiếu là để ý mặc dù chu nhân sự tình trời cũng, nhân tự tại biên câu, Hán thị tôn sư tổ bệ, Vu Vân Dương. Há như hôm nay, hợp phụ cho tới đạo, Dương kính hổ huyền nguyên. Hai là hướng hưởng thái miếu phú cường điệu lý đường chính thống, ngược dòng tìm hiểu khai quốc công lao sự nghiệp, tối gián Huyền Tông chớ tiên tổ chuyên cần chính sự. Như cao tổ, Thái Tông chi dại gió dầm mưa, cực khổ thân tiêu tư, dùng hoàng việt bạch mao lấy tiêu diệt thiên hạ. Cung kiếm đều là mình, giao ly cũng gọn. Sĩ phu lấy nho là đùa giỡn, ngàn năm chi thiếu, thánh nhân phục lên. Nay bên trên tập mệt mỏi thánh chi cảnh ánh sáng, truyền liệt tổ chi thành hiến. Thần nó say rừng, hàng phúc nương nương. Ba là có việc tại ngoại ô phía nam phú mượn tế thiên nghi thức tuyên dương thiên mệnh tại đường tán dương đại đường tình thế. Như thế là thiên tử mặc nhưng mà tự tư, cuối cùng gió tính mà sóng trời hơi thở. Thử tiêu bên trên trừng, linh quang bên dưới bị. Càn khôn hợp đức, nhật nguyệt thay mặt minh. Chương 104, nhập môn nghe gáo khóc, ấu tử cơ đã tốt. Chương 104, nhập môn nghe gáo khóc, ấu tử cơ đã tốt. Tam đại lễ phú thâm thụ Huyền Tông hoàng đế yêu thích, Đỗ phủ cũng bị hoàng đế thưởng thức. Đỗ phủ bị mệnh đợi chế tập hiền viện, do thể tướng khảo thí nó văn chương. Tập hiền viện chính là phía quan phương học thuật cơ cấu, lệ thuộc trung thư tỉnh, phụ trách sách báo chỉnh lý, khảo đính, tu soạn điển tịch, kiêm hữu dự trữ nhân tài công năng, cùng loại hoàng gia thư viện kiêm trí kho. Đợi chế ý tứ chính là chờ đợi chiếu mệnh. Đỗ phủ tại tập hiền viện bên trong, chờ đợi tể tướng khảo hạch. Khảo hạch kết thúc, Đỗ phủ được cái tham gia hàng tuyển tự thành tích, ý là dự quyết, cũng không trực tiếp thủ quan. Đợi chế trong lúc đó không độc lập, Đỗ phủ sinh kế gian nan. Nhiều lần hướng đại quan quyền quý hiến xin viết kiến thơ, hy vọng thu hoạch được kinh tế duy trì hoặc chức quan đề cử. Lại có bạn bè tiếp tế, lại có bán gia sản lấy tiền, hoặc là viết dùng văn thư thu hoạch được ít ỏi thu nhập. Bởi vì Lý Lâm phủ chèn ép, đợi chế xa xa khó đợi. Đợi chế năm thứ 2, Đỗ phủ ra ngoài, gặp Dương quý phi tỷ muội khúc giang chơi xuân, phô trương xa hoa lãng phí, làm mỹ nhân đi. Ngày 3 tháng 3 thời tiết mới, Trường An mép nước nhiều mỹ nhân. Thái đồng ý xa thuộc lại thật, vân gia tinh tế tỉ mỹ cốt nhục đều đặn. Thêu áo lưới váy chiếu cuối xuân, nhào kim khổng tức ngân kỳ lân. Trên đầu chỗ nào có? Núi xanh thẳm lá rủ xuống tóc mai môi. Phía sau chỗ nào gặp? Châu ép eo ổn đùi bạn. Ở giữa màn mây tiêu phòng thần, ban tên cho đại quốc các cùng tần. Tím còn đỉnh cao ra thúy nồi đồng, thủy tinh chi quận đi làm vậy. Tê bố ghét thứ lâu không bên dưới, loan đao sợi cắt không lộn sổ luân. Hoàng môn bay không bất động bụi, ngự chủ tấp nập đưa bắt chân. Tiêu chống buồn bã ngâm cảm giác quỷ thần, phụ tùng lộn xộn thực địa vị quan trọng. Về sau ngửa gỗ tay quay gì bàn quan, khi hiên xuống ngựa nhập cầm nhân. Dương hoa tuyết rơi che bạch bình, thanh điệu phi đi hàm khăn đỏ. Chạm tay có thể bỏng thế tuyệt luân, thận chớ phụ cận thừa tướng giận. Đợi chế năm thứ 3, làm say lúc ca tự dễ ước, đô lăng giá khách nhân càng suy, bị hạt ngắn hẹp tóc mai như tơ. Đợi chế năm thứ 4, làm bần giao đi, lật tay làm mây phúc thủ mưa, nhao nhao khinh bạc không cần số. Quân không thấy quản bảo bần lúc giao, đạo này người thời nay vứt bỏ như đất. Đợi chế năm thứ 5, thiên bảo 14 năm, Đỗ phủ rốt cục được bổ nhiệm làm Hà Tây huyện úy, Hà Tây xa xôi, cách Trường An hơn 1000 dặm, Đỗ phủ cự tuyệt. Sau lại đổi nhiệm hữu vệ xuất phủ trụ Tào Tham Quân. Trụ Tào Tham Quân chỉ là cái trưởng quản binh khí nhà kho tiểu quan, nhưng Đỗ phủ đã không có lựa chọn khác. Nhưng cũng may ngay tại Trường An phụ cận, liền tiếp nhận chức quan này. Nhận chức quan trước đó, Đỗ phủ đi Phụng Tiên huyện thăm viếng vợ con. Nốt ở Trường An mấy năm này, chính mình thu nhập mịt rồi lọc đỉnh, thường xuyên nhờ vả bằng hữu thiết kế, càng là không có tiền dư gửi cho vợ con, chỉ có thể dựa vào thê tử làm chút việc nặng gian nan sống qua ngày. Đỗ phủ trong lòng ấy nấy không chịu nổi. Nhưng cũng may, chính mình rốt cục có chức quan, có thể cùng vợ con đoàn tụ. Hàn phong như lao, vòng quanh thoái tuyết đập tại Đỗ phủ trên khuôn mặt. Hắn nắm thật chặt đơn bạc quần áo, a ra một ngụm bạch khí, tại trên quan đạo lẻ loi độc hành. Nơi xa Ly Sơn hình dáng trong bóng chiều như ẩn như hiện, chân núi Hoa Thanh cung lửa đèn lại huy hoàng như ban ngày, phản chiếu nửa bên bầu trời hiện ra ấm đỏ. Một trận sáo trúc âm thanh theo gió bay tới, xen lẫn mơ hồ cười nói. Đỗ phủ ngừng chân, nhìn về phía cái kia cao ngất thành cung. Hắn biết, giờ này khắc này, Huyền Tông hoàng đế đang cùng quý phi tại nước suối nước nóng trượt bên trong tẩy mỡ đông, Dương Quốc Trung cùng Chư Vương công hàng ngồi quỳnh diên, kim tôn đối nguyệt. Trong thành cung, tiêu phòng ấm hương, mỹ nhân say múa nghe thưởng, thành cung bên ngoài, đông lạnh xương đang nằm, người chết đói nằm bất động bùn tuyết. Chợt có tiếng vó ngựa từ hậu phương tới gần, một đội vũ lâm lang phóng ngựa chỉ qua, tóe lên bùn tuyết rọi cho hắn một thân. Cầm đầu sĩ quan quay đầu liếc qua cái này dắt con lừa hàn sĩ, cười nhạo một tiếng, giơ roi mà đi. Ly Sơn Hoa Thanh cung phương hướng đột nhiên bộc phát ra trận trận reo hò, pháo hoa bay lên không, chiếu lên khắp nơi tươi sáng. Đỗ phủ ngựa đầu, thấy trên trời đèn đuốc rực rỡ, dưới mặt đất lại bóng đen lay động, đó là đói đổ vào ven đường lưu dân, co do thân thể đã cứng ngắc, lại không người nhặt xác. Con lừa bất an tê mình một tiếng. Hắn vô vô cổ của nó, tiếp tục hướng Phụng Tiên huyện đi đến. Nơi đó có chờ hắn trở về nhà vợ con. Đến Phụng Tiên huyện, Đỗ phủ đội vàng đẩy ra cửa viện. Trong sân, chỉ có một cái nhỏ yếu hài đồng ngay tại cầm gậy gỗ, trên mặt đất lung tung phủi đi lấy. Hài đồng này nhỏ gầy lại yếu đuối, nhìn xem làm cho đau lòng người. Chính là Đỗ phủ nhị nhi Tử Tông Võ. Từ lần trước thăm người thân đằng sau, đã có hơn một năm không thấy, Đỗ phủ bước nhanh tới, ôm lấy cái này hình người nho nhỏ. Tông Võ vậy còn nhận ra phụ thân của mình, ngạc nhiên kêu, "Cha, cha." Đỗ phủ hãy náy sờ sờ Tông Võ đầu, nói khẽ, "Tốt Tông Võ, mẫu thân ngươi đâu? Ca ca cùng đệ đệ đâu?" Tông Võ cười rất là ngây thơ, "Cha, mẫu thân đi làm việc ca ca nhặt tuổi lửa đi, đệ đệ." "Đệ đệ chết đói." Đỗ phủ lập tức ngu ngơ tại nguyên chỗ, "Ngươi nói cái gì?" Tông Võ tiếp tục cười lặp lại một lần, "Mẫu thân đi làm việc ca ca nhặt tuổi lửa đi, đệ đệ chết đói." "Đệ đệ, ngạ tử liễu." Đỗ phủ vội vàng đi vào trong nhà, trong phòng chỉ có một bàn một ghế dựa, trên giường chỉ có thật mỏng một đệm ngủ tấm đệm, đã rách mướp, may vá thật nhiều lần. Nhưng không thấy tiểu nhi tử thân ảnh. "Ngạ tử liễu, ngạ tử liễu." Đỗ phủ lập tức nước mắt rơi như mưa. Trạng vào tối, thê tử cùng đại nhi tử Tông Văn lần lượt trở về, người một nhà ôm đầu khóc giống. Thê tử nói vốn là gian nan, năm ngoái đại hạn, lương giá tăng cao, càng mua không nổi lương thực, Tông Văn Tông Võ mỗi ngày đều chỉ ăn một trận. Ta nhìn xem gầy gò già yếu thế tử, Đỗ phủ nói không nên lời một câu trách cứ đến. Muốn trách, chỉ có thể trách chính mình. Chỉ có thể trách lấy mục nát triều đình. Đỗ phủ một mình rời đi đi nhậm chức. Chu Tào Tham Quân là cái thấp mặt tiểu lại, triều đình phát lương đồng bốn cũng không nhiều. Năm nay giá hàng tăng cao, nếu là đổi lại chỗ ở, sợ là không gạo vào nồi rồi. Đỗ phủ hồi kinh. Lật qua lật lại vậy ngủ không được. Trong đầu các loại hình ảnh hiện lên, tựa hồ muốn đem đầu của hắn nổ tung một dạng. Dương quý phi tỉ mội chơi xuân xa hoa chẳng cảnh. Ven đường nam tử trấn thủ biên cương, nữ tử kêu khóc thê thê âm thanh. Ly Sơn Hoa Thanh cung cái kia sáo trúc là lướt, đèn đuốc rực rỡ tại thiên không chói lọi nở rộ. Bên đường cái kia từng bộ đông lạnh đói mà chết bách tính thi thể, còn có hắn vị kia tuổi nhỏ hải tử. Những hình ảnh này ở trong đầu hắn lặp đi lặp lại xuất hiện, giao thế không chỉ. Đỗ phủ đứng dậy mải mực, làm tự kinh phó Phụng Tiên huyện bày tỏ tâm tình hoài báo 500 chữ Đỗ Lăng Hưu bố ý đi, lão đại ý chuyển chuyết. Hứa thân nhất hàng ngu, thiết bị tác giữ khế. Cư nhiên thành hội lạc, bạch thủ cam khế khoát. Cái quan sự tác dĩ, thử chí thường ký khoát. Phi vô giang hải trí, tiêu sái tống nhật nguyệt. Sinh phùng liêu thuân quân, bất nhân tiện vinh quyết. Tuế mộ bách thảo linh, thật phong cao cương liệt. Thiên củ âm tranh anh, khách tử trung dạ phát. Sương nghiêm y đáy đoạn, chỉ thẳng không được kết. Lăng thần quá Ly Sơn, ngự tháp tại điểm nhiệt. Quân thần lưu hoang ngu, lạc động ân giao cát. Tứ dục giai trưởng anh, giữ yến phi đoàn hạn. Loan khách điêu thử cửu, bị quản trục thanh sát. Khuyến khách đà để canh, sương tranh áp hương bất. Chu môn tiểu nhục xú, lộ hữu đống tử cốt. Vinh khô chỉ xích dị, chủ trướng nan tái thuật. Lao thê ký dị huyện, thập khẩu cách phong tuyết. Thúy năng cửu bất cố. Thứ vãng cộng cơ khác. Nhập môn nghe gào khóc, ấu tử cơ đã tốt. Ta thả bỏ một buôn bã, ngõ phố cũng nghẹn nào. Sở quý vi nhân phụ, vô thực chí yêu chết. Khởi chi thu hòa đăng, bần cũ hưu thương tốt. Sinh thường miễn tô thuế, danh bất đại trinh phạt. Phủ tích do toàn tần, bình nhân cố tao tiết. Mặc tư thất nghiệp đồ, nhân nghiệm viện thu tốt. Yêu đoàn tể trung nam, hống động bất khả suyết. Cùng lúc đó, Bình Lư, Phạm Dương, Hà Đông Tam trấn tiết độ sứ An Lộc Sơn, lấy thanh quân chắc danh nghĩa khởi binh, xuất 150.000 đại quân xuôi nam. Tự kinh phó Phụng Tiên huyện bày tỏ tâm tình hoài báo 500 chữ nơi này một chút không có viết ra lời nói, cảm giác có chút quá nước. Nói thật, những này đều cảm giác có hơi nhiều, nhưng đã không có cách nào làm tiếp đoạt đích. Chương 105, yêu làm sự tỉnh chương 105, yêu làm sự tỉnh cái này, Phục Lai đại thần là đang đùa ta chơi đi. Ta không tin, chờ ta tỉnh ngủ một lần nữa nhìn một lần không phải đã nói Đỗ phủ nhất phi trùng tiên, làm đại quan, đánh chết Lý Lâm phủ sao? Hiện tại đây là tình huống như thế nào? Tam đại lễ phú bị hoàng đế thưởng thức hay là loại kết quả này? Tể tướng này nhu bức như vậy sao? Đây cũng quá thảm rồi đi. Tiểu nhi tử đều trực tiếp chết đói. Một cái làm quan nhi tử đều có thể chết đói, có thể nghĩ những bách tính bình thường kia là cái gì sinh sống? Phản a, phản mẹ nó. Phản, kia cái gì ba chấn tiết độ sứ An Lộc Sơn đã phản. Đánh chết cái này ngu xuẩn hoàng đế cùng những này gian thần. Chính là, nhìn Nhạc Phi thời điểm liền hận không thể để Nhạc Phi phản, hiện tại cái này An Lộc Sơn rốt cục thay ta mở miệng ác khí. Tốt. Các đại ca, nên nói không nói, cái này An Lộc Sơn hẳn không phải là người tốt đi. Ba chấn tiết độ sứ A, tay cầm 150. Không đại quân, cái này rõ ràng là chạy hoàng bị tới. Lại nói, loại này quân phiệt thế lực tạo phản, chịu khổ hay là dân chúng A? Đúng vậy à, chịu khổ vĩnh viễn là dân chúng không biết Đỗ phủ sau đó làm sao làm, con trai mình đều chết đói, sau đó lại nhìn thấy Dương Quý Phi cùng hoàng đế các loại xa hoa lãng phí chẳng cảnh, sợ là muốn đầu hàng được đi. Theo lý thuyết à, đường triều hoàng đế hiện tại hay là tuyệt đối chính thống, giống Đỗ phủ loại này con em thế gia, hẳn là không biết đầu hàng địch giống như lúc trước Lý Bạch là theo chân Vĩnh Vương lẫn vào a, cao thích vậy lập tức sẽ trở thành tiết độ sứ các loại cao thích làm đại quan, Đỗ phủ nên có thể thuận đi. Chán chán, nói như thế nào đây, cao thích làm đại quan thời điểm, Lý Bạch không phải cũng tìm nơi nương tựa Vĩnh Vương đi sao? Chính là, chuyện trong quan trường, không phải nhìn tình cảm riêng tư tốt à, nếu thật là dạng này, chẳng phải thành gian thần sao, đem thôn của chính mình bên trong chó đều cho an bài bên trên biên chế. Tiểu nói này, ta mới phản ứng được a. Bình thường hận nhất những cái kia quan lại bao che cho nhau, tư nhân thân thích đi cửa sau sự tình. Làm sao đến nơi này, vậy mà muốn lấy để cao thích cho Đỗ phủ đi cửa sau. Đây chính là nhân tính a. Nếu như ngươi có cái làm đại quan đại bá, ngươi vậy nhất định hy vọng hắn cho ngươi đi cửa sau. Cho chuyện tiểu thuyết à, tại sao lại kéo xa Đỗ phủ cũng là thực thảm a, vậy mà liền tại Trường An đợi 5 năm. 5 năm a, 5 năm, ngươi biết 5 năm này ta là thế nào qua sao? A phủ đã chết, ngươi chọn lựa thôi bệ hạ. Hiện tại ta là An Lộc Sơn thủ hạ số 1 đại tướng, Đỗ Khôn. Ta phát hiện một cái hoa điểm a. Ta vốn cho là cho quan to hiển quý làm thơ bái yết, là muốn đưa thơ, còn phải đưa lễ, mới có thể để cho những cái kia những đại quan tiến cử chính mình, nhưng cảm giác không phải như vậy a, làm sao không phải? Cái này không nên chính là như vậy thôi. Trên lầu không có nhìn kỹ a, Đỗ phủ bái yết quyền quý, hy vọng có thể thu hoạch được kinh tế duy trì hoặc chức quan đề cử, cái này nguyên lai là đi đòi tiền đó a. Khá lắm, thì ra là như vậy. Còn có thể dạng này. Chán chán, nói thật, nếu như ta là quyền quý, ta vậy mặc sát hắn a kinh đại chứng nhận giáo sư, bái yết loại sự tình này, trên cơ bản đều là hàn môn tử đệ. Hoặc là nghèo khó thất vọng con em thế ra làm cho nên đòi tiền là rất bình thường. Quan to hiển quý bọn họ cũng sẽ không keo kiệt dù sao muốn cũng không nhiều. Đây cũng là một loại đầu tư, người này thi từ viết tốt, cực kỳ tối thiểu thông minh có tài hoa, ta hiện tại chỉ dùng cho hắn 10 khối 8 khối tương lai nếu là hắn phát đạt, còn không báo lại ta sao? Bái yết tử đệ muốn tiền tài tiếp tế, đối với những cái kia quan to hiển quý bọn họ tới nói, cũng liền một bữa cơm tiền cũng chưa tới. Nói như vậy là được rồi, một cái không được, liền cho 10 cái thôi, 10 cái không được, liền cho 100 cái. Cái này tương đương với cho những cái kia có thể thi đậu đỉnh cấp sinh viên đại học bọn họ đưa tiền, mỗi người cho 8 khối, 100 cái mới 800, ta cũng có thể xuất ra nổi, nếu quả thật có một cái phát đạt, vậy liền kiếm bộn rồi. Kinh đại chứng nhận giáo sư, trên lầu bằng hưu nói rất đúng, cái này kỳ thật cũng là thế gia môn phiệt có thể duy trì lâu dài hương thịnh không suy bí quyết, không có khả năng tính bí quyết, chính là công khai thưởng thức. Cầm tiền của ta, ngươi chính là người của ta, nếu như phát đạt quyên gốc, trên quan trường những người khác cũng đều sẽ rời xa người này, ai cũng không muốn cùng một cái bạch nhãn lang kết giao bằng hữu, cấp trên vậy không hi vọng để bạt một cái bạch nhãn lang. Thì ra là thế, thêm kiến thức. Nếu điêu đại giáo sư tới, cho mọi người phiên dịch cái kia lệ nhân hành thôi, vì sao ta vẫn là cảm giác viết bình thường a sát thực bình thường, nhìn không ra chỗ nào tốt. Kinh đại chứng nhận giáo sư, bài thơ này, cùng trước đó binh xa hành mở dạng, đều là đơn thuần thơ tự sự, cũng không có cái gì đặc biệt đặc sắc để cho người ta vô an tán dương danh ngôn, nhưng tính chất cũng giống như nhau. Cái này lệ nhân hành lại giảng cái gì, đây là thật xem cũng hiểu. Kinh đại chứng nhận giáo sư, phía trước cường điệu viết chính là chơi xuân những này mỹ nhân lộng lẫy tư thái, từ phúc sức, dung mạo, ẩm thực bên trên tỉ mỉ miêu tả. Nồng đậm xa hoa, liền bị thần nhìn đều hâm mộ. Cuối cùng ba câu viết đã tới cái nam nhân, nên ngang đi đi bảo, sau đó trực tiếp làm lên yêu làm sự tỉnh tới chương 106, không có khả năng lại càng ngược chương 106, không có khả năng lại càng ngược tới cái nam nhân, làm lên yêu làm sự tỉnh. Là ta muốn chuyện kia sao? Có lẽ vậy, người nghĩ không sai. Cái này khoa học sao? Cái này trước mặt mọi người làm. Chán, có lẽ người cổ đại tương đối mở ra đi đây không phải Dương Quý Phi sao, không phải Hoàng đế lao bà sao, trước mặt mọi người liền bắt đầu làm. Hoàng đế đồng ý không? Có hai loại khả năng, một là hoàng đế ngay tại bên cạnh, hắn thích xem. Hai là người tới chính là hoàng đế. Hắn không phải là hoàng đế, nam nhân này là cưỡi ngựa nên ngang tới, hoàng đế xuất hành không thể nào là cái dạng này. Cho nên, hắn thật thích xem. Đừng hiếm thấy vô cùng ta một cái đồng sự, hắn liền mang theo lão bà hắn mượn phòng, đem ta vậy kêu lên để cho ta dùng sức, hắn ở bên cạnh nhìn xem, ta đạp mã dây, căn bản nhịn không được trên lầu kỹ càng nói một chút, ta thích nghe. Trên lầu có video sao, ta thích xem. Trên lầu làm việc nơi nào, ta yêu làm việc. Cái này cũng là chuyện thật. Đáng tiếc người kia không phải ta, ta cũng là đồng nghiệp của bọn họ, nhưng hắn không có gọi ta, kêu một cái khác đồng sự. Đây là cái kia có bạn gái nam chính miệng nói, vậy hướng một cái khác đồng sự chứng thực. Thế giới chi đại, không thiếu cái lạ. Kinh đại chứng nhận giáo sư, mọi người đoán phương hướng đều không đúng, bên trong này mỹ nhân không đơn thuần là Dương Quý Phi, còn có tỷ muội của nàng đâu, hẳn là cái nào đó tỷ muội cùng nàng tình lang, không thể nào là Dương Quý Phi. Đỗ phủ có thể trông thấy, cái kia Dương Quý Phi vậy nhất định có thể trông thấy. Ta đạp mã hay là không tiếp thụ được nữ nhân của mình ở trước mặt nhìn người khác làm loạn. Ta vậy không tiếp thụ được, người bình thường đều không tiếp thụ được đi. Hoàng gia thôi, xa hoa lãng phí dâm loạn là trạng thái bình thường, chúng ta người bình thường là không thể lý giải. Tựa như không thể lý giải một ít phú nhị đại một dạng. Lật tay làm mây phúc thủ mưa, câu này không hiểu cảm giác có chút điều là chuyện gì xảy ra. Cái này vốn là rất sâu à, cảm giác giống như là loại kia quyền thế ngập trời người, rất nhỏ một động tác, đối với người khác tới nói chính là cuồng phong hoặc là mưa to, câu này hẳn là đơn giản hóa thành phiên vân phúc vũ, choáng rồi. Kinh đại chứng nhận giáo sư, trên lầu dân mạng giảng vậy rất tốt, nhưng là, câu này ý tứ nhưng thật ra là hình dung người này thái độ hoặc là hành vi biến hóa rất nhanh, thay đổi thất thường, hoặc là định nọt, mượn gió bẻ măng. Bài này bài thơ ngắn có ý tứ là, có ít người tắt hay là mây, che trưởng liền lại biến thành mưa, dạng này thay đổi thất thường bỡ đỡ tiểu nhân nhiều lắm, căn bản đến không hết. Giống quản bảo một dạng nghèo khó lúc tương giao, phát tích lại vẫn không quên loại tình cảm này, hiện tại người cũng giống như vứt bỏ bùn đất một dạng từ bỏ. Ý tứ này a, cũng không biết Đỗ phủ tại chỉ ai, cảm giác giống như là tại âm dương người nào đó. Không phải, người khác chính là cảm thán một chút, chỗ nào âm dương. An Lộc Sơn tạo phản, đối Đỗ phủ tới nói, hẳn là một cái chuyện cơ đi. Có lẽ vậy, cao thích chính là như vậy, lúc bắt đầu một mực trầm trọn, liền cái tiểu quan đều không làm được, 40-50 tuổi đột nhiên nhất phi trùng thiên. Coi như Đỗ phủ làm không được cao thích như thế tiết độ sứ, hẳn là cũng có thể làm quản một châu hoặc là một phủ thống đốc đi. Ra châu thống đốc cho hắn làm. Nhanh lên tốt đi. Lý Bạch mặc dù một mực vậy không có gì làm quan, nhưng hắn các loại chơi các loại du lịch, các loại tể tướng cháu gái tùy tiện cưới, người còn sống là rất vui sướng. Đỗ phủ đây cũng quá thảm rồi đi, ăn cơm đều là vấn đề. Ban đầu còn tưởng rằng Đỗ phủ so Lý Bạch cùng Cao Thích đều lợi hại hơn đâu, tốt đi, đừng quá ngược. Không có khả năng lại càng ngược, nhi tử đều chết đói, còn có thể so cái này thảm hại hơn. Hay là xem trước một chút Tự Kinh Phó Phụng Tiên Huyện bày tỏ tâm tình hoài báo 500 chữ bài thơ này đi. Thơ này danh tự dài, nội dung dài hơn, đơn giản đáng sợ. Kinh đại chứng nhận giáo sư, người thủ trưởng này thơ vẫn như cũng là một bài thơ tự sự, đương nhiên trong này nội dung càng thêm phong phú. Khúc dạo đầu giảng chính là mình thân thế, nói mình là áo vải, niên kỷ càng lớn càng ngu dốt, buồn cười còn đối với mình có cao như vậy kỳ vọng. Ở giữa một đoạn giảng thì là đi ngang qua Ly Sơn kiến thức, Hoa Thanh cung xa hoa lãng phí chẳng cảnh, sau đó lại viết đến bách tính khốn cảnh. Kinh đại chứng nhận giáo sư, Chu Môn tiểu nhục sú, lộ hữu đống tử cốt. Vinh khô chỉ thức dị, chủ chướng nan tái thuật. Câu này nhất là bị phẫn. Gang tấc khoảng cách, lại giống như thiên đường cùng địa ngục. Loại tương phản này, để cho người ta đọc chi phẫn uất, phần này phẫn uất, khó mà nói hết. Kinh đại chứng nhận giáo sư, cuối cùng một đoạn giảng thuật thì là vợ con của mình. Thê tử ký túc tại huyện khác, đói khát khó chú ý, thời điểm gặp lại, ấu tử cơ đã tốt. Liên các bạn hàng xóm cũng theo đó nghẹn ngào. Đây là một nhà bi thống, càng là xã hội khổ cực đại chúng cộng đồng bi thống, từng nhà đều là như vậy. Kinh đại chứng nhận giáo sư, cực kỳ sau, thì là do mình cùng người, nghĩ đến những cái kia trôi dạt khắp nơi bách tính cùng trấn thủ biên cương binh sĩ, ưu tư như Trung Nam Sơn giống như nặng nề. Bài thơ này đã bình ổn trải thẳng tự phương thức, tiết lộ kẻ thống trị hủ hóa xa hoa lãng phí, dân chúng gian nan khó khăn. Đọc chi để cho người ta vì đó bi phẫn, vì đó thở dài. Nghe vua nói một buổi, gạt ta ba hàng nước mắt ta. Lúc đầu cảm thấy bài thơ này bình thường, nghe giáo sư kể xong, cảm giác thật sự là quá thảm rồi, đúng vậy à, hủy diệt đi, hết thảy đều hủy diệt đi. An Lộc Sơn, mạnh mẽ lên đi. Quản ngươi là người tốt hay là người xấu, trước tiên đem những người đang nắm quyền này toàn bộ giết chết lại nói. Trên lầu quá khích, An Lộc Sơn cũng là kẻ thống trị a, cũng là xa hoa lãng phí hủ hóa, cũng là ngươi muốn lộng chết người. Người kia, vừa vặn bọn hắn những người xấu này tự giết lẫn nhau, cuối cùng đều chết hết cho phải đây. Vì là, An Lộc Sơn sẽ không đích thân ra chiến trường cùng người khác lẫn nhau chặt, hoàng đế cùng tể tướng đồng dạng sẽ không lên chiến trường cùng người khác lẫn nhau chặt. Bọn hắn sẽ chỉ ngồi tại trong đại trướng, ôm mỹ nữ, nghe thủ hạ báo cáo. Coi như đánh bại, bọn hắn cũng sẽ sớm rời đi, chuyển sang nơi khác tiếp tục hưởng thụ. Mà có thể ở trên chiến trường lẫn nhau chặt hay là những cái kia vốn là đã sống gian nan các lao bách tính. Ai? Các lao bách tính vốn đang có thể kéo dài hơi tàn, lần này tốt, chết nhanh hơn. Không nhìn cái này cái gì phá tiểu thuyết, nhìn tâm tình người ta bực bội. Mọi người có thể tại cà chua bên trên tìm kiếm tiểu thuyết của ta tiên nhân phụ ta đỉnh, kết tóc thụ trưởng sinh chính tông tu tiên sản văn, nhân vật chính sát phạt quyết đoán không vết mực, từ đầu thoải mái đến đuôi. Hiện tại đã mười mấy vạn chữ có thể mở làm thịt. Ta đạp mã mọi người chú ý đến một vấn đề không có, tại Lý Bạch Tiên tiểu thuyết kia bên trong, lần này tạo phản được xưng là loạn an sử, cái này an hẳn là An Lộc Sơn, sử đâu? Làm sao không có xuất hiện sử a? Cái này sử đoán chừng là một cái khác tiết độ sứ, hai mặt giáp công tiến đánh triều đình đi. Trên lầu nói có đạo lý, ta tán đồng cái quan điểm này. Tiết độ sứ quyền lực thật lớn a, cảm giác rất lợi hại dáng vẻ. Cao Thích lúc đó vì cái gì liền trực tiếp bị giải trừ binh quyền nữa nha, hắn vì cái gì không tạo phản? Chán chán, ngươi vấn đề này hỏi thật hay. Tự Kinh Phó Phụng Tiên Huyện bày tỏ tâm tình hoài báo 500 chữ bài thơ này, còn có phía trên lệ nhân hành cũng chỉ có thể dạng này phiên dịch. Nếu như toàn bộ phiên dịch tới, vậy liền quá nước. Cái này hai bài thơ hẳn không có người muốn nhìn toàn văn phiên dịch a. Chương 107, xui xẻo Đỗ phủ. Chương 107, xui xẻo Đỗ phủ. Cao Thích vì cái gì không tạo phản đâu? Có lẽ là bởi vì hắn là người Hán đi, hắn tổ thượng là thế gia nguyên nhân đi. Đối với thụ nho gia văn hóa ảnh hưởng rất sâu người Hán, nhất là người đọc sách, chính thống tầm quan trọng không cần nói cũng biết. Đối với Hàn Phục Lai lại đem Đỗ Phủ viết thảm như vậy, thậm chí ngay cả tiểu nhi tử đều chết đói tình huống này, Bạch Chỉ Chi là rất tức giận. Lúc đầu đều không có ý định vận dụng miệng, nhưng nghĩ tới làm người hay là muốn nói lời giữ lời, cuối cùng vẫn thử nghiệm miệng. Hàn Phục Lai mong đợi thật lâu miệng, thực tế cảm thụ cũng liền như thế, còn có chút đau. Bất quá vẫn là rất hài lòng. Trải qua các loại tình huống khác nhau tiếp xúc thân mật, quan hệ của hai người càng ngày càng thân mật, đều nhanh có thể cùng một chỗ ngồi cầu đi. Thần thái sáng láng, tiếp tục gõ chữ. Thiên Bảo 14 năm, tháng 11. An Lộc Sơn lấy Thanh Quân Trắc lấy Dương Quốc Trung làm tên, suất 150. 000 đại quân từ Phạm Dương xuôi nam. Phái quân thế như trẻ tre, tháng tiếp, liền công hãm Đông Đô Lạc Dương. Năm sau, An Lộc Sơn tại Lạc Dương đăng cơ xưng đế, quốc hiệu Đại Yến. Đồng nhiên năm, triều đình đại tướng Ca Thư Hàn cố thủ Đồng Quan, thủ vệ Trường An. Theo Ca Thư Hàn kế hoạch, triều đình chỉ cần cố thủ Đồng Quan, phái quân có thể tự kéo đổ. Nhưng Dương Quốc Trung buộc bức bách Ca Thư Hàn ra khỏi thành quyết chiến. Tháng 6, Ca Thư Hàn ra khỏi thành cùng phản quân quyết chiến, 200.000 đường quân tan tác, Đồng Quan thất thủ. Đồng Quan thất thủ, Trường An đình trệ sắp đến, Huyền Tông hoàng đế hốt hoảng trốn về phía tây. Huyền Tông hoàng đế trốn về phía tây dọc đường Mã Ngôi Dịch, phát sinh binh biến. Lần này binh biến, cấm quân Chu Sát Dương Quốc Trung, bức tử Dương Quý Phi. Chu Sát Dương Quốc Trung cùng Dương Quý Phi đằng sau, Huyền Tông hoàng đế còn muốn tiếp tục trốn về phía tây nhập tụ, nhưng bách tính cả đường, không ít nhiệt huyết sĩ tốt cũng nghị kháng địch. Cuối cùng, Huyền Tông hoàng đế mang theo chút ít thân tín tiếp tục nhập tụ, mà thái tử Lý Hanh lưu lại kháng địch. Tháng 7, An Lộc Sơn phản quân công chiếm Trường An. Đồng Nguyệt, thái tử Lý Hanh tại Linh Võ vào chỗ xưng đế, thay đổi niên hiệu Chí Đức, sử xưng Túc Tông. Sa tôn Huyền Tông hoàng đế là thái thượng hoàng. Long trời lở đất, giống như mộng cảnh một dạng. Đỗ phủ làm sao cũng không có nghĩ đến, vẹn vẹn một tháng, An Lộc Sơn phản quân liền có thể công chiếm Lạc Dương. Hắn càng không nghĩ tới, ngắn ngủi nửa năm, Trường An có thể luân hãm. Huy hoàng cường thịnh đại đường, đã như vậy mục nát không chịu nổi sao? Hắn biết đến, hắn một mực biết đến, chỉ là không nghĩ tới đã không chịu nổi đến loại trình độ này. Đồng Quan thất thủ, Huyền Tông hoàng đế trốn về phía tây đằng sau, Trường An quan viên liền bắt đầu riêng phần mình chạy tứ tán. Đỗ phủ cũng không ngoại lệ, hắn đội vàng đuổi tới Phụng Tiên huyện, nối liền vợ con của mình, hướng Phu Châu chạy nạn. Fu, giả tại Phu Châu thu xếp tốt vợ con sau, một mình lên phía bắc tìm nơi nương tựa Túc Tông. Trường An đình trệ, phản quân tàn bạo, bách tính thê thảm. Bách tính khổ Huyền Tông lâu vậy, khổ Lý Lâm phủ Dương Quốc Trung lâu vậy. Nhưng bây giờ, Dương Quốc Trung Lý Lâm phủ đã chết, Huyền Tông hoàng đế nhốt ở thành đô, phụng làm thái thượng hoàng, chính lệnh cung ra. Túc Tông hoàng đế mới bước lên đại bảo, bỏ cũ lập mới, cần cụ chấp chính, có thái tông chi phong. Đỗ phủ ngựa không dừng bó, tìm nơi nương tựa Túc Tông mà đi. Vì trả đều dài hơn an, vì tiêu diệt phản quân, vì trả thiên hạ bách tính một cái an bình. 45 tuổi Đỗ phủ chỉ hận mình đã tuổi già sức yếu, không phải vậy nhất định phải cầm trường thương, xông trận địa địch. Đi đến nửa đường, Đỗ phủ bị phản quân bắt được, áp giải về Trường An, hạ nhập đại ngục. Hạ ngục đằng sau, Đỗ phủ càng là gian nan, ăn không no mặc không đủ ấm, cả ngày không thấy ánh nắng, kéo dài hơi tàn. Nhưng bởi vì Đỗ phủ trước đó tại đường triều đình chức quan quá nhỏ, rất nhanh lại bị đuổi ra khỏi đại lao, để nó tại đặc biệt khu vực hoạt động. Tìm nơi nương tựa Túc Tông không thành, phản hãm trại địch. Vợ con tại Phu Châu, tại như vậy náo động thời đại, cũng không biết thế nào. Tối nay trăng là thường sáng tỏ. Đỗ phủ ngẩng đầu nhìn mặt trăng, ngâm không được tụng nguyệt thơ, chỉ là đơn thuần nhớ Phu Châu vợ con. Thê tử vậy đang tưởng niệm lấy ta đi. Ta bị bắt nhập Trường An tin tức, thê tử hẳn còn chưa biết đi vẻ u sầu của quận, Đỗ phủ làm đêm trăng. Tối nay Phu Châu trăng, khuê trung chỉ độc nhìn. Sa yêu tiểu nhi nữ, chưa giải ước Trường An. Hương vụ mây hoàn đầu ước, thanh huy cánh tay ngọc lạnh. Khi nào dựa hư màn trướng, song chiếu nước mắt làm. Thẳng đến mùa đông, rốt cục truyền đến Túc Tông triều đình mệnh tể tướng phòng quản lãnh binh phản công Trường An tin tức. Đỗ phủ khó được tâm tình tốt. Rốt cục chờ đến phòng quản từng là Đỗ phủ bái yết qua đại quan, lúc đó phòng quản liền đối với mình rất là yêu thích, chỉ bất quá trở ngại Dương Quốc Trung Lý Lâm phủ quyền thế, không thể tiến cử chính mình, nhưng tiền bạc phương diện đối với mình rất có trợ giúp. Đỗ phủ đối phòng quản cũng là sùng kính có thừa, cho là lần này bình định phản công, thu phục Trường An, tình thế bắt buộc. Bởi vì lúc này An Lộc Sơn chủ lực đại quân cũng không tại Trường An, mà là binh phong trực chỉ Túc Tông hoàng đế chỗ Linh Võ. Mã Ngôi Dịch binh biến đằng sau, Huyền Tông hoàng đế chỉ đem lấy chút ít thân tín nhập tụ, cấm quân cùng đại lượng quan viên đi theo Túc Tông hoàng đế. Phong quản bởi vì ủng lập thái tử Lý Hanh vào chỗ, bị đăng cơ sau Túc Tông bổ nhiệm làm tể tướng. Lần này phản công chính là do tể tướng phòng quản làm soái. Tể tướng phòng quản tại Trần Đào Tả cùng phản quân triển khai quyết chiến. Phong quản bắt chước cổ đại chiến xa, dùng xe bò công kích, kết quả bị phản quân hòa công, đường quân tử thương hơn 4 vạn người. Nghe tin dữ này, Đỗ phủ thật lâu vẫn chưa lấy lại bình tĩnh. Phong tể tướng bại, triều đình đại quân tử thương hầu như không còn. Cái này như thế nào khả năng a? Phản quân đại thắng đằng sau, tại trong thành Trường An diễu võ Dương Oai, càng thêm tùy ý khi nhục bách tính bi phân tuyệt vọng. Qua 2 ngày, Đỗ phủ mới rốt cục tiếp nhận sự thật này. Buồn xã tắc chi xuyễn, thán tự thân chi khốn, buồn bã 40,000 quân tốt nam nhì chi huyết. Làm thơ bi Trần Đào lấy nhớ chi. Bi Trần Đào mạnh đông thập quận lương gia đình, máu làm Trần Đào trạch bên trong thủy. Giá khoáng thiên thanh không chiến thành, 40,000 nghĩa quân cùng ngày chết. Bầy hồ trở về huyết tẩy mũi tên, vẫn hát hổ ca uống đô thị. Đều người về mặt hướng bắc gáy, ngày đêm càng nhìn quan quân đến. Bài thơ này lúc đầu ý nghĩa ở chỗ ghi chép đường quân trọng đại thua trận, bù đắp sách sử chi hơi. Giống như chỉ thông dám vẹn vẹn ghi chép quản quân thua trận 4 chữ, cũng không có chi tiết. Chương 108, xui xẻo, chất phác, thương xót chương 108, xui xẻo, chất phác, Thương Suất đã nói xong không có khả năng càng ngược nữa nha. Khá lắm, ta trực tiếp một tốt ra hỏa. Cảm giác Đỗ phủ nhân vật chính này thật sự là trời sinh không may thánh thể a. Không may thánh thể thuyết pháp này ta là công nhận. Vừa thỏa thuê mãn nguyện đi tìm nơi nương tựa Túc Tông hoàng đế, ta còn tưởng rằng phải lớn dương quyền cước đâu, kết quả còn chưa tới đâu, nửa đường liền bị bắt, quả thực là đùa ta chơi đâu. Bị bắt đằng sau, rốt cục đã đợi được triều đình đại quân phản công, ta vậy coi là rốt cục muốn mạnh mẽ lên một lần đâu, kết quả bị Đỗ phủ nói chuyện, trực tiếp thất bại, triều đình tinh nhuệ mất hết, cái này không phải là trong truyền thuyết thiên sát cô tinh đi. Ngươi tiểu nói này, thật đúng là a. Mẫu thân trước 3 tuổi sớm liền qua đời, phụ thân cũng vừa thăm hỏi qua cũng qua đời, hài tử cũng đã chết, làm gì cái gì không thuận a, hiến tam đại lễ phú, bị Huyền Tông hoàng đế thưởng thức đều không có cái gì dùng, cảm giác người này tạo nên thật là bi thảm a chán chán, không biết cả một đời đều như vậy bi thảm đi xuống đi. Thì tại cao như vậy, hẳn là sẽ không đi, dù sao cũng là nhân vật chính a, các ngươi lời nói này ta liền không đồng ý, làm sao lại thiên sát cô tình. Phụ mẫu qua đời cái này có thể trách đến Đỗ phủ sao? Nửa đường bị bắt thế nào, hoàng đế đều chạy trốn, Trường An đều bị công hãm. Đỗ phủ một cái 40-50 tuổi lão đại gia bị phản quân tù binh, cái này không nhiều bình thường sao? Tể tướng phản công thất bại, đây là kia cái gì cậu thí tể tướng vấn đề được không? Cái này cũng có thể trách đến Đỗ phủ trên đầu. Chán, trên lầu đây là tưởng thật a. Mọi người liền chỉ đùa một chút mà thôi, nhưng vậy đúng là thảm a. Lý Bạch Thiên tiểu thuyết kia bên trong nâng lên loạn an sử, liền đề lời miệng, xem ra thiên tiểu thuyết này bên trong muốn kỹ càng biết ra a. Loại cảm giác này có chút kỳ diệu a, thời gian nhân vật sự kiện, Lý Bạch cùng Đỗ phủ hai thiên khác biệt tiểu thuyết đều có thể sâu chui đứng lên. Cảm giác giống như là chân thực lịch sử một dạng. Ngươi đừng nói, ta vậy có loại cảm giác này. Ta vẫn cảm thấy Lý Bạch Đỗ phủ đều là thật nhân vật lịch sử a, Phục Lai đại thần chỉ là đem bọn hắn sự tích ghi chép lại mà thôi, quá chân thực thật quá chân thực. Điều này nói rõ cái gì? Nói rõ Phục Lai đại thần như bức a. Đem một người hiện đại vật khắc họa giống chân thực một dạng không khó, đem một cái nhân vật lịch sử khắc họa giống chân thực một dạng, đây chính là như bức, quá như bức. Tiểu nói này, có phải hay không về sau Phục Lai đại thần sẽ còn biết đường triều hậu kỳ nhân vật, hoặc là Tống triều hậu kỳ muốn biết Triệu Cấu cái kia ngu xuẩn triều đình cuối cùng đến cùng thế nào, Triệu Cấu tần cuối cùng là cái gì kết cục? Nam Tống còn kéo dài 100 năm Triệu Cấu vị hoàng đế này tuyệt đối thật tốt, tần cuối cái này đại gian thần đoán chừng chết rất thảm. Đường Triều làm sao yếu như vậy a? Một cái tiết độ sứ, tháng 11 khởi binh, thập nhị nguyệt liền có thể công chiếm thủ đô thứ hai Lạc Dương, còn trực tiếp xưng đế, đây cũng quá trò đùa đi. Không có qua mấy tháng đem Trường An đều đánh xuống càng trò đùa. Hiện tại triều đình tinh nhuệ cấm quân đều chết sạch, về sau làm sao bây giờ? Ai có thể tiêu diệt phản quân a? Không biết An Lộc Sơn cái này đại yến quốc. Không đúng, Đường Triều không phải còn có thật nhiều năm sao? Triều đình tinh nhuệ hẳn là còn có. Không phải nói An Lộc Sơn chủ lực đại quân đang đánh Linh Võ sao? Nếu như không có triều đình tinh nhuệ chủ lực đối kháng, Túc Tông hoàng đế sớm bị chặn. Là đạo lý này. Liên nhìn Phục Lai đại thần biết như thế nào An Lộc Sơn phản quân hẳn là cuối cùng là bị tiêu diệt, cũng không biết từ đâu tới thần nhân tiêu diệt. Cao Thích a, nhất định phải là Cao Thích a. Cao Thích không hãy cùng lấy Túc Tông lẫn vào sao? Cuối cùng còn làm đến tiết độ sứ. Thật là có khả năng không có khả năng. Nếu như Cao Thích tiêu diệt phản quân, Lý Bạch Thiên tiểu thuyết kia bên trong nhất định sẽ nâng lên, nhưng lúc đó chỉ là viết Cao Thích bình định lĩnh vương chi loạn, căn bản không có biết An Lộc Sơn là ai tiêu diệt. Xem đi, nhìn Phục Lai đại thần an bài thế nào. Xem ra cái này tiểu thuyết viết quá đặc sắc, tất cả mọi người không chú ý Phục Lai đại thần thơ a. Mạ muội nói một câu, ta cảm giác Phục Lai đại thần thiên tiểu thuyết này bên trong thi tử đều bình thường giống như a, không có phía trên hai thiên trong tiểu thuyết kinh diễm. Cá nhân cảm thụ a, nói không đúng đừng đánh ta, ngươi phản bác ta ngươi liền đúng. Kỳ thật ta cũng là loại cảm giác này, trừ bài kia hội đường lăng tuyệt đỉnh, tầm mắt bao quát non sông mặt khác thơ thật thưởng thức không đến. Ngươi không phải một người. Đều nói rồi phản bác ta ngươi liền đúng, làm sao còn mắng chửi người đâu. Ta thụy, ta nói là không chỉ một mình ngươi là như thế này, cho là ta cảm thấy cũng không tệ à? Các ngươi người trẻ tuổi đều quá táo bạo, chỉ thích loại kia nhìn một chút liền có thể thoải mái thi từ, không có cách nào ổn định lại tâm thần từ từ trải nghiệm. Điêu đại giáo sư đều không nói, đều không có lấy trước như vậy tích cực kinh đại chứng nhận giáo sư, nói như thế nào đây? Dựa theo người bình thường ánh mắt đến xem, Đỗ phủ thơ xác thực không có Lý Bạch cùng Tô Thức thi từ như thế có thể nhanh chóng bắt lấy độc giả tâm, có thể một chút liền rung động đến chúng ta. Nhưng cũng không thể nói Đỗ phủ thơ không tốt, Đỗ phủ thơ càng thắng ở hơn chân thực. Kinh đại chứng nhận giáo sư liền lấy bài này nguyện dạ tới nói. Hắn lối suy nghĩ liền rất khéo léo. Thê tử một mình tại trong khuê phòng nhìn xem mặt trăng, tuổi nhỏ như nữ, còn không hiểu tưởng niệm vây ở Trường An phụ thân. Trong đêm sương mù làm ướt thê tử tóc, ánh trăng lạnh leo chiếu vào cánh tay của nàng. Lúc nào mới có thể cùng một chỗ tựa tại phía trước cửa sổ, để ánh trăng chiếu làm chúng ta lẫn nhau nước mắt đâu. Kinh đại chứng nhận giáo sư, vốn là Đỗ phủ tưởng niệm vợ con, lại viết là phu châu trăng, là thê tử đang nhìn. Là một loại đặc biệt đối diện viết tới chữ tình thủ pháp, rất là xảo diệu. Ai, ta kiến thức ngắn, không học thức, vẫn cảm thấy bài thơ này cũng liền như thế. Sắc thực mặt khác một bài bi trần đảo càng không có ý tứ gì, cá nhân cảm thụ à, thật nhìn không ra chỗ nào tốt. Kinh đại chứng nhận giáo sư, bi trần đảo cũng là một bài đơn thuần thơ tự sự, chúng ta liền mặc kệ hắn có được hay không. Phục Lai đại thần thi từ sáng tác đều là thông qua tiểu thuyết nhân vật kinh lịch đến viết, Lý Bạch cùng Tô Thức nhân sinh tính cách đều là mang theo phong khoáng cùng cao ngạo, đồng thời cũng đều có rất lãng mạn cá tính, cho nên bọn hắn thi từ mới biết như thế để cho người ta muốn ngừng mà không được. Nhưng Đỗ phủ người này, nhìn thấy bây giờ, cảm giác là có chút chất phác cùng trầm mượn, người như vậy làm không được trưởng phong phá lãng sẽ có lúc thẳng treo vân phàm tế biển cả vậy, không biết ra được chỉ mong người lâu dài ngàn dặm chung thiên quên. Kinh đại chứng nhận giáo sư hắn chỉ có thể dùng thương xót tâm thái, dùng thơ đến ghi chép bách tính gian nan. Chương 109, Đỗ phủ chạy trốn, bái kiến Túc Tông. Chương 109, Đỗ phủ chạy trốn, bái kiến Túc Tông. Sắt vách hoa hạ thi từ giải thi đấu đấu vòng loại đã kết thúc, tổng cộng liền 3 vòng sáng tác. Đoán chừng phía sau còn có vòng bán kết cùng trận chung kết loại hình. Hàn Phục Lai hiện tại viết Đỗ phủ, tất cả đều là thơ tự sự, hoặc là chính là khổ đại cửu thâm thơ, căn bản cùng thi từ giải thi đấu ra đề mục không khớp. Bằng không thì cũng có thể nhàn nhạt trang cái bức. Giả không được liền giả không được đi, hay là hảo hảo xét chính mình Đỗ phủ. Thân thể trẻ trung, tràn đầy vô hạn sức sống, nhất là có bạn gái đằng sau, càng là sức sống tràn đầy, chỉ là ngẫu nhiên hơi mệt chút mà thôi. Buổi chiều tiếp tục, đảo mắt đến Chí Đức 2 năm, Trương An Thành mùa xuân tới trễ, lại cuối cùng vẫn là tới. Chỉ là cái này xuân sắc, cùng hắn trong trí nhớ thịnh đường khí tượng đã lớn không giống nhau. Đỗ phủ co quắp tại thành Nam một chỗ vứt bỏ trong trại viện, đây là hắn tại phản quân chiếm lĩnh Trường An sau có thể tìm tới tốt nhất cư trú chỗ. Nóc nhà có vài chỗ lỗ thủng, ban đêm có thể trông thấy ngôi sao, trời mưa lúc cũng chỉ có thể chuyển đến góc tường tránh né. Trong viện một gốc lao cây lê chẳng biết lúc nào bị chặt đi hơn phân nửa, còn sót lại trên cành cây lại quật cường phun ra vài đóa hoa trắng, trong gió run lẩy bẩy, cực kỳ giống thời khắc này Trường An thành. Từ Mỹ, một cái thanh âm khàn khàn từ cửa viện chỗ truyền đến. Đỗ phủ ngẩng đầu, trông thấy quần áo tả tơi Trịnh Kiền chống gậy gỗ đi tới, trong tay bưng lấy hai cái đen xì hổ bính. Từ khi An Lộc Sơn phản quân công phá Đồng Quan, vị này ngày xưa bí thư tiết kiệm giáo thư lang vậy lưu lạc đến cùng tên ăn mày không khác. Đỗ phủ đội vàng đứng dậy đón lấy, nhược tế huynh, ngài lại đi bất chấp nguy hiểm. Trịnh Kiền khổ cười đem hổ bính phân cho Đỗ phủ một cái. Dù sao đều là chết, không bằng làm bị chết no. Hôm nay chợ phía tây có thương nhân người hổ bụng trộm khai trường, ta dùng cuối cùng một kiện áo choàng đổi hai cái này bánh. Đỗ phủ tiếp nhận bánh, đầu ngón tay cảm nhận được yếu ớt nhiệt độ. Hắn coi chừng đẩy ra, bên trong lại kẹp lấy một chút dưa muối. Cái này tại cái này binh hoang mã loạn năm tháng, đã là khó được sơn hào hải vị. Nghe nói Quách Tử Nghi đại quân đã đến Phượng Tường, Trịnh Kiên hạ giọng nói, có lẽ không lâu liền có thể thu phục Trường An. Đỗ phủ nhìn về phía phương bắc, nơi đó là hoàng đế lâm thời dừng chân linh võ phương hướng. Hai người trầm mặc gặm hổ bính. Nơi xa truyền đến phản quân tuần tra tiếng vó ngựa cùng tiếng cười mắng. Tự đi năm tháng 6 An Lộc Sơn đánh vào Trường An, tòa này vạn quốc triều bái đế đô liền lâm vào địa ngục. Cung điện bị đốt, bách tính bị đồ, ngày xưa phồn hoa đồ vật thị bây giờ chỉ còn bách nát tường siêu. Những cái kia không kịp đào tẩu vương công đại thần, hoặc bị giết chóc, hoặc bị giam giữ tại đại lao, hoặc bị ép tiếp nhận người trước. Ngài vừa rồi tại viết cái gì? Trịnh Kiến hỏi, con mắt nhìn về phía Đỗ phủ trên gối tấm kia tàn phá giấy. Đỗ phủ đem trang giấy đưa cho hắn, chỉ là chút giải giấc câu. Nhìn thấy cái này toàn thành xuân sắc, trong lòng tích tụ, không nhả ra không thoải mái. Trịnh Kiên nhìn thoáng qua, thở dài, thơ này như thành, nhất định có thể lưu truyền thiên cổ. Đỗ phủ lắc lắc đầu nói, trong loạn thế, thơ để làm gì? Bách tính trôi dạt khắp nơi, người chết đói khắp nơi, chúng ta lại chỉ có thể đảm bình trên giấy. Trịnh Kiên chính xác đạo, chính là loạn thế này, mới càng cần phải có người ghi chép trận tướng. Thơ có thể oán, có thể giận, có thể tỉnh lại lòng người. Đỗ Minh, ngài thơ bút như lao, chính là thời đại này làm chứng. Đỗ phủ nhìn về phía ngoài viện, xa xa Đại Minh cung trên không phế tích, vài con quạ đen xoay quanh không đi. Chỗ gần vườn trên tường. Không biết là ai dùng bút than vẽ lên một bức đơn sơ trùng quỷ giống, chắc là bách tính khẩn cầu trừ tà tránh họa. Trên đường phố ngẫu nhiên có người đi đường đội vàng đi qua, từng cái xanh sao vàng gọn, thần sát sợ hãi. Ngài nhìn gốc kia cây lê, Đỗ phủ đột nhiên chỉ hướng trong viện còn sót lại nhánh hoa, nó bị người chém tới hơn phân nửa, lại như cũ nở hoa. Cái này Trường An thành cũng giống như vậy, mặc dù bị nạn lửa binh, xuân sắc không thay đổi, chỉ là hoa này nở đến như vậy tịch mịch, không người thưởng thức. Trịnh Kiên thuận ánh mắt của hắn nhìn lại, than nhẹ một tiếng. Đỗ phủ ánh mắt vượt qua tàn phá tường viện, nhìn về phía càng xa xôi. Vợ con tại phía xa Phú Châu cũng không biết hiện tại thế nào, như vậy chiến loạn tuyết nguyệt, liền một phong thư cũng khó khăn gửi đến. Muốn tiên bảo trong năm, mặc dù đợi chế vô hạn, nhưng cuối cùng có thể thu đến thê tử thư, cũng có thể ngẫu nhiên đi hướng Phụng Tiên huyện thăm người thân. Chiến loạn cùng một chỗ, thư hoàn toàn không có, sinh tử khó liệu. Không biết đời này còn có thể hay không sẽ cùng vợ con gặp mặt. Thiên hạ nguyên bản liền gian khổ bách tính, càng là không biết như thế nào cầu sinh. Nghĩ đi nghĩ lại, chẳng biết lúc nào đã lệ rơi đầy mặt. Trinh Kiên nhẹ nhàng nhắc nhở một tiếng, nhanh ăn đi, Từ Mỹ, nhanh ăn đi. Đỗ phủ gật gật đầu, đem bánh nhét vào trong miệng, phát giác được trong miệng sợi tóc, lại dùng tay đẩy ra khỏe miệng mấy sợi xốp xếp tóc trắng, ánh mắt thoáng nhìn, đống nhiên dừng lại. Hắn đưa tay sờ lên chính mình hoa dâm tóc mai, sắc thực so với trước năm lại thưa thất rất nhiều. Chi kia dùng để buộc tóc một châm, bây giờ đã sắp quán không nổi cái này đầu đầy vẻ u sầu. Một trận gió thổi qua, trong viện cây lê cuối cùng mấy mảnh cánh hoa bay xuống, cực kỳ giống cái này phá toái vương triều tàn động. Hồ bính ngăn xong, Đỗ phủ thơ cũng thành. Chỉ bất quá, hắn tình nguyện vĩnh viễn không biết ra được dạng này thơ đến. Xuân vọng quốc phá sơn hà tại, thành xuân thảo mục sâu. Cảm thời hoa thiên lệ, thần chim khắc kinh tâm. Phong hỏa liền ba tháng, ra thư để bạc kim. Bạch đầu tao canh đoạn, hồn dục bất thắng châm. Không có khả năng tiếp tục như vậy nữa, tuyệt không thể tiếp tục như vậy nữa. Một tháng sau, Đỗ phủ thừa dịp phản quân thư giãn, mạo hiểm trốn đi, trải qua muôn vàn khó khăn, rốt cục trốn thoát. Sau đó, Đỗ phủ một đường hướng phía Linh Võ tiến đến. Nửa đường, mới biết được Túc Tông hoàng đế hành tại sở đã đem đến Phượng Tường. Bởi vì Phượng Tường càng tới gần tiền tuyến chỉ huy, hoàng đế càng là hướng về thiên hạ người cho thấy thu phục hai kinh quyết tâm. Đỗ phủ nghe nói, nhất thời cảm động rơi nước mắt, thánh nhân thánh minh. Nửa tháng sau, Đỗ phủ rốt cục đã tới Túc Tông hành tại sở. Trong đó càng là xuyên qua hai quân giằng co khu vực, nguy hiểm trùng điệp. Đỗ phủ thoải mái sau khi, liền làm từ kinh vọt đến phượng tường vui đạt hành tại sở ba đầu trong thơ viết lấy hết đoạn đường này trải qua gian khổ, đối hành tại sở triều đình tha thiết chờ đợi. Viết lấy hết đến phượng tường sống sót sau tai nạn, khí phách chúng sinh. Càng có đối quay về triều đình cảm khái, cùng đối Túc Tông trung hưng đường thất hy vọng. Đỗ phủ dày sợi đây thấy thiên tử, ống tay áo lộ hai khuỷu tay. Túc Tông cảm giác nó trung thành, thu tả thập di, là triều đình can gián tiến hiện. Chương 110, lão đông như bức. Chương 110, lão đông như bức. Hôm nay viết rất thuận, Hàn Phục Lai làm sơ nghỉ ngơi, tiếp tục gõ chữ. Đám dân mạng rốt cục đối Đỗ phủ lại ôm lấy lòng tin. Ngoa tạo, lão đông như bức. Gần 50 tuổi đi, còn có thể làm ra chuyện như vậy, như bức ca. Sát thực như bức, từ bị địch nhân tù binh, sau đó trộm đi đi ra, còn có thể vượt qua chiến hỏa khu vực, rốt cục gặp được hoàng đế. Ngươi đừng nói, nếu như ta là hoàng đế, ta vậy cảm động a, đây là đại đại trung thần. Dày sợi đây thấy thiên tử, ống tay áo lộ hai khuỷu tay. Điều này nói rõ Đỗ phủ y phục trên người đều thành rách rưới, có thể thấy được nó ra cổ. Rốt cục lao Đỗ bị hoàng đế coi trọng, tả thập gì, là triều đình can gián tiến hiển, cái này chẳng phải tương đương với tổ chức bộ lãnh đạo sao? Trước kia lao Đỗ một mực chờ lấy bị người tiến cử đâu, nhưng lại chưa bao giờ thành công, hiện tại lao Đỗ xoay người làm chủ nhân đều có thể tiến cử người khác, như bà. Lao Đỗ rốt cục cũng là tốt rồi. Các ngươi như thế khen lao Đỗ, ta đột nhiên nhớ tới một người, một cái đại gian thần, Tần Cối. Tần Cối lúc trước không phải cũng là bị bắt đi rồi sao? Giống như nói cũng đúng tiên tân bạn khổ trốn về đến hiện tại các ngươi tiểu nói này, đột nhiên có chút lý giải Triệu Cấu coi trọng Tần Cối nguyên nhân, mặc kệ người này tốt hay xấu, tối thiểu trung tâm a. Chán, Tô Thức không phải đã nói rồi sao, Tần Cối gian thần kia nói không chừng là Kim Quốc người cố ý thả lại tới. Nhưng Triệu Cấu không biết a. Ngươi nói hiện tại cái này Túc Tông hoàng đế, hắn có thể nghĩ đến Đỗ phủ sẽ là An Lộc Sơn cố ý thả lại tới nội gian sao? Chẳng lẽ muốn để Túc Tông hoài nghi Đỗ phủ mới đúng không? Chờ chút, để cho ta bước bước. Đường chiều phía trước, nói không chừng lần này Đỗ phủ trốn về đến, sau đó trung thành tuyệt đối đi theo Túc Tông hoàng đế, thành toàn một đoạn giai thoại. Phía sau đến Tống Triều, Triệu Cấu nhìn thấy Tần Cối vậy dạng này trốn về đến, cho là hắn cùng tiền nhân Đỗ phủ là giống nhau đại trung thần, cho nên mới sẽ tín nhiệm như vậy Tần Cối. Người cái này phân tích rất hợp lý, xem ra đầu nguồn còn tại Đỗ phủ nơi này a, hợp lý cái lông gà a, hai cái tiểu thuyết đều liền không lên được không? Ngươi cho rằng các ngươi đang nhìn sách sử sao? Nói không chừng có thể kết nối lại đâu, cái này Túc Tông hoàng đế cũng là như bức hoàng đế, dám đem hành tại sở đem đến tiền tuyến đi. Nếu như Huyền Tông hoàng đế có quyết đoán này, có lẽ An Lộc Sơn liền sẽ không dễ dàng như vậy đánh xuống Trường An. Nếu như Tống Triều cái kia hai cái hoàng đế có như thế phách lực, làm sao đến mức bị bắt đi à? Xem ra người hay là muốn đụng một cái. Lần này Đỗ phụ biết thơ, ta rốt cục có thể ghét đến hắn điểm, có thể không chút nào trái lương tâm nói một câu, thơ hay à? Nói như vậy trước ngươi khen đều là trái lương tâm đó a. Kinh ngại chứng nhận giáo sư, bài này xuân vọng chắc hẳn mọi người một chút liền có thể nhìn ra hắn tốt đi. Xác thực, cảm giác loại kia lần đầu tiên liền có thể xem hiểu, nhưng lại cảm giác đặc biệt ưu mỹ hoặc là tinh diệu thơ, mới có thể để cho mắt người trước sáng lên a. Ha ha, cảm giác điêu đại giáo sư nói chuyện đều có khí phách đi lên kinh đại chứng nhận giáo sư, thật là có loại cảm giác này, thật giống như ta bài thơ là do ta viết một dạng, trong nháy mắt đã có lực lượng. Trước đó cái kia vài bài thơ tự sự, luôn cảm thấy lực lượng không đủ. Ta một ngoại nhân, vậy mà lại có loại cảm giác này, cũng là kỳ quái. Giáo sư, đây chính là truy tình cảm giác a. Đối nhỏ đối nhỏ. Chính mình phấn minh tinh nếu có một bài bài hát tốt hoặc là một bộ tốt phim, chúng ta fan hâm mộ lực lượng đều đủ. Nếu như thực sự quá kém, thật là các loại bù, có đôi khi chính mình cũng rất khó tròn đi xuống hồi tưởng lại. Trước đó giáo sư hành vi tựa hồ liền có loại kia dùng sức bù cảm giác a. Ha 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 ha, kinh đại chứng nhận giáo sư, nguyên lai ta cũng là truy tinh bộ tộc người đã trung niên, đuổi đến mốt. Chúng ta hay là tâm sự xuân vọng bài thơ này đi, câu đầu tiên cũng không cần giải thích đi, quốc mặc dù phá, nhưng sơn hà vẫn như cũ, chỉ là trong thành thảm bại, người ở thưa thớt, cỏ cây đều dáng dấp đặc biệt tươi tốt. Cảm thời hoa tiên lệ, phận chim khắc kinh tâm. Câu này cũng có thể phiên dịch được không cùng ý tứ, nhưng tư tưởng, nhưng đều là nhất trí. Thương cảm thời điểm, hoặc là thương cảm hiện tại quốc gia thời cuộc, đông hoa mở, cái kia đông hoa bên trên hạt sương, cũng giống như nó vậy tại vì quốc gia này, vì bách tính rơi lệ. Cũng có thể phiên dịch thành, thương cảm thời điểm, nhìn thấy đông hoa mở, chính mình lại ngược lại nhịn không được rơi lệ. Chính là câu này lý giải không quá thấu triệt, nguyên lai là ý tứ như vậy a. Đông hoa vậy tại vì quốc gia này rơi lệ, ta thích cái này phiên dịch. Nửa câu sau đâu? Kinh ngại chứng nhận giáo sư, hận có thể phiên dịch thành thống hận, cũng có thể là tiếc nuối ý tứ. Thống hận ly biệt, đối ly biệt bất đắc dĩ thời điểm, một con chim nhỏ cất cánh, cũng có thể làm cho chính mình kinh hãi. Kinh ngại chứng nhận giáo sư, phong hỏa liền 3 tháng, ra thư để bạc kim. Câu này không cần phiên dịch đi. Câu này, thật là bình thản lại tà thực, nhưng lại thẳng tắp viết đến nội tâm của người chỗ sâu. Chiến hỏa tràn ngập, thư nhà khó đưa, thân nhân bặt vô âm tín, một phong thư nhà bù đắp được vạn lượng hoàng kim a. Kinh ngại chứng nhận giáo sư, một câu cuối cùng thì là lấy chi tiết miêu tả kết thúc công việc, viết tóc của mình, viết động tác của mình, lấy một loại bất đắc dĩ bi thường câu, đến kết thúc công việc bài thơ này, cũng là đối vận mệnh bất đắc dĩ, đối tương lai mê mang. Trên đầu tóc trắng càng cào càng ngắn, chân gài tóc đều đã quán không nổi a. Nói thật hay a, giảng thi tử còn phải nhìn điêu đại giáo sư. Thích nhất phong hỏa liền 3 tháng, ra thư để vạn kim câu này. Đúng vậy, ta vậy thích nhất câu này, loại tình cảm này, chúng ta bây giờ kỳ thật vậy có a, hiện tại cũng điện thoại video còn gì nữa không? Lần trước xuất ngoại đi ba bố lạc, vừa vặn nơi đó phản quân đột nhiên đánh tới, không có lơi không có điện, không ăn không uống, khi đó thật đặc biệt hy vọng có thể cùng trong nhà người liên hệ với, cho dù là một chiếc điện thoại, thậm chí là cổ lão một phong thư đều được. Cuối cùng kiểu gì a? chỉ dừng lại hơn một ngày, liền bị tổ quốc vĩ đại của chúng ta tiếp trở về. Đội ơn Hoa Hạ, đội ơn tổ quốc mẫu thân. Phục Lai đại thần tiêu chuẩn lại trở về a, thật đáng mừng. Phục Lai đại thần tiêu chuẩn một mực tại chỉ là ngươi không thích trước đó những thơ kia mà thôi. Hàn Phục Lai làm sơ nghỉ ngơi, dành thời gian nhìn thoáng qua những bình luận này, bất đắc dĩ cười cười. Thiên tiểu thuyết này kém chút đều đặt tên gọi còn sống đô phủ, làm sao có thể xoay người làm chủ nhân a. Đám dân mạng kỳ vọng xem ra lại phải thất bại. Chương 111, lão đố lại không như bức. Chương 111, lão đố lại không như bức. Đô phủ đến Túc Tông hoàng đế coi trọng, hăng hái, trong lòng chí quân Liêu Thuấn bên trên, dùng lại phong tục thuần khát vọng lại một lần bừng bừng phấn chấn. Rốt cục đợi đến chính mình đại triển quyền cước thời điểm. Không lâu, triều đình đối phản công Trường An thất bại, tể tướng phòng quản hỏi tội. Đỗ phủ bởi vì lúc trước nốt ở Trường An thời điểm, phòng quản giúp đỡ, là phòng quản dân thư, nói thẳng tội mạnh không nên miễn đại thần làm tức giận Túc Tông, bị chiếu tam ti xét hỏi. May mắn được Trương Hạo bọn người cầu tình, phương miễn ở tội, nhưng Túc Tông cũng từ đây sơ viên hắn. Đồng niên tháng 8, Túc Tông đặc cách Đỗ phủ về Phu Châu Khương thôn thăm viếng vợ con, hắn lúc này cũng cùng người nhà hơn một năm không thấy, cực kỳ tưởng niệm. Tháng 9, Đỗ phủ mang theo gia trở lại Phượng Tường. Ngày 28 tháng 9, triều đình thu phục Trường An. Túc Tông về kinh, Đỗ phủ tùy hành. Lần nữa trở lại đã rách nát không chịu nổi Trường An, Đỗ phủ trong lòng trăm mối cảm xúc ngổn ngang. Mà chính mình chí quân Liêu Thuấn bên trên, dùng lại phong tục thuần khát vọng, còn chưa qua một tháng, tựa hồ liền đã lại một lần tan vỡ. Nhưng bất kể nói thế nào, chí ít một nhà đoàn tụ, áo cơm tạm thời không lo. Nhưng một đường chứng kiến hết thảy, để Đỗ phủ trong lòng buồn giận xót thương càng sâu, bách tính gian khổ, quả là tại tư. Lại nghĩ tới Trịnh Nhược Tề nói thơ bút như đao, chính là thời đại này làm chứng Đỗ phủ liền làm bắt Trinh cùng Khương thôn tam thủ chữ chữ kinh tâm, câu câu huyết lệ. Năm sau, Túc Tông thay đổi niên hiệu Càn Nguyên. Càn Nguyên nguyên niên, tháng 6. Tể tướng phòng quản bị giáng chức, Đỗ phủ thụ liên lụy, bị biếm thành Hoa Châu Ti công tham quân. Hoa Châu tại Trường An đông bộ, chính là chiến lược yếu địa, An Lộc Sơn phản loạn trong lúc đó chịu đủ chiến hỏa tàn phá, dân sinh khó khăn. Ti công tham quân chức vị thấp, sự vụ dườm già. Chức quan này chủ yếu phụ trách văn giáo, tế tự, quan viên khảo khóa các loại tạp vụ, như khởi thảo công văn, quản lý trường học, chủ bị điện lễ các loại. Cái này cũng tiêu chí Đỗ phủ triệt để mất đi triều đình tín nhiệm, chính trị lý tưởng phá diệt. Đồng niên mùa đông, Đỗ phủ bởi vì công vụ tạm trở lại Lạc Dương, ven đường tận mắt nhìn thấy sau khi chiến đấu thảm trạng. Chiến cuộc vẫn như cũ hỗn loạn, triều đình vẫn tại đại lượng trưng binh chi thảm, vô cùng thê thảm. Đỗ phủ viết xuống trầm thống vạn phần, nhưng lại kỹ càng ghi lại mới An lại Thạch Hào lại Đồng Quan lại Ba Thiên. Chiến loạn không ngớt, bách tính ra phá người vòng, sinh ly tử biệt. Phá ra chi thảm, vô cùng thê thảm. Đỗ phủ lại làm tân hôn đừng vô gia biệt thủy lão biệt Ba Thiên. Càn Nguyên 2 năm, quan trung đại hạn, nạn đói lan tràn, Đỗ phủ một nhà lần nữa sinh hoạt không đốn. Lại bởi vì ti công tham quân chức vị này, cũng đã mất đi triều đình tín nhiệm, cũng không còn cách nào thực hiện chính trị lý tưởng, cuối cùng, Đỗ phủ vứt bỏ quan đi Tây Phương. Cùng tầm thường vô vi, không độ quãng đời còn lại, không bằng vứt bỏ quan mà đi, lấy thơ đến ghi chép cái này trầm thống thời đại, ghi chép cái này trầm thống nhân dân. Vứt bỏ quan trước đó, Đỗ phủ viết hai bài thơ, thu sớm khổ nóng chồng án cùng nhau vẫn cùng lập thu hậu đề đều là biểu đạt muốn vứt bỏ quan ý tứ, đai lưng phát cuồng muốn kêu to, sổ ghi chép sách gì gấp đến cùng nhau vẫn cùng bình sinh độc vã nguyện, phiền muộn năm dưới trăm. Bãi quan cũng do người, chuyện gì câu hình dịch. Nhưng ý tứ này, biến thành Đỗ phủ chán ghét quan trường, hướng tới ẩn cư sinh hoạt cảm giác, nơi này liền không viết ra. Liên quan tới Đỗ phủ một thiên này, còn có Nhạc Phi cái kia một thiên, cơ hội hoàn toàn có thể coi như sách lịch sử đến xem bên trong dòng thời gian cùng tương quan sự kiện, cùng Đỗ phủ tương ứng sáng tác, đều là chịu đựng khảo cứu. Nếu có lớp 11 các bạn học thấy được, hoàn toàn có thể nhớ một chút, nói không chừng sang năm thi đại học sáng tác văn liền có thể dùng đến. Viết đến nơi đây, Hàn Phục Lai mới dừng lại. Trong lòng dầu dĩ, ba lại ba đừng cái này sáu đầu thơ, muốn hay không biết ra. Đám dân mạng bình luận Hàn Phục Lai vậy chú ý đối với Đỗ phủ thơ tự sự, rất nhiều dân mạng nhưng thật ra là không thèm chịu nể mặt mũi. Hiện tại xã hội này, văn học mạng sảng văn xa điêu màn kịch ngắn tràn ngập toàn bộ mạng lưới, tốt thi từ bọn hắn đương nhiên chạy theo như vịn, nhưng là giống loại kêu bình thản thơ tự sự, lại là rất khó để đám dân mạng nhìn nổi đi. Cũng liền thế giới này đối thi từ bao dung tính còn lớn hơn điểm, nếu như đổi thành đời trước thế giới, dám ở trong tiểu thuyết viết ra từ kinh phó phụng tiên huyện bày tỏ tâm tình hoài báo 500 chữ toàn văn, dân mạng đừng nói nhìn, nhìn cũng không nhìn, trực tiếp mắng chết ngươi. Đương nhiên, đời trước trong thế giới cũng không phải là tất cả mọi người sẽ trực tiếp mắng, vậy có rất nhiều lớn lên đẹp trai khí, hào hoa phong nhã, phong độ nhẹ nhàng, ngọc thụ lâm phong, dáng vẻ đường đường, ôn tồn lễ độ, học rộng tài cao, túc trí đam mưu, tài trí hơn người, đường đường chính chính, đỉnh tiên lập địa bọn quân tử, cùng rất nhiều chim sa cá lạn, hoa nhường người thẹn, quốc sắc thiên hương, duyên dáng yêu kiều, vừa xinh đẹp lại thông minh, khuynh quốc khuynh thành, trung linh, dục tú, tuệ chất lan tâm, như hoa như ngọc, ôn nhu thiệt lương, hoạt bát nhiệt tình, tự nhiên hào phóng hiểu điệu thục nữ bọn hắn đều yêu quý thi tử, bọn hắn cũng sẽ lẳng lặng xem xong những thi tử này, còn có thể lời khen bình luận, thậm chí còn có thể cho tác giả đưa cái tiểu lễ vật cái gì. Cuối cùng, Hàn Phục Lai hay là quyết định đem cái này 6 thiên thi tác toàn bộ đều viết ra. Dù sao, đây chính là Đỗ phủ tâm huyết ta, cũng là bối phận người cực khổ, mặc dù không tại cùng một thế giới, nhưng tất cả mọi người có giống nhau vận mệnh. Về phần nói dân mạng hội ghét bỏ hoặc là mất fan cái gì, Hàn Phục Lai thân phụ cả một cái thế giới văn hóa tôi bảo, còn sợ cái này. Hàn Phục Lai ngồi một hồi, đánh trước tính đem Thạch Hào lại bài thơ này tăng thêm đi lên. Bài thơ này là Hàn Phục Lai đời trước nhìn cái này 6 đầu trong thơ, nhất bị đánh động một bài. Tiểu thuyết viết đi ra, đám dân mạng hy vọng cũng liền tan vỡ. Từng cái không vui, kêu gào lợi hại. Tình huống như thế nào, tình huống như thế nào a? Lại dạng này, mỗi lần đều như vậy, liền không thể để Đỗ phủ lão gia tử mạnh mẽ lên một thanh sao? A, Sát Vách Cao Thích lão gia tử hiện tại cũng đã trở thành tiết độ sứ đi. A, nhìn xem lão Đỗ, quá thảm rồi một tháng a, liền vui vẻ một tháng, liền lại bị từ bỏ, lão Đỗ thật sự là thực thảm tính toán lão Đỗ, chúng ta về nhà, đừng lăn lộn triều đình, đừng làm giống như Lý Bạch mở dạng, lại kém chút đem chính mình đùa chơi chết. Trở về đi, trở về nha, Lưu Lạc Thiên ngai lão Đỗ lại nói, cái này Túc Tông cảm giác cũng vẫn là rất lợi hại, trước đó liền đem hành tại sở đem đến tiền tuyến, hiện tại lại mới hơn một năm thời gian, liền đem Trường An đều thu phục. Lợi hại như vậy hoàng đế, làm sao lại không có khả năng trọng dụng một chút lão Đỗ đâu, nhìn em lão Đỗ thảm thành dạng gì chán, có thể hay không, lão Đỗ kỳ thật vậy không thích hợp làm quan a. Ta cũng là cảm thấy như vậy, làm thơ người lợi hại, cũng không thể làm đại quan. Ngươi xem một chút người ta cao tiết độ sứ, trước kia nghèo rất mùng tơi, còn có thể viết ra chớ lo con đường phía trước không chi kỷ, thiên hạ người nào không biết quân về sau phát đạt, lại viết qua thơ sao? Tiểu nói này, thật đúng là chính là, Lý Bạch đi theo Vĩnh Vương làm quan thời điểm, ngươi xem một chút hắn viết những thơ kia, đều là cái gì đó ti công tham quân chức quan này cũng không tệ đi, tương đương với hiện tại trong huyện cục trưởng rồi, Đỗ phủ cứ như vậy chạy. Ai không phải từng bước một từ từ mới thăng quan lên a? Thu phục Trường An cụ thể tình tiết làm sao không biết một chút a? Ta thực sự hiếu kỳ là thế nào thu phục, ta càng hiếu kỳ hiện tại Lý Bạch Cao Thích đang làm gì đâu, Cao Thích cũng không biết hiện tại là cái gì quan. Chương 112, thế sự vô thường, nhân sinh như mộng. Chương 112, thế sự vô thường, nhân sinh như mộng. Vì cái gì thường xuyên thay đổi niên hiệu a, thay đổi niên hiệu có ý nghĩa gì sao? Thay đổi niên hiệu, bình thường đều là hoàng đế vừa đăng cơ thời điểm thay đổi niên hiệu, thời gian khác, đa số là bởi vì thiên hạ phát sinh đại sự, vì ứng đối nguy cơ, hoặc là tái tạo quyền uy, tuyên dương tính hợp pháp mới thay đổi niên hiệu. Ha ha, chính mình lừa gạt mình, cảm giác lão Đỗ cũng vẫn là không thích hợp làm quan. Cái kia phòng cái gì tệ tướng, dẫn 4-5 vạn người phản công Trường An, một bộ phận phản quân đều bị đánh toàn quân bị diệt, này làm sao nói cũng là trọng đại thất trách, dựa theo quân pháp đều hẳn là trực tiếp chặt Đỗ phủ lại, còn xin tha cho hắn. Chính là toàn quân bị diệt chính mình lại có thể chạy về đến, người như vậy đã sớm nên chém mất rồi. Đỗ phủ vậy không có cách nào đi, dù sao lấy trước ăn qua thịt người ra không cầu tình, về sau trên triều đình càng không tốt lăn lộn, Đỗ phủ lại một hơi viết 6 đầu thơ, làm sao chỉ có danh tự không có nội dung a? Ta đoán hẳn là Phục Lai đại thần còn không có nghĩ kỹ, dự định tối về nghĩ kỹ ngày mai lại đến viết đâu. Nghe cái tên này, cảm giác giống như lại là thơ tự sự không cần cảm giác, nhất định là. Nếu như là loại kia tình thâm ý thiết, linh cảm chợt hiện thơ, tại chỗ liền viết xuống tới. Cái này 6 đầu thơ đoán chừng là vì củng cố Đỗ phủ nhân vật thiết lập, cố ý an bài đi. Cảm giác kia cũng không có cái gì tốt mong đợi, Hàn Phục Lai nhìn xem những bình luận này, cảm giác có cái dân mạng nói rất đúng. Vậy liền ngày mai lại viết đi, để mọi người cho là mình suy nghĩ một đêm mới nghĩ ra được. Về phần Cao Thích vấn đề, Hàn Phục Lai không xác định muốn hay không biết. Đỗ phủ còn bị tù binh tại trong thành Trường An viết xuân vọng thời điểm, Cao Thích cũng đã là Hoài Nam tiết độ sứ, đã lắng lại Vĩnh Vương chi loạn. Về sau hai người cũng coi là quan đồng liêu, nhưng Đỗ phủ tự nhiên chính là phòng quản nhất hệ. Mà vừa lúc, Cao Thích cùng phòng quản lại là đối lập, hai người giao tế không có khả năng nhiều. Còn có một chút, Cao Thích ở trong triều đình mặt, xem như Túc Tông thân tín, hơn nữa là quản quân chính một phương diện cùng Đỗ phủ loại này thanh lưu quan biên, giao tế càng ít. Cũng không thể có giao tế, đó là cái chính trị độ mẫn cảm vấn đề. Cân nhắc thật lâu, Hàn Phục Lai hay là quyết định đem đoạn này vậy đơn giản viết ra, cho đám dân mạng bàn giao một chút. Dù sao tất cả mọi người như thế chờ mong. Buổi tối hôm nay, Hàn Phục Lai khó được về ký túc sáng ngủ. Mỗi ngày mướn phòng cũng không phải biện pháp, thiên tiểu thuyết này viết xong liền đi bên ngoài nhìn phòng ở, trực tiếp mua một bộ đi, dù sao hiện tại phòng ở giá cả đều chém ngang lưng chính mình vậy không thiếu tiền. Đột nhiên nhìn thấy Hàn Phục Lai trở lại ký túc xá đi ngủ, đám bạn cùng phòng đều sợ ngây người. Quyên Văn Đạo, thì sao Lai ca, chia tay? Chính Văn Kiệt, thì sao Lai ca, thật hư? Dương Vũ Tường, Lai ca, đây là 6 vị địa hoàng hoàn, đây là thật bảo, ta đều đã mua xong, mấy ngày nay ngươi một mực không có về ký túc xá ngủ, ta liền nghĩ đến ngươi khả năng cần những này. Trịnh Văn Kiệt cùng Quyền Văn Đạo đều một mặt mộng bức nhìn về phía Dương Vũ Tường. Hàn Phục Lai đều mộng. Cái này cũng cân nhắc quá chu đáo đi. Hàn Phục Lai cảm tạ Dương Vũ Tường quan tâm, sau đó nói, hảo ý ta xin tâm linh những vật này thôi, ngươi liền. Vậy ta liền lưu lại, ta vậy chưa từng ăn, nếm thử là cái gì hương vị. Ta tuyên bố trước a, tuyệt đối không phải ta hư, ta chính là hiếu kỳ, nếm thử hương vị. Ta tuổi còn trẻ, làm sao lại hư, tuyệt đối không thể nào. Ngày thứ hai, tiếp tục viết. Càn Nguyên 2 năm, Đỗ phủ mang theo vợ con chạy nạn đến Tần Châu. Cửu Nguyệt, rách nát nhà tranh cỏ tranh trải lên, Đỗ phủ đột nhiên mở mắt. Ánh trăng từ nóc nhà vết nước để lọt tiền đến, tại trên tường đất bỏ ra nhỏ vụn bừng sáng. Bên người Dương thị tiếng hít thở rất nhẹ, từ Hoa Châu vứt bỏ quan trốn về phía tây đến nay, cái này xuất thân hoàng nông Dương thị nữ tử gầy đến xương gò mái nô ra, trong đêm tổng ngủ không an ổn. Góc tường truyền đến ấu nữ xoay người văn động, hai tử xương sườn tại đơn bạc dưới quần áo có thể thấy rõ ràng. Đỗ phủ nhẹ nhàng ngồi dậy, sờ đến trên bàn chén sành uống một hớp. Thủy là lúc hoàng hôn tông võ từ 3 dặm bên ngoài khe núi cong trở về, mang theo lá khô chắc chắc vị. Vừa rồi mộng cảnh dị thường rõ ràng, Lạc Dương cầu bờ liêu sắc, thiên bảo 4 năm gió xuân. Lý Bạch rửa cầu cột, trong tay cơ hồ lô rượu, áo vải và táo dính lấy vết rượu, tơ liếu theo gió bay xa. Đông nhiên tơ liếu hóa thành tuyết rơi, Lý Bạch mặt hãm ở trong bóng tối, thanh âm yếu ớt, dạ lang chứng khí. So động đỉnh xương ngủ còn đồng. Lý Bạch bị Vĩnh Vương chiêu mộ, làm phụ tá, sau đó Cao Tiết xoáy bình định Vĩnh Vương phản loạn sự tình, đã là 1 năm trước. Đỗ phủ tự nhiên cũng biết, Lý Bạch bị lưu vong dạ lang sự tình. Hiện tại hơn 1 năm nhiều thời gian, Thái Bạch huynh sợ là đã đến Dạ Lang đi. Dạ Lang nhiều trường khí, cũng không biết Thái Bạch huynh có thể hay không chịu được. Lúc này Lý Bạch đã thuyền nhỏ đã qua Vạn Trọng Sơn nhưng Đỗ Phủ không biết. Đỗ Phủ không khỏi hồi tưởng lại lúc trước ba người Lương Viên Dạ Du tình hình, thời điểm đó Lý Thái Bạch, mặc dù vừa bị Huyền Tông hoàng đế ban thưởng kim trả về, nhưng vẫn như cũng là phong lưu tiêu sái. Lại nghĩ tới chính mình đi theo Lý Bạch, hai người cùng một chỗ tầm tiên vấn đạo, hái tiên thảo, luyện tiên đan thời gian, phong phú lại sung sướng. Về sau thế nào hả chính mình nốt ở Trường An, sinh hoạt gian nan, không còn có cùng Lý Thái Bạch đã gặp mặt, ngược lại là lúc nào cũng có hắn bài thơ chuyển đến, cho chuyện lấy an ủi tịch. Ngược lại là Cao Đạt Phu, vậy cùng chính mình một dạng, tìm nơi nương tựa Túc Tông hoàng đế. Chỉ bất quá, chính mình cùng Cao Đạt Phu lại là không so được. Cao Đạt Phu bởi vì tìm nơi nương tựa sớm, có ủng lập chi công, Túc Tông vừa đăng cơ, liền được phong làm Giáng Nghị Đại Phu. Chí đức 2 năm, chính mình còn bị phản quân giam giữ tại Trường An bên trong lúc, hắn liền đảm nhiệm Hoài Nam Tiết độ sứ, thống lĩnh Hoài Nam chư quân, đi bình định Vĩnh Vương chi loạn. Cao Đạt Phu không hổ là cao gia tử tôn, lúc đó triều đình chủ lực ngay tại giáng có An Lộc Sơn, cớ quân lại đang thủ vệ hành tại sở, giao cho Cao Thích chỉ có một ít tân trình quyền tới binh sĩ cùng trên địa phương phủ quân. Cứ như vậy, cũng bị hắn 3 tháng đã bình định Vĩnh Vương. Đỗ Phủ hồi tưởng một chút, Cao Thích là thế nào bình định, hắn cũng không có chủ động xuất kích, cũng không có cùng phản quân chính diện giao phong, mà chỉ là tọa trấn Hoài Nam, chặt đứt phản quân hậu cần thiết tế, lại sáng tác hịch văn, tan rã Vĩnh Vương quân tâm, cuối cùng vậy mà để Vĩnh Vương bộ hạ tới tấp phản bội, nội bộ phân liệt nghiêm trọng, này mới khiến hắn nhất cử đánh tan. Đỗ Phủ không khỏi tán thưởng, Cao Tiết Soái quả nhiên là có thể không đánh mà thắng chi binh, có đại soái chi tài. Năm đó lần đầu gặp gỡ, liền có thể nhìn ra trên người hắn loại kia trầm ổn lại sắc bén khí chất. Đổi lại chính mình tới, chính mình là quan văn, không thể so sánh. Chỉ tiếc, chính mình cùng Cao Đạt Phu cuối cùng vẫn là càng chạy càng xa. Đối phương là tiết độ sứ, chính mình là tả thập thi. Bởi vì An Lộc Sơn như phản, mà khác tiết độ sứ không cần phải nói, cũng biết triều đình hiện tại đối tiết độ sứ kiên kỵ, rất cần tránh hiểm nghi. Tránh hiểm nghi tạm thời không nói, bởi vì phòng quản tể tướng binh bại sự tình, hai người chung quy là đứng ở mặt đối lập. Vĩnh Vương phản loạn, mà Lý Bạch làm mưu phản tổng phạm, tự nhiên cũng muốn nhận sự phạt. Có tốt, kết quả sau cùng chỉ là lưu vong Dạ Lang. Nhưng lưu vong Dạ Lang a, Lý Thái Bạch niên kỷ này còn có thể chịu đựng được sao? Mình đã bị Túc Tông ly tâm, dâng thư vô dụng. Không biết Cao Thích có hay không âm thầm nghĩ cách cứu viện Thái Bạch. Công khai dâng thư khẳng định là không được, hẳn là ngươi Cao Thích cái này tiết độ sứ cùng Vĩnh Vương còn có cái gì tự mình liên hệ sao? Thế sự vô thường, nhân sinh như mộng a, ban đầu ở Lương Viên gặp nhau lúc, ai có thể nghĩ đến ba người sẽ là hôm nay kết cục như vậy đâu? Khi đó Lý Bạch nhất là phong lưu, hăng hái, cậy tài khinh người, thiên tử hô đến không lên thuyền, tự xưng thần là tiểu trung tiên. Khi đó chính mình vừa viết xuống hội đường lăng tuyệt đỉnh, tầm mắt bao quát non sông đầy ngập khát vọng, chỉ chờ có một ngày đại triển hoành đồ, chí quân nghiêu thuấn. Khi đó Cao Thích, quần áo đều tẩy tới trắng bệnh, nhưng lại vẫn như cũ không tiêu ngạo không tự ti, bất quá lại có chút trầm mặc ít nói. Không giống chính mình cùng Lý Bạch như thế, ngâm thơ hát phú, tùy ý khoái hoạt. Nhĩ như kim khán như kim quân tử kém cỏi nói mà mẫn tại đi, cổ nhân thật không lựa ta ạ. Cao Thích lúc này bị hoạn quan xa lánh, đã giải trừ tiết độ sứ chức quyền, điều nhiệm thái tử thiếu chiêm sự rảnh rỗi như vậy trước, sau đó lại ngoại phóng đảm nhiệm Bành Châu thứ sử. Chương 113, Mộng Lý Bạch, xây thảo đường chương 113, Mộng Lý Bạch, xây thảo đường Đỗ Phủ nghĩ đã xuất thần. Lấy lại tinh thần, hắn nhìn về phía ngoài cửa sổ cây phong, Tần Châu thu phong đỏ đến sớm, giờ khắc này ở dưới ánh trăng đen như ngưng huyết. Hai năm này, đã rất lâu không có mơ tới qua Thái Bạch huynh. Tối nay Thái Bạch nhập mộng, hẳn là hắn là tại Dạ Lang qua gian nan. Nhưng bây giờ, thiên hạ bất tính, ai không gian nan đâu? Khu cụ Dương thị trong mộng ho hai tiếng. Đỗ Phủ bận bịu đi sờ chán của nàng, còn tốt không có phát nhiệt. Tháng trước tại Đồng Cốc, ấu tử chính là trước ho khan sau nhiệt độ cao, kém chút không thể gắng gượng qua đến. Hắn coi chừng cho thê tử dịch dễ phá bị, ngón tay chạm đến góc chăn miếng vá bên dưới cất giấu đồng tiền, đây là sau cùng một liếng, muốn giữ lại mua đông lương. Trong nghiên mực mực sớm đông cứng. Đỗ Phủ a khẩu khí, dùng móng tay một chút xíu gầy ra chút mực cặn bã, đổi lấy nước bọt nghiên mở. Tông văn tiếng ngáy từ sắt vách truyền đến, 12 tuổi hải tử vào ban ngày đi theo tiểu phu nhặt tuổi, trên tay tất cả đều là vết máu. Ngòi bút tại thô trên giấy vạch ra tiếng vang xào xạc. Ấu nữ đột nhiên khóc tỉnh, hắn không thể không để bút xuống, đem hải tử ôm đến trong viện dỗ ngủ. Thần Châu tinh không đặc biệt tao xa. Sáng sớm hôm sau, lúc trời tờ mờ sáng, Dương thị đã yên lặng nấu xong hạt sủi cháo, đem nhiều chút múc cho bọn nhỏ. Tông Văn nhìn chằm chằm phụ thân hai mắt đỏ bừng, đột nhiên nói, "Phụ thân, các loại đầu xuân ta liền có thể cùng thợ săn học hạ sáo." Đỗ Phủ sờ lên đã nhanh muốn trưởng thành tiểu đại nhân nhi từ đầu, lại là vui mừng, vừa ấy nãy, cuối cùng chỉ là nói, "Hảo hải tử, hảo hải tử." Tông Võ cười hắc hắc, ấu nữ còn cái gì cũng đều không hiểu, vậy cứ theo. Thê tử Dương thị tựa hồ cũng bị bọn nhỏ tiếng cười cảm nhiễm, sinh hoạt giống như lại dấy lên hy vọng. Thiên dần dần sáng lên. Cụ nát trên ván gỗ, hai bài vết mực đã khô thơ tại trong gió sớm rung động nhẹ nhẹ. Ngọc Lý Bạch phủ vân cả ngày đi, người xa quê lâu không đến. Ba đêm nhiều lần một quân, tình thấy tận mắt quân y cáo về thường có khắp, khổ đạo đến không dễ. Giang hồ nhiều phong ba, thuyền bè sợ mất rơi. Đi ra ngoài gãi đầu bạc, như phụ bình sinh trí. Quan lại đầy kinh hoa, thư nhân độc tiểu tụy. Ai lưới mây tuy thưa, đem lão thân phản mệt mỏi. Thiên thu vạn tuế tên, tịch mịch thân hậu sự. Hoài Lý Bạch gió mát lên thiên mạng, quân tử ý như thế nào? Hồng nhạn bao lâu đến, giang hồ thu thủy nhiều. Văn chương tăng mệnh đạn, si mị khả quan qua. Ứng trung oan hồn ngữ, ném thơ tặng mịch la. Trong khoảng thời gian này, Đỗ Phủ viết ba đầu thơ liên quan tới Lý Bạch Thơ, Mộc Lý Bạch hai bài cùng Thiên Mạn Hoài Lý Bạch, Mộc Lý Bạch bỏ đi một bài liền không viết ra. Viết đến bây giờ, vẫn là không có cơ hội đem ba đường ba lại cho ghi vào đến. Hàn Phục Lai cân nhắc muốn hay không trực tiếp trở về tới phía trước, trực tiếp tăng thêm quên đi thôi. Nghĩ nửa ngày, vẫn là có ý định chờ một chút, lập tức đến thành đô đụng phải Nghiêm Võ đằng sau luôn có thể viết ra. Tay thuận, tiếp tục viết. Đỗ Phủ một nhà tại Tần Châu sinh sống hơn 2 tháng, nhưng cũng không cụ thể thu nhập, sinh hoạt không đốn, dựa vào hái thuốc, bán thuốc cùng bạn bè tiếp tế sống qua ngày. Dù vậy, Đỗ Phủ vẫn như cũ viết xuống Tần Châu hôn tạp thơ 20 thủ lấy ghi chép Tần Châu phong cảnh cùng chiến loạn kiến thức cùng cảm khái. Đồng niên mùa đông, Đỗ Phủ bởi vì đói khổ lạnh lẽo xuôi nam đồng cốc, sinh hoạt càng thêm cực đoan khốn khổ, một lần dựa vào đào hoàng độc đỡ đói. Khoai lang dại cũng làm Càn Nguyên bên trong ngụ cư đồng cốc huyện làm ca bảy bài cực viết đói khổ lạnh lẽo hình dạng. Mùa đông mùa, Đỗ Phủ một nhà từ đồng cốc xuất phát kinh một bí lĩnh, Bạch Sa Độ, Thủy Hội Độ, xuôi theo ra lang giang xuôi nam, xuyên qua kiếm môn quan, năm sau sơ, cuối cùng đến thành đô. Mùa đông buôn ba thuộc đạo, cả nhà già trẻ đi bộ vượt qua tần lĩnh dư mạch, trong đó gian khổ, có thể nghĩ. Đỗ Phủ trên đường viết xuống một bì lĩnh Bạch Sa Độ các loại nhật ký hành trình thơ, đi chép nguy trên đường bánh quận, nhìn lên đường gông góc sợi một bì lĩnh hiểm trở. Mới tới thành đô lúc, Đỗ Phủ một nhà không chỗ có thể ở, cả nhà ở tạm thành Tây Hoán Hoa Khê bờ thảo đường tự, dựa vào bạn bè tiếp tế sống qua ngày. Cao Thích nhớ tình bạn cũ lúc hữu nghị, giúp đỡ không ít tiền bạc. Đỗ Phủ làm thơ thủ cao sứ quân đem tặng kỷ niệm cảm tạ. Sau đó không lâu, Đỗ Phủ cùng lúc đó đã là kiếm nam tiết độ sứ kiêm nhiệm thành đô Doãn Nghiêm Võ gặp nhau. Tại Nghiêm Võ giúp đỡ bên dưới, Đỗ Phủ rốt cục tại Hoán Hoa Khê bờ xây dựng một tòa thảo đường. Thảo đường là nhà lá đỉnh, chúc một kết cấu giản dị dân cư, Đỗ Phủ tự mình tham dự lao động, cũng làm thơ doanh phòng lấy nhớ chi. Đỗ Phủ cùng thê tử Dương Thị đều là con em thế gia, cũng không chồng chọn kinh nghiệm, Nghiêm Võ liền phái doanh kỹ dạy Dương Thị chủng tục quỷ. Rốt cục, Đỗ Phủ một nhà vượt qua đơn giản nhưng vậy sung túc sinh hoạt. Phiêu bạt chạy nạn thời gian, rốt cục đã trôi qua. Một năm này, đã là Càn Nguyên 3 năm, cũng là Thượng Nguyên Nguyên Niên. Đỗ Phủ lại được biểu đệ, Cao Thích bọn người giúp đỡ, bút mực không thiếu, nghiên giấy sung túc, liền bắt đầu đem trước đó sở tác thi tác, một lần nữa chỉnh lý ghi chép lại. Cần nhất ghi chép chính là tại Càn Nguyên Nguyên Niên viết xuống Thạch Hào lại Tân An lại Đồng Quan lại Tân Hôn biệt Vô Gia biệt Thủy Lao biệt cái này sáu thiên. Thạch Hào lại mộ đầu Thạch Hào thôn, có lại đêm bắt người. Lão ông hơn tường đi, lão phụ đi ra ngoài nhìn. Lại hô một gì giận. Phu gáy một tội gì? Nghe phụ trước đọc diễn văn, tam nam nghiệp thành thú. Một nam phụ sẽ đến, hai nam mới chết tử. Người còn sống lại sống tạm bợ, người chết dài đã vậy. Trong phòng càng không người, duy có dưới Vu Tôn. Có cháu mẹ chưa đi, xuất nhập không xong quần. Lão hổ lực mặc dù suy, xin mời từ lại đêm về. Gấp ứng Hà Dương Dịch, còn đến chuẩn bị nấu bữa sáng. Đêm lâu tiếng nói chuyện, như nghe khóc sụt sùi. Bình Minh trèo lên tiền đồ, độc cùng lão ông đừng. Thân hôn biệt thọ tia phụ đồng tê dại, dẫn mạng cho nên không giải. Gả nữ cùng chinh phu, không bằng bước bỏ bên đường. Kết tóc vì quân vợ, ghế không ấm quân giường. Mộ cưới sáng sớm cáo biệt, phải trăng quá vội vàng. Quân đi mặc dù không xa, thủ biên phó Hà Dương. Thiếp thân chưa phân mình, dùng cái gì bái cô trương? Phụ mẫu nuôi ta lúc, ngày đêm làm ta giấu. Sinh nữ có chỗ bể, gà chó cũng đến em. Quân nay hướng từ địa, trầm thống bách bên trong ruột. Thế muốn theo quân đi, tình thế phản nhượng nhạt. Chớ là tân hôn niệm, cố gắng sự tình quân lữ. Phụ nhân ở trong quân, binh khí sợ xấu xí. Thứ ta cô gái nhà nghèo, lâu dồn La Nhu thường. La Nhu không còn thi, đối quân rửa đỏ trang. Ngưỡng mộ bách điều bay, lớn nhỏ tất song liệm. Nhân sự sai nhiều ngỗ, cùng quân vĩnh tương vọng. Chương 114, Lý Bạch Văn sao? Chương 114, Lý Bạch Văn sao? Viết xong ba đường ba lại, Hàn Phục Lai rốt cục chậm chậm. Nhưng nghĩ lại, hôm nay viết nội dung, tựa hồ trừ cũng không có đặc biệt kinh diễm thơ. Nếu đến thành đô thảo đường làm sao cũng phải lấy ra một bài thơ hay mới được. Nơi này cái gọi là thơ hay, là chỉ những cái kia thích xem xa điêu màn kịch ngắn dân mạng xem xét cũng cảm thấy đặc biệt tốt loại kia. Tại thảo đường nổi tiếng nhất thi tác là thuộc nhà tranh là Gió Thu Pha Ca. Nhưng bài thơ này là tại 2 năm sau viết hiện tại còn sớm. Nghĩ nghĩ, Hàn Phục Lai rốt cục xác định muốn viết cái nào một bài. Lý Bạch lần nữa ra sân, đám dân mạng thảo luận càng thêm nhiệt liệt. Đỗ Phủ rốt cục nhớ tới Lý Bạch tới nguyên lai Đỗ Phủ cùng Cao Thích ở giữa còn có loại thuyết pháp này đâu, bọn hắn lại là kẻ thù chính trị. Cao Thích xem xét chính là cái thật làm việc nhà, đương nhiên không quen nhìn phòng quản tể tướng này hành vi, dựa theo quân pháp phòng quản đều có thể bị họ chém. Cao Thích bây giờ nhìn không lên người này ngoại tạo, Cao Thích như bức à. Nguyên lai bình định Vĩnh Vương chi loạn, đều không có cho hắn bao nhiêu binh mã. Liền cái này, còn bị hắn 3 tháng liền đã bình định. Đoán chừng là Lý Bạch giúp một tay, dù sao lúc đó Lý Bạch thế nhưng là Vĩnh Vương tham nhu trên lầu ta cảm giác ngươi đây là đang châm chọc Lý Bạch. Hay là đến tán thưởng một tiếng, Cao Thích thực như bức. Lúc trước nhìn thi nhân hai loại kiểu chết thời điểm, cũng cảm giác Cao Thích cùng Lý Bạch nhân sinh so sánh rất mãnh liệt, hiện tại thêm cái Đỗ Phủ cũng tương tự mãnh liệt à. Đúng vậy a, ba người bên trong liền Cao Thích vai trò thấp nhất, một mặt nhất. Mặc dù xuất thân danh môn, nhưng đã sớm suy sụp, đã luân lạc tới ăn không no trừ có thể tham gia khoa cử, mặt khác cái nào đều thảm. Cuối cùng lại là hắn lợi hại nhất. Lý Bạch cũng không cần nói, Đỗ Phủ người này ai không biết nói thế nào, chỉ có thể dùng một cái chữ thảm để hình dung. Bất quá bây giờ rốt cục cũng coi là tốt rồi, trên lầu người tuyệt đối đừng nói như vậy. Trước đó ta vậy bình luận một câu rốt cục tốt rồi, kết quả lập tức lại bắt đầu xui xẻo, Đỗ Phủ liền không có tốt qua. Khá lắm Mộng Lý Bạch cùng Hoài Lý Bạch cái này hai bài thơ, mọi người có thể xem hiểu sao? Xem không hiểu, nhưng là quan lại đầy kinh hoa, tư nhân độc tiểu tụy câu này, rất có cảm giác ca thiên thu vạn tuế tên, tịch mịch thân hậu sự câu này vậy rất có cảm giác ca, nhưng là không rõ đến cùng là ý gì, ta cảm thấy Hoài Lý Bạch bài này càng tốt hơn. Nhưng cũng không phải quá hiểu ý tứ trong đó phía dưới, để cho chúng ta long trọng cho mời, điêu đại. Đại điêu giáo sư đăng tràng. Kinh đại chứng nhận giáo sư, tại phiên dịch thơ trước đó, hay là muốn cảm khái một chút, đỗ phụ thật quá gian nan. Một nhà già trẻ, bụng ăn không no, áo rách quần manh, lặn lội đường xa, chỉ vì cầu sống. Ai, một cái nhân vật chính sao có thể gian nan thành cái dạng này? Cũng còn tốt đi, đỗ phụ còn có không ít bằng hữu, thường xuyên có người cứu tế đâu, dân chúng bình thường đâu, chỉ có thể chờ đợi chết kinh đại chứng nhận giáo sư. Vậy ta trước phiên dịch một chút Mộng Lý Bạch bài thơ này đi, phù vân cả ngày đi, người xa quê lâu không đến. Tam dạ tần mộng vân, tình thấy tận mắt quân ý trên trời phù vân cả ngày phiêu đãng, mà ngươi cái này đi xa cố nhân lại thật lâu chưa về. Liên tục ba đêm liên tiếp mộng thấy ngươi, trong mộng tình ý của ngươi rõ ràng như vậy, làm ta cảm hoài. Cáo về thường có gấp, khổ đạo đến không dễ. Giang hồ nhiều phong ba, thuyền bè sợ mất rơi. Ngươi tổng đội vàng cáo từ rời đi, lặp đi lặp lại thở dài, đoạn đường này tới quá khó khăn. Trên giang hồ phong ba hiểm ác, ta thật sợ ngươi cưỡi thuyền nhỏ hội lật út đắm chìm. Kinh đại chứng nhận giáo sư, đi ra ngoài gãi đầu bạc, như phụ bình sinh trí. Quan lại đầy kinh hoa, thư nhân độc tiểu thụy. Đi ra cửa đi, gãi lấy tóc trắng thơ, phản phất cả đời khát vọng tận thành công phụ. Trong kinh thành đều là quan to hiền quý, chỉ có ngươi, cô độc thất vọng, hình dung tiểu thụy. Ai lưới mây tuy thưa, đem lão thân phản mệt mỏi. Thiên thu vạn tuế tên, tịch mịch thân hậu sự. Ai nói tiên đạo công bằng? Ngươi cao tuổi chi thân lại phản bị liên lụy. Mặc dù ngươi sẽ có thiên thu vạn tuế nổi danh, có thể cái này tịch mịch thân hậu sự, thì như thế nào có thể an ủi ngươi khi còn sống thê lương? Đã hiểu, mặc dù ngươi sẽ có thiên thu vạn tuế nổi danh, có thể cái này tịch mịch thân hậu sự, thì như thế nào có thể an ủi ngươi khi còn sống thê lương? Câu này thật sự là nói đến Lý Bạch tâm khảm bên trong đi a. Quan lại đầy kinh hoa, thư nhân độc tiểu thụy. Câu này không đúng sao? Đầy kinh hoa, ta nhìn là thuộc Lý Bạch nhất không tiểu thụy, nhất hăng hài mới đúng a. Kinh đại chứng nhận giáo sư, tư nhân độc tiểu thụy, cái này tiểu thụy, viết cũng không phải là thật dung mạo của hắn, mà là quan trường thất bại buồn bực thần sắc. Tốt, Hoài Lý Bạch đâu? Vậy cùng một chỗ nói một chút đi kinh đại chứng nhận giáo sư. Vậy cái này một bài ta vậy trực tiếp phiên dịch, có không hiểu mọi người hỏi lại. Gió mát lên thiên mạng, quân tử ý như thế nào? Hồng nhạn bao lâu đến, giang hồ thu thủy nhiều. Chân trời gió mát trận trận thổi lên, Lý Bạch, ngươi thời khắc này tâm cảnh như thế nào? Truyền tin hồng nhạn khi nào có thể tới? Trên giang hồ thu thủy mênh mông, phong ba hiểm ác. Kinh đại chứng nhận giáo sư, văn chương tăng mệnh đạt, si mị khả quan qua. Ứng trung oan hồn nữ, ném thơ tặng mịch la. Cẩm tú văn chương tổng căm hận vận mệnh thông suốt, những cái kia viết ra cẩm tú văn chương người, tôn thất mệnh đổ nhiều thăng trầm. Sơ tinh quỷ quái lại yêu thế nhân phạm sai lầm. Ngươi nên cùng Hàm Đoan khuất nguyên thổ lộ hết, đem bài thơ đầu nhập mịch la giang, cùng hắn chung bi ca. Cái này, ta có cái nghi vấn. Lý Bạch đi theo Vĩnh Vương tạo phản, bị đã bình định mặc kệ là giết hay là lưu vong, đây đều là bình thường đi. Hắn từ đâu tới oan khuất? Chính là, mặc dù nói ta rất ưa thích Lý Bạch, nhưng cái này oan khuất căn bản chưa nói tới đi.